Chương 297, ánh mắt của ngươi không sai. Chương 297, ánh mắt của ngươi không sai. Lúc này Thẩm Tranh, như là dục hỏa trùng sinh, cùng vừa rồi giống như là hoàn toàn đổi một người, toàn thân cao thấp tản ra một cô nóng rực không gì sánh được khí tức Đào Thiên Hành, mặc dù nhìn ra Thẩm Tranh đã kích phát ra tự thân nguyên dương chi khí, trong lòng thầm giận mình, nhưng là hắn vẫn tin tưởng vững chắc chính mình có đầy đủ thực lực có thể đánh bại Thẩm Tranh. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa ngo lẹ không gì sánh được hướng Thẩm Tranh phát động công kích. Thế nhưng là lần này, Đào Thiên Hành không đợi tới gần Thẩm Tranh, cũng cảm giác được một cái bị thiêu đốt cảm giác, toàn thân trên dưới làn da bị nướng đau rát, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, tiếp tục hướng Thẩm Tranh đánh tới. Mắt thấy Đào Thiên Hành lần nữa hướng mình công tới, Thẩm Tranh lần này ngay cả tránh đều không có tránh, hắn hai mắt khép hờ, mười phần chấn định đứng ở nơi đó, đối mặt Đào Thiên Hành tiến công, cũng không có làm ra một tơ một hào phản ứng. Mà liền tại Đào Thiên Hành bàn tay sắp chạm đến Thẩm Tranh thời điểm, Thẩm Tranh đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó cánh tay phải tìm đòi, thế mà ở cực kỳ nguy cấp thời khắc bắt lại Đào Thiên Hành tay trái cổ tay. Đào Thiên Hành hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Tranh xuất thủ đột nhiên nhanh như thế rất nhiều, hắn vội vàng huy động tay phải, hướng Thẩm Tranh ngực đánh tới, muốn nhờ vào đó bức bách Thẩm Tranh bung ra tay trái của mình. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là Thẩm Tranh căn bản không quan tâm hắn phát động công kích, mà là bắt hắn lại tay trái mãnh liệt lắc một cái. Đào Thiên Hành lập tức cảm giác ra có một cỗ cực kỳ dòng khí nóng rực từ Thẩm Tranh trong tay hướng mình thể nội vào tới. Dòng khí lưu này như là nóng bỏng dung nham bình thường, chỗ đến, Đào Thiên Hành thân thể lập tức bị đốt cốt nhục cháy đen. Đào Thiên Hành không khỏi quá sợ hãi, hắn vội vàng quay lại tay phải, hung hăng hướng mình cái kia bị Thẩm Tranh khống chế lại cánh tay trái chém tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Đào Thiên Hành cánh tay trái lúc này bị chặt đủ khuỷu tay mà đứt. Đào Thiên Hành nhưng cũng bởi vậy tránh thoát Thẩm Tranh trói buộc, lập tức lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau nhảy tới. Lúc này Đào Thiên Hành hoàn toàn không có vừa rồi ngạ mạn, mặc dù hắn cách Thẩm Tranh hơn 10 mét, nhưng là vẫn toàn thần quán chú nhìn xem Thẩm Tranh, lo lắng Thẩm Tranh hướng mình truy kích mà đến. Hắn cố nén trên cánh tay truyền đến thật đau, sợ xanh mặt lại chi sắc đối với Thẩm Tranh nói ra, ngươi lại là vạn năm khó gặp thuần dương đế tôn thánh thể. Thẩm Tranh hai mắt xích hồng gắt gao tiếp cận Đào Thiên Hành, ngữ khí hờ hững nói ra, ánh mắt của ngươi không sai, thế mà nhận ra ta là thuần dương đế tôn thánh thể. Làm sao? Hiện tại ngươi còn cho rằng ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại ta sao? Kỳ thật Đào Thiên Hành lúc đầu cũng không xác định Thẩm Tranh chính là trong truyền thuyết thuần dương đế tôn thánh thể. Chỉ là hắn thông qua mới vừa rồi cùng Thẩm Tranh giao thủ, đã phát giác Thẩm Tranh có thể đem thể nội nguyên dương chi khí chuyển hóa làm nhiệt độ cực cao chân khí đến công kích mình, điều này nói rõ Thẩm Tranh tu vi đã đạt đến lấy khí hóa hình cảnh giới. Phải biết lấy khí hóa hình cảnh giới này, là rất nhiều võ giả có thể gặp mà không thể cầu cảnh giới cực cao. Mà tu tập thuần dương công pháp người, tu vi có thể đạt tới cảnh giới này, 89/10 chính là có được cực kỳ hiếm thấy thuần dương đế tôn thánh thể. Cho nên hắn lúc này mới tùy tiện hướng Thẩm Tranh hỏi thăm hắn có phải hay không loại này vạn năm khó gặp thể chất đặc thù. Khi lấy được Thẩm Tranh khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, Đào Thiên Hành nội tâm cảm thấy có một loại chưa từng có cảm giác sợ hãi. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải đối diện người trẻ tuổi này đối thủ, dưới mắt kế sách chính là muốn nghĩ biện pháp đào tẩu. Mà lúc này Thẩm Tranh đã từ từ hướng Đào Thiên Hành đi tới, cước bộ của hắn tuy chậm, nhưng lại mang theo một cỗ cường đại lực áp bách cùng lực uy hiếp, ép Đào Thiên Hành cơ hồ không thở nổi. Đào Thiên Hành mấy lần muốn động thân đào tẩu, nhưng là thấy Thẩm Tranh mang theo to lớn như vậy lực áp bách, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy cơ hội thích hợp đào tẩu. Ngay tại Thẩm Tranh đi đến khoảng cách Đào Thiên Hành 4-5 mét địa phương, chợt nghe Đào Thiên Hành hét lớn một tiếng, lần nữa huy động song trưởng hướng Thẩm Tranh phát động công kích. Thẩm Tranh vừa định xuất thủ nên kích, thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là Đào Thiên Hành mỗi lần xuất thủ căn bản không phải vì mình mà đến. Quyền của hắn đến nửa đường, đột nhiên rẽ ngoặt một cái, một chút đem ở một bên quan chiến Lăng Trường Phong trộm trong tay. Lăng Trường Phong hoàn toàn không ngờ rằng Đào Thiên Hành hội đột nhiên hướng mình xuất thủ, cho nên căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, từ đó bị Đào Thiên Hành nhất cử đắc thủ. Đào Thiên Hành bắt lấy Lăng Trường Phong đằng sau, lập tức cánh tay hất lên, đưa trong tay Lăng Trường Phong đột nhiên hướng Thẩm Tranh trước mặt ném đi, mà chính hắn thì nhanh chóng hướng cửa phòng thí nghiệm chạy tới. Lăng Trường Phong phát giác chính mình giống thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng Thẩm Tranh bay đi, trong nội tâm kinh hãi và phần, chỉ là không đợi đến hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể của mình đã đi tới Thẩm Tranh trước mặt. Thẩm Tranh trong lòng rõ ràng Đào Thiên Hành đây là dùng Lăng Trường Phong tới làm tấm mục, tốt cho mình tranh thủ đào tẩu thời gian. Hắn gặp Lăng Trường Phong bay đến trước mặt mình, đột nhiên vung ra một trường, hung hăng đánh vào Lăng Trường Phong lực. Lăng Trường Phong phản ứng vốn cũng không chậm, hắn biết Đào Thiên Hành đây là để cho mình đi ngăn cản Thẩm Tranh, nhưng hắn cũng không cam chịu ngồi chờ chết, cho nên người giữa không trung liền vận đủ khí lực, hai tay chăm chú che ở trước ngực, dự định ngạnh kháng Thẩm Tranh công kích. Thế nhưng là hắn chút tu vi này, ở đâu là đã phát động nguyên dương chi khí Thẩm Tranh đối thủ. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lăng Trường Phong lập tức bị Thẩm Tranh nhất trưởng đánh bay ra ngoài, hung hăng hướng ngay tại ý đồ mở ra phòng thí nghiệm cửa Đào Thiên Hành bay đi. Đào Thiên Hành lúc đó chính hết sức chăm chú muốn mở ra phòng thí nghiệm cửa, lại nghe được sau lưng mình truyền đến một trận dị dạng tiếng gió. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trường Phong chính hướng mình nhanh chóng không gì sánh được bay tới. Đào Thiên Hành gặp Lăng Trường Phong thế tới lăng lệ, cũng không dám đón đỡ, đành phải vội vàng nghiêng người tránh ra. Chỉ nghe đông một tiếng, Lăng Trường Phong thân thể hung hăng đâm vào phòng thí nghiệm trên cửa, lập tức bị đụng xương cốt đứt gãy, óc băng liệt, lập tức một mệnh ô hô. Mà Thẩm Tranh cũng theo sát Lăng Trường Phong đằng sau, trong nháy mắt đi vào phòng thí nghiệm trước cửa, ngăn trở Đào Thiên Hành đường đi. Mà Đào Thiên Hành thấy mình ve sầu thoát xác kế sách không có đạt được, biết rõ dưới mắt duy nhất có phần thắng biện pháp, chính là cùng Thẩm Tranh thực đánh thật lại đụng một lần, nhìn xem có thể hay không đem hắn đánh ngã. Cho dù là đem đối phương đánh lui, chính mình cũng có cơ hội đào tẩu. Cho nên Đào Thiên Hành được ăn cả ngã về không, đem trong cơ thể mình tất cả chân khí đều điều động, sau đó hét lớn một tiếng, hướng Thẩm Tranh vọt mạnh đi qua. Thẩm Tranh gặp Đào Thiên Hành một kích toàn lực này, thế công như là bãi sơn đảo hải bình thường, ngay sau đó cũng không dám lãnh đạm, cũng đem trong cơ thể mình nguyên dương chi khí toàn bộ điều động, sau đó thổ khí cất giọng, thét dài một tiếng, hung hăng hướng Đào Thiên Hành nên kích đi lên ầm ầm, một ánh lửa từ giữa hai người lặng không bắn ra, bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, như là một viên kinh lôi tại phòng thí nghiệm nổ tung. Một cỗ cực kỳ cường hãn kình phong từ bên cạnh hai người đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhất cử xông phá phòng thí nghiệm cửa lớn. Chương 298, ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chương 298, ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đã sớm tại ở ngoài phòng thí nghiệm chờ lấy Tần Hiểu Lam bọn người, gặp phòng thí nghiệm cửa lớn đã bị xông phá, lập tức giết vào phòng thí nghiệm. Chỉ thấy lúc này Thẩm Tranh cùng Đào Thiên Hành hai người cộng đồng bày ra một bộ muốn đối với trưởng tư thế đến gần xem xét mới phát hiện, Đào Thiên Hành đầu kia hoàn hảo cánh tay phải đang cùng Thẩm Tranh cánh tay trái lẫn nhau chống đỡ cùng một chỗ. Mà Đào Thiên Hành cánh tay phải đã toàn bộ biến thành cháy đen chi sắc. Tần Hiểu Lam nguyên lai tưởng rằng Đào Thiên Hành ngay tại làm chó cùng rất dậu, cho nên lập tức muốn lên đi hỗ trợ. Thế nhưng là nàng mới vừa đi tới Thẩm Tranh trước mặt, chỉ thấy Đào Thiên trên mặt một mảnh cho tàn chi sắc, không đợi Tần Hiểu Lam hướng hắn xuất thủ, cả người liền thẳng tắp hướng một bên quẳng đi. Hiển nhiên, tại vừa rồi hai người đối trưởng trong quyết đấu, Đào Thiên Hành đã bị Thẩm Tranh trưởng lực đánh chết hai nhà, hắn đã bị ngươi đánh chết nhà. Tần Hiểu Lam gặp chùm thổ phỉ đã trừ, cười cùng Thẩm Tranh nói ra, ngươi cũng không nói sớm. Thế nhưng là Thẩm Tranh cũng không trả lời nàng, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không thụ thương? Tần Hiểu Lam liền vội vàng tiến lên giữ chặt Thẩm Tranh cánh tay ân cần hỏi han. Lúc này Thẩm Tranh vẫn như cũ hai mắt xích hồng, thần sắc đờ đẫn, hắn yên lặng lắc đầu, xem như trả lời Tần Hiểu Lam vấn đề ngươi đến cùng thế nào. Tần Hiểu Lam gấp gáp hỏi hắn không có việc gì không đợi Thẩm Tranh đáp lời, Tô Như Mộng đi tới trả lời Tần Hiểu Lam, Thẩm Tranh đây là đối mặt cường địch, lần nữa kích phát ra tự thân nguyên dương chi khí. Chỉ là hắn đối với mình thể nội nguyên dương chi khí còn không thể thuần thục điều khiển, cho nên trong lúc nhất thời không thể đem nguyên dương chi khí triệu hồi đan điền, lần trước hắn giao đấu chiến thần điện chủ thời điểm cũng là dạng này. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Tần Hiểu Lam gặp Thẩm Tranh trên mặt biểu lộ hết sức thống khổ, giống như là đang cố gắng áp chế cái gì, thế là gấp gáp hỏi, lần trước hắn giao đấu chiến thần điện chủ thời điểm, là như thế nào khôi phục bình thường? Cái này Tốt Như Mộng trong lúc nhất thời khó mà mở miệng. Lần trước giao đấu chiến thần điện chủ lúc, Thẩm Tranh tại đánh chết đối thủ đằng sau, cũng là không cách nào điều trị vận chuyển thể nội nguyên dương chi khí, cuối cùng là thông qua cùng chính mình song tu mới khôi phục bình thường, mau nói a. Tần Hiểu Lam nóng nảy thúc giục nói là Tốt Như Mộng do dự mãi, sau đó kiên trì nói ra, là thông qua cùng ta như thế đằng sau, hắn mới khôi phục bình thường. Thẩm Tranh lúc này chính là thể nội dương khí quá thừa, nhất định phải tìm một cái phát tiết cửa ra vào mới có thể khôi phục bình thường. Dạng này a? Tần Hiểu Lam cuối cùng minh bạch. Tần Hiểu Lam quét mắt trong phòng đám người một chút, phát hiện hiện tại nơi này mặc dù có 5 cái mỹ nữ, nhưng là cùng Thẩm Tranh phát sinh qua chỉ có chính mình cùng Tô Như Mộng, nếu dạng này, vậy chúng ta hai cái ai đến giúp hắn? Tần Hiểu Lam đỏ mặt cùng Tô Như Mộng thương lượng. Tô Như Mộng đống nhiên xấu xa nở nụ cười, sau đó xoay người sang chỗ khác, đem Tiêu Nam tú tới, Tiêu nha đầu, ngươi không phải một mực nóng trông có thể cùng Thẩm Tranh ở một chỗ sao? Hôm nay thế nhưng là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tiêu Nam minh bạch Tô Như Mộng ý tứ, bây giờ Thẩm Tranh tiếp tục phóng thích trong cơ thể mình nguyên dương chi khí, nếu như mình lúc này lấy thân báo đáp, Thẩm Tranh chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trong nội tâm nàng một mực gái mộ Thẩm Tranh, cũng biết Thẩm Tranh là người, biết hắn một khi cùng mình phát sinh qua, liền sẽ thừa nhận cùng mình quan hệ, đúng a đúng a. Tần Hiểu Lam cũng ở một bên thúc giục nói, ngươi không phải vẫn muốn cùng với hắn một chỗ sao? Ngươi nhanh lên đem hắn mang đi đi. Nhưng là Tiêu Nam vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi lắc đầu, tạ ơn hai cái tỷ tỷ hảo ý, nhưng là ta không muốn dạng này. Ta đích xác phi thường muốn cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng là ta hy vọng là tại hắn dưới tình huống bình thường có thể tiếp nhận ta, tình huống hôm nay, ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tô Như Mộng cùng Tần Hiểu Lam nghe Tiêu Nam nói như vậy, hai người liếc nhau một cái, sau đó đều làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó Tần Hiểu Lam nhịn cười đối với Tô Như Mộng nói, "Như Mộng, chuyện nơi đây ta cùng các nàng cùng một chỗ xử lý, ngươi mau dẫn Thẩm Tranh về nhà." Tô Như Mộng minh bạch Tần Hiểu Lam ý tứ, nàng vội vàng chối từ, "Hay là ngươi đi đi, chuyện nơi đây ta đến xử lý là được." Hai người ra sức thúc từ, cuối cùng Tô Như Mộng không lay chuyển được Tần Hiểu Lam, đỡ dậy Thẩm Tranh xuống lầu về nhà. Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam, Long Thập Tam, Lạc Hạ bọn người đem cái này phòng thí nghiệm cẩn thận lục soát một lần, phát giác có giá trị chỉ có khối kia ngọc tu la, nghe nói khối ngọc này có chút tà môn. Tần Hiểu Lam một bên đem ngọc tu la vứt đi ra một bên nói, chúng ta đem nó mang về, cùng cái khác ba khối thần ngọc đặt chung một chỗ, nhìn xem có phản ứng gì. Sau đó, Tần Hiểu Lam lại đem ở bên ngoài nhà Mai Phục Trịnh Xuyên bọn người điều lên trên lầu quét dọn chiến trường, chính mình thì dự định kêu lên Tiêu Nam, Long Thập Tam cùng nhau về nhà Thất Tinh Xa Song, ngươi định đi nơi đâu? Tiêu Nam hướng Lạc Hạ hỏi. Ai? Lạc Hạ ung dung thở dài một hơi, ta cũng không biết ta. Phía trên cũng không có nói ta tại Thất Tinh Xã nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại đi chỗ nào à? Vậy ngươi và chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Tiêu Nam nhiệt tình mời Lạc Hạ, vậy làm sao có ý tốt ta? Lạc Hạ tại vừa rồi đã nhìn ra nơi này mấy mỹ nữ, trừ mình ra, toàn cùng Thẩm Tranh có đặc thù quan hệ, cho nên nàng không nghĩ tới nhiều tham gia trong đó ai nha, đi thôi. Tần Hiểu Lam cũng nói, chúng ta nơi đó tất cả đều là cùng chung chí hướng người trẻ tuổi. Ngươi trước hết tại chúng ta nơi đó ở lại mấy ngày, chờ thêm mặt tới tin tức đằng sau ngươi lại rời đi chẳng phải xong? Đúng vậy a, đúng vậy a. Long Thập Tam cũng phụ họa nói, chúng ta đều là chiến hữu. Nhưng ta hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi liền lưu lại cùng đoàn người làm quen một chút thôi. Cái kia, tốt ta. Lạc Hạ trung quy là ngăn cản không nổi mấy người các nàng thịnh tình mời, cuối cùng đồng ý cùng các nàng cùng nhau về nhà. Trở lại Thẩm gia biệt thự, Sở Cận Du bọn người ngay tại lầu một chờ Cận Du tỉ tỉ, Thẩm Tranh đâu? Tần Hiểu Lam hướng Sở Cận Du hỏi. Sở Cận Du nín cười, dùng ngón tay chỉ trên lầu, vẫn chưa xong sự tình a. Tần Hiểu Lam khoa trương hỏi ân. Sở Cận Du cắn môi, nhịn cười nhẹ gật đầu, vị này là. Lúc này Sở Cận Du phát hiện Lạc Hạ, không khỏi kỳ quái hướng Tần Hiểu Lam hỏi, vị này chính là Lạc Hạ a? Tần Hiểu Lam một bên nói một bên hướng Sở Cận Du giải thích nói, chính là một mực tại Thất Tinh Xã nội ứng úc úc. Sở Cận Du nghĩ tới, Lạc cô nương, ta xem như nhìn thấy ngươi bản nhân. Cái gì? Lạc cô nương tới, ngay tại lầu một dạy Vân Tịch phân biệt dược liệu. Mạc Tiểu Nhu giống một trận gió bình thường đi ra. Lạc cô nương, ngươi còn nhận biết ta không? Mạc Tiểu Nhu cười hướng Lạc Hạ hỏi, làm sao lại không biết? Lạc Hạ mỉm cười cười nói, tới tới tới, ngồi bên này. Mạc Tiểu Nhu tiến lên liền kéo lại Lạc Hạ tay, ta bị bắt cóc mấy ngày nay, may mắn có ngươi chiếu cố. Ngươi nói đi, muốn để ta như thế nào cảm ơn ngươi mới được. Chương 299, Cửu Thiên Huyền Ngọc hợp thể. Chương 299, Cửu Thiên Huyền Ngọc hợp thể ai nha. Ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí như vậy. Lạc Hạ vừa cười vừa nói, cái kia không đều là ta phải làm sao? Hai người đang lúc nói chuyện, chỉ nghe trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, nguyên lai là Thẩm Tranh cùng Tốt Như Mộng cùng đi xuống lâu đến. Lúc này Thẩm Tranh đã khôi phục bình thường, mà Tốt Như Mộng lại có vẻ có chút lười biếng ra rời. Tần Hiểu Lam hướng Thẩm Tranh nói đơn giản một chút, Vạn Khang cao ốc bên kia giải quyết tốt hậu quả công việc, sau đó từ trong túi xuất ra khối kia ngọc tu la đưa cho Thẩm Tranh, cái này cho ngươi. Thẩm Tranh cầm lấy khối kia ngọc tu la lặp đi lặp lại quan sát một hồi, sau đó đối với Sở Cận Du nói ra, ngươi đem trước đó cái kia ba khối ngọc đô lấy tới. Sở Cận Du lập tức lên lầu mở ra két sắt, đem trước đó cất giữ ngọc linh phách cùng ngọc càn khôn cùng ngọc linh lung hợp thể đem ra. Thẩm Tranh đem cái này mấy khối ngọc bày ra trên bàn, vừa định cẩn thận nghiên cứu một chút cái này bốn khối ngọc có cái gì chỗ đặc thù. Chợt phát hiện cái này mấy khối ngọc đống nhiên phát ra dị dạng ánh sáng. Những này ánh sáng như tỏa ra ánh sáng lung linh đồng dạng tại mấy khối ngọc xung quanh chậm rãi ba động, mà cái này mấy khối ngọc cũng bắt đầu từ từ nhuyễn động đứng lên. Cũng không lâu lắm, cái này mấy khối ngọc vậy mà thần kỳ dung hợp thành nguyên một khối. Mà liên tại cái này mấy khối ngọc dung thành nguyên một khối một chốc lát kia, một cỗ sặc sỡ lóa mắt của sáng từ ngọc trung phóng lên tận trời, giống như một chùm ngũ thải kích quang bắn thẳng đến mây xanh. Thẩm Tranh bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, chùm sáng kia trụ bỗng nhiên lóe lên một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa a, đây là có chuyện gì a? Sở Cận Du không hiểu hỏi, hiện tại khối ngọc này chính là trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Ngọc. Các tỷ tỷ các ngươi nhìn. Đường Tương Tư chỉ vào trên bàn cổ ngọc nói ra, cái này bốn khối ngọc hợp thành cái này một cái, làm sao ngược lại so trước đó ngọc càng nhỏ hơn đâu? Thẩm Tranh tiến lên cầm lấy khối kia hợp thể đằng sau ngọc, lại không cảm giác được trước đó cái kia mấy khối thần ngọc cẩn chứa linh khí thật sự là kỳ quái. Thẩm Tranh cầm ngọc lặp đi lặp lại nhìn xem, làm sao cái này mấy khối ngọc hợp thể đằng sau, ngọc trung ẩn chứa linh khí ngược lại phai nhạt rất nhiều. Ai nha, không cần phải để ý đến cái gì ngọc bất ngọc. Mạc Tiểu Nhu ở một bên nóng nảy nói ra, dù sao các ngươi lúc đầu cũng không có ý định thông qua khối ngọc này được cái gì, cho nên ngọc này có hay không linh khí cùng các ngươi cũng không có quan hệ gì. Cận Du, khối ngọc này ngươi trước hết nhận lấy đi. Mạc Tiểu Nhu nói ra, ta cho là hiện tại cấp bách nhất sự tình chính là đi ăn cơm. Mạc Tiểu Nhu gặp Thẩm Tranh bọn người kinh ngạc nhìn xem chính mình, tức giận nói, các ngươi đều như vậy nhìn ta làm cái gì? Các ngươi phí hết khí lực lớn như vậy, lúc này mới đem Thất Tinh xã diệt trừ, chẳng lẽ không nên hảo hảo ăn mừng sao? Lại nói, Lạc Hạ Lạc cô nương hôm nay gia nhập vào trong chúng ta đến, chẳng lẽ chúng ta không nên hoan nghênh một chút không? Ta cảm thấy sư nương nói có đạo lý. Tiêu Nam cái thứ nhất đứng ra biểu thị đồng ý, hôm nay chúng ta đại hoạch toàn thắng, chính là muốn hảo hảo ăn mừng một phen. Thẩm đại tổ trưởng sau đó Tiêu Nam cười đối với Thẩm Tranh nói ra, ngươi hôm nay có phải hay không phải thật tốt xin mời mời chúng ta a? Ta mời các ngươi làm gì? Thẩm Tranh cố ý biểu hiện ra một mặt vô lại bộ dáng, sau đó dùng ngón tay chỉ Sở Cận Du, Thiên La Điện hậu cần đại quản gia ở nơi đó, chính là mời khách cũng là đến làm cho nàng xin mời. Hẹp hỏi. Tiêu Nam méo méo miệng, một mặt khinh thường dáng vẻ tốt ta, như vậy ta đến an bài đi. Sở Cận Du ngược lại là rất sung sướng đáp ứng, ngươi xem một chút người ta Cận Du tỷ tỷ lớn cỡ nào khí. Tiêu Nam thừa cơ bổ đao, so ngươi có thể mạnh hơn nhiều lắm. Như vậy chúng ta đi thôi. Sở Cận Du chào hỏi mọi người, buổi tối hôm nay chúng ta tới một cái không say không về. Chương 300, quần quần sóng ngầm. Chương 300, quần quần sóng ngầm. Lúc này khoảng cách Long Đô vạn dặm xa Ngọc Hư đỉnh núi, hai cái lao giả râu tóc bạc trắng ngay tại tuyệt đỉnh phía trên, xuất thần nhìn xem dưới núi quay cuồng biến ảo biển mây. Ngươi xác định ngươi vừa rồi cảm giác là đúng sao? Một cái lao giả cao gầy hướng mình bên người một cái người lùn lao giả hỏi xác định. Người lùn lao giả ngữ khí khẳng định nói, ta ở tiền đường cung phụng những cái tiên ngọc cát, chính là điêu khắc Cửu Thiên Huyền Ngọc lúc còn lại cạnh cạnh góc góc, mặc dù cũng không thành hình, nhưng cũng là từ Cửu Thiên Huyền Ngọc bên trên rớt xuống. Vừa rồi những cái tiên ngọc cát cùng một chỗ biến thả ra thần thái khác thường, loại tình huống này mấy ngàn năm nay đều không có phát sinh qua. Mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chỉ có một loại, đó chính là bị chia làm bốn phần Cửu Thiên Huyền Ngọc tại vừa rồi một lần nữa hợp thể. Nói như vậy, Cửu Thiên Huyền Ngọc đã tái hiện nhân gian. Lão giả cao gầy hưng phấn nói đối với người lùn lão giả chém đinh chặt sắt nói xem ra chúng ta muốn bắt đầu hành động. Lão giả cao gầy lạnh lùng nói ra, quyết không thể để Cửu Thiên Huyền Ngọc rơi vào trong tay người khác. Bốn. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tranh để Tiêu Nam đem diệt trừ Thất Tinh xã tương quan tình huống viết thành báo cáo giao cho quốc chủ. Lăng Trường Phong, Đào Thiên Hành các loại bị đánh chết Thất Tinh xã đầu mục thi thể cũng tại bị nghiệm minh chính bản thân đằng sau toàn bộ tiêu hủy. Mà lấy công tôn cũng vì thủ Thất Tinh xã tù binh cũng toàn bộ bị tạm giam đứng lên ân. Thẩm Tranh bọn hắn làm coi như không tệ, quốc chủ nhìn báo cáo sau cảm thán nói đúng vậy a đúng vậy a. Tần Sung cùng Tiêu Tĩnh hai người liên tục xưng là 20 năm trước chúng ta phí hết sức chín châu hai hổ mới vẹn vẹn đem Thất Tinh xã trọng thương, mà lần này lại có thể đem Thất Tinh xã tận gốc diệt trừ. Thẩm Tranh cơ công chí vị a, ta đã để cho người ta chế định ban thưởng phương án. Quốc chủ cao hứng nói, ta muốn đối với nhân viên tương quan tiến hành trọng thưởng. Quốc chủ, còn có một việc. Tần Sung cẩn thận từng ly từng tí đối với quốc chủ nói ra. Thẩm Tranh nói, tại tiêu diệt Thất Tinh xã trong quá trình đạt được một khối tên là Ngọc Tu La Cổ Ngọc. Thế nhưng là khối cổ ngọc này lại cùng trước đó trong tay hắn ba khối ngọc hòa thành một thể, bởi vậy không cách nào đem Ngọc Tu La làm chiến lợi phẩm nộp lên. Không có chuyện gì, quốc chủ mỉm cười nói, vậy liền đem khối ngọc kia xem như ta ban thưởng hắn một bộ phận, đưa cho hắn tốt. Tốt. Tần Sung cùng Tiêu Tĩnh hướng quốc chủ nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy chúng ta trước hết đi cáo lui. Tần Sung cùng Tiêu Tĩnh sau khi đi, quốc chủ phòng làm việc nội gian cửa bỗng nhiên mở ra, một cái trên mặt hắc sa nữ tử áo đen từ trong ở giữa lặng yên không một tiếng động mà nhanh chóng đi ra. Thẩm Tranh Thật đem Cửu Thiên Huyền Ngọc hợp thể, nữ tử áo đen hướng quốc chủ hỏi xem ra hẳn là đi. Quốc chủ vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp, ngươi lập tức đem chuyện này nói cho đại sư phụ cùng nhị sư phụ. Sư ca, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng? Nữ tử áo đen giọng nói lại thấp vừa vội nói cho bọn hắn, cái kia Cửu Thiên Huyền Ngọc không sẽ rơi xuống trong tay của bọn hắn sao? Rơi xuống trong tay bọn họ có cái gì không đúng sao? Quốc chủ có chút nghi ngờ hỏi, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Nữ tử áo đen nóng nảy nói ra, thế nhân tương truyền, đạt được Cửu Thiên Huyền Ngọc đằng sau, chỉ cần thêm chút tu luyện, liền có thể thành tiên. Ha ha, quốc chủ nhẹ nhàng cười nói, nhưng ta không muốn trở thành tiên a. Nhưng ta muốn à? Nữ tử áo đen nóng nảy nói ra, cho nên ta muốn đem khối kia Cửu Thiên Huyền Ngọc từ Thẩm Tranh trong tay đoạt lại. Sư muội, quốc chủ có chút lời nói thấm thía nói ra, ngươi xác định ngươi có thể đấu qua được Thẩm Tranh? Cho nên ta muốn để cho ngươi hỗ trợ à? Nữ tử áo đen nóng nảy nói ra, Thẩm Tranh là trụ cột nước nhà, đồng thời nhiều lần cứu ta ở trong cơn nguy khốn, ta sao có thể giúp ngươi đối phó hắn? Quốc chủ mặt mũi tràn đầy vẻ không vui à, ngươi sợ có lỗi với hắn? Nữ tử áo đen hận hận nói ra, vậy ngươi xứng đáng ta sao? Năm đó tốt. Tốt, quốc chủ vội vàng đánh gãy nữ tử áo đen lời nói, đừng nói nữa. Ngươi muốn đi Thẩm Tranh trong tay đoạt Cửu Thiên Huyền Ngọc, ta không ngăn trở. Nhưng là, ta sẽ chỉ ở không vi phạm nguyên tắc điều kiện tiên quyết cho ngươi thích hợp trợ giúp. Dạng này mới là ta tốt sư ca à? Nữ tử áo đen giọng nói bỗng nhiên vũ mị huyền chuyển, ta trước kiểm tra Thẩm Tranh đại thể tình huống, đến lúc đó cần ngươi hỗ trợ cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nữ tử áo đen nói chuyện, đi đến quốc chủ phòng làm việc phía trước cửa sổ, thân hình thoát một cái, liền lập tức biến mất tại quốc chủ trước mặt. Quốc chủ sững sờ nhìn xem nữ tử áo đen biến mất địa phương, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, thành tiên? Sao có thể thành tiên? Mà lúc này Thẩm gia trong biệt thự chính phi thường náo nhiệt, Sở Cận Du, Tần Hiểu Lam bọn người chính đem Thẩm Tranh bao bọc vây quanh. Ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào mời chúng ta? Sở Cận Du dẫn đầu hướng Thẩm Tranh nói ra, quốc chủ lập tức liền phần thưởng ngươi 100 triệu long tệ, ngươi dù sao cũng nên hảo hảo xin mời mời chúng ta đi. Ta đến thay ngươi trả lời đi. Tô Như Mộng cười đối với Thẩm Tranh nói, ta nghe nói quốc chủ cho chúng ta những người này thả một tháng giả, vậy ngươi liền mang bọn ta đi chơi một tháng trước, trong thời gian này, ăn uống ngủ nghỉ đều muốn do ngươi tới trả tiền, thế nào? Ta tán thành. Tiêu Nam nhảy lên đến đây, chúng ta cũng nên buông lòng một chút. Lạc Hạ ở một bên yên lặng nhìn xem bọn này hưng phấn mọi người, cảm thấy mình dù sao cùng các nàng có chút xa lánh, nàng ngay tại suy nghĩ muốn hay không hướng Thẩm Tranh cáo từ, đột nhiên phát giác có người tại sau lưng túm một chút chính mình. Lạc Hạ nhìn lại, nguyên lai là Mạc Tiểu Nhu Lạc cô nương, ngươi qua đây, ta có lời nói với ngươi. Mạc Tiểu Nhu nhỏ giọng đối với Lạc Hạ nói ra. Lạc Hạ không biết Mạc Tiểu Nhu rốt cuộc muốn cùng mình nói cái gì, thế là đi theo nàng đi vào một bên. Mạc Thần Y, có chuyện gì không? Lạc Hạ có chút nghi ngờ hỏi. Mạc Tiểu Nhu nhìn một chút Sở Cận Du các nàng, sau đó nụ cười nhàn nhạt một chút, hướng Lạc Hạ hỏi, Lạc cô nương sau này có tính toán gì? Ai? Lạc Hạ ung dung thở dài một hơi, cũng không có tính toán gì, ta theo sư môn trùng trực tiếp được an bài đến Thất Tinh xã nội ứng, trước kia tất cả tư liệu toàn bộ bị xóa sạch. Tại nhận được nhiệm vụ mới trước đó, ta trừ đợi ở chỗ này, cũng không có địa phương khác sống đi. Vậy liền đúng rồi. Mạc Tiểu Nhu nhẹ nhàng nở nụ cười, vậy ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp dung nhập vào trong các nàng đi đâu? Ta luôn cảm thấy đi. Lạc Hạ có chút ngượng ngùng nói ra, ta luôn cảm thấy cùng bọn hắn vẫn còn có chút lạ lẫm nha đồng đốc. Mạc Tiểu Nhu nhẹ nhàng vỗ một cái Lạc Hạ đỉnh đầu, chuyện này giao cho ta liền tốt. Sau đó Mạc Tiểu Nhu xoay người sang chỗ khác, đối với huyên náo Sở Cận Du bọn người lớn tiếng nói, yên tĩnh một chút, đoàn người đều yên tĩnh một chút. Chương 301, biển động. Chương 301, biển động. Sở Cận Du bọn người lập tức đình chỉ ồn ào náo động, cùng một chỗ nhìn về phía Mạc Tiểu Nhu, ta tuyên bố hai chuyện a. Mạc Tiểu Nhu hắng giọng một cái nói ra, thứ nhất, ta hôm nay chính thức thu Lạc Hạ vì đệ tử của ta. Từ hôm nay trở đi, Lạc Hạ cùng Vân Tịch hai người liền đều là đồ đệ của ta. A. Nghe được Mạc Tiểu Nhu lời nói này, tất cả mọi người ở đây đều rất là giật mình. Sư nương, ngươi quá không công bằng. Tiêu Nam quyệt miệng nói ra, vì cái gì không thu ta làm đệ tử? Tiêu nha đầu, ngươi đừng quấy rối. Mạc Tiểu Nhu làm bộ tức giận nói, Sở nha đầu, Tô nha đầu, Tần nha đầu, Tiêu nha đầu, các ngươi nếu là về sau dám khi dễ Vân Tịch cùng Lạc Hạ, ta liền cùng các ngươi không xong. Thứ hai, Mạc Tiểu Nhu lập tức nghiêm mặt nói ra, ta hôm nay liền muốn rời khỏi nơi này. Cái gì? Sư nương ngươi muốn đi? Sở Cận Du bọn người nóng nảy nói ra, ngươi ở lại chỗ này nữa một đoạn thời gian thôi. Hiện tại chúng ta đều nghỉ ngơi, có nhiều thời gian đến bồi ngươi. Không được không được. Mạc Tiểu Nhu khẽ mỉm cười nói ra, ta là một tên thầy thuốc, sao có thể luôn đợi tại các ngươi nơi này, còn có rất nhiều người chờ lấy ta đi cứu đâu. Mạc Tiểu Nhu mặc dù cùng đoàn người thời gian chung đụng không hề dài, nhưng lại mười phần hòa hợp, lúc này nghe nói Mạc Tiểu Nhu muốn rời khỏi, trong lòng đều cảm thấy mười phần không bỏ Thẩm Tranh, ngươi qua đây. Mạc Tiểu Nhu đem Thẩm Tranh kêu tới mình bên người, sau đó đưa tay nắm chặt Thẩm Tranh lỗ tai nói ra, ta đem Vân Tịch cùng Lạc Hạ lưu tại ngươi nơi này, tiểu tử ngươi có thể đem hai nàng cho ta nhìn kỹ. Nếu có người khi dễ hai nàng, ta liền lấy ngươi là hỏi. Thẩm Tranh bị Mạc Tiểu Nhu nói không hiểu ra sao, làm sao lại có người khi dễ hai nàng? Mạc Tiểu Nhu nắm chặt Thẩm Tranh lỗ hai tay lại dùng sức chút, ta nói là nếu như. Sở Cận Du bọn người gặp Thẩm Tranh tại Mạc Tiểu Nhu trong tay một bộ ủy khuất bộ dáng đáng thương, nhao nhao không nhịn được cười. Trong lòng các nàng đều rất rõ ràng, Mạc Tiểu Nhu là lo lắng Lạc Hạ cùng Vân Tịch gia nhập tập thể này tương đối trễ, sợ nàng hai nhận xa lãnh ủy khuất sư nương, ngươi yên tâm đi. Sở Cận Du hướng Mạc Tiểu Nhu nói ra, chúng ta một mực cầm Vân Tịch muội muội xem như nhà mình tỉ muội, Lạc Hạ muội muội mặc dù là vừa tới, nhưng là chúng ta cũng không có cầm nàng xem như ngoại nhân. Nếu là về sau ai dám khi dễ Lạc Hạ cùng Vân Tịch hai vị muội muội, ta cái thứ nhất liền không đáp ứng. Ân. Mạc Tiểu Nhu hài lòng nhẹ gật đầu, hay là Sở nha đầu hiểu chuyện.
Tốt.
Mạc Tiểu Nhu khẽ cười nói, ta cái này muốn đi. Gặp Mạc Tiểu Nhu nói đi là đi, đám người trong lúc nhất thời đều là khó bỏ khó phân, Lạc Hạ cùng Vân Tịch càng là lưu luyến không rời, hai người phân biệt bắt lấy Mạc Tiểu Nhu đối với hai tay, chậm chạp không chịu buông ra tốt tốt. Mạc Tiểu Nhu trấn an các nàng nói cũng không phải về sau không thấy được. Nếu là thật muốn ta, có thể đi trường Bạch Sơn bên trên tìm ta. Đưa tiễn Mạc Tiểu Nhu, đoàn người tâm tình trong lúc nhất thời đều rất trầm thấp, từng cái đều ngồi ở trên ghế salon giữ im lặng ai ai. Thẩm Tranh gặp đoàn người cảm xúc xa xút, lớn tiếng đùa các nàng nói ra, làm sao? Không muốn đi nghỉ ngơi a? Tất cả mọi người mở mắt ra nhìn Thẩm Tranh một chút, lại đều không nói gì, sau đó lại khôi phục sầu não vất ức bộ dáng ai. Thẩm Tranh cố ý trùng điệp thở dài một hơi, nếu cũng không nguyện ý đi, vậy ta đành phải chính mình đi đi. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Tô Như Mộng từ trên ghế xả lòn nhảy lên một cái, một phát bắt được Thẩm Tranh cánh tay, ngươi nói, ngươi dẫn chúng ta đi nơi nào? Bốn. Ánh nắng tươi sáng trên bờ cát, Thẩm Tranh chính mang theo kính râm, ngồi tại ô mặt trời bên dưới nhàn nhã uống và ướp lạnh đồ uống. Mà trên mặt biển cách đó không xa, Sở Cận Du đang dạy Đường Tương Tư bơi lội. Long Thập Tam chính cùng Lạc Hạ cưỡi mộ tờ thuyền vừa đi vừa về ở trên mặt biển xuyên đến xuyên đi. Tiêu Nam thì cùng Tần Hiểu Lam hai người luyện tập lặn xuống nước. Tần Hiểu Lam cùng Vân Tịch hai người bơi lội du lịch mệt mỏi, chính mặc bikini nằm tại Thẩm Tranh bên người trên bờ cát nghỉ ngơi, cái này đều tại trên vùng biển này chơi 3-4 ngày, các ngươi làm sao cũng chơi không đủ đâu. Thẩm Tranh đối với Tần Hiểu Lam cùng Vân Tịch nói ra hứ, mới cùng chúng ta chơi như thế 2 ngày, ngươi liền không kiên nhẫn được nữa. Tần Hiểu Lam nhếch miệng nói ta cũng không có nói không kiên nhẫn a. Thẩm Tranh tranh thủ thời gian uốn nắn, ta nói là các ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác chơi a. Mỗi ngày tại trên bờ cát này, ta đều bị phơi khoan khoái ra. Mấy người đang nói chuyện, trong lúc đống nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất có chút chấn động, một cái chuyện gì xảy ra. Thẩm Tranh nghi ngờ đứng dậy, lấy xuống kính râm hướng khắp nơi nhìn một chút. Ngay sau đó, Thẩm Tranh cảm thấy dưới chân mặt đất lại rung động mấy lần. Tần Hiểu Lam cùng Vân Tịch cũng nhận ra tới, các nàng cũng đứng dậy, nghi ngờ nói ra, không phải là động đất đi. Ở trong biển chơi đùa Tô Như Mộng mấy người cũng đã nhận ra dị thường, nhao nhao từ trong biển đi ra chuyện gì xảy ra a. Tô Như Mộng chống nạnh hỏi, các ngươi cảm giác đi ra không có, có phải hay không có địa phương động đất? Hẳn là đi. Tiêu Nam một bên hướng trên thân thoa chống nắng sữa vừa nói, có thể hay không dẫn phát biển động a? Ân. Đây chính là không nói chính xác sự tình. Sở Cận Du cầm một cái khăn lông choàng tại trên vai, chúng ta hay là về trước khách sạn đi hay, các ngươi nhìn. Đường Tương Tư bỗng nhiên chỉ vào mặt biển nói ra, nước biển làm sao đột nhiên lui xuống đi như thế rất nhiều. Mấy người vội vàng hướng mặt biển nhìn lại, chỉ gặp nước biển quả nhiên so vừa rồi giảm xuống rất lớn một đoạn không tốt. Thẩm Tranh lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, quả thật là có biển động. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp rộng lớn trên mặt biển, có một tia trắng chính nhanh chóng hướng trên bờ đánh tới. Thẩm Tranh vội vàng vận đủ khí lực, lớn tiếng chào hỏi trên bờ các đám người, đoàn người đi mau. Biển động muốn tới. Trên bờ biển đám người vốn đang tại vì vừa rồi phát sinh tình huống không biết làm sao, lúc này nghe thấy Thẩm Tranh la lên, lập tức chân phát hướng trên bờ chạy tới. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét, tiếng thét chói tai tràn đầy toàn bộ bãi biển, mấy người các ngươi đi nhanh lên. Thẩm Tranh mệnh lệnh Sở Cận Du bọn người, vậy còn ngươi? Sở Cận Du hỏi ta chờ thêm chút nữa. Thẩm Tranh nói ra, vạn nhất trên bờ cắt lưu lại có hải tử cùng lão nhân cái gì, ta tốt giúp bọn hắn một chút. Ta và ngươi cùng một chỗ lưu lại. Vân Tịch kiên định nói, ta trời sinh thủy tính vô cùng tốt, chính là biển động thật tới, ta cũng có thể chạy trốn. Vậy được rồi. Thẩm Tranh ngẩng đầu, gặp trên mặt biển bạch tuyến càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng cao, hiển nhiên đó chính là biển động tuyến đầu đợt thứ nhất sóng lớn, các ngươi đi nhanh đi. Thẩm Tranh lần nữa thúc giục Sở Cận Du các nàng, chúng ta không có việc gì, các ngươi về trước khách sạn chờ ta. Sở Cận Du đám người đã phát hiện hải trung thao thiên cự lãng chính hướng bên bờ đánh tới, trong lòng cũng có chút hoảng sợ, cho nên lập tức chân phát hướng trên bờ chạy tới. Thẩm Tranh gặp hải trung sóng lớn khoảng cách bãi cát càng ngày càng gần, hắn lôi kéo Vân Tịch tay tại thật nhanh tại trên bờ biển du tẩu một lần, quả nhiên phát hiện có người ngưng lại tại trên bờ cát. Chỉ gặp một cái bị người dẫm thương hải tử quỳ gối trên bờ cát không thể động đậy, mẹ của hải tử mẹ trông thấy hải trung kinh thiên sóng lớn, ngũ quan đã sợ đến thay đổi hình, nhưng là y nguyên rỗi ra hai tay đem hải tử bảo hộ ở dưới người mình. Mà rời cái này hai mẹ con cách đó không xa, một cái lao nhân cũng bị vừa rồi thoát đi đám người đụng không có khả năng hành tẩu mau dẫn các nàng đi. Thẩm Tranh gặp sóng biển lập tức liền muốn xông lên bãi biển, lớn tiếng mệnh lệnh Vân Tịch đạo. Nói Thẩm Tranh một tay một cái, đem đôi mẹ con kia xách trong tay, nhanh chóng hướng trên bờ phóng đi. Mà Vân Tịch thì ôm lấy lao nhân kia, theo sát lấy Thẩm Tranh hướng trên bờ chạy tới. Chương 302, không có một hai du thuyền. Chương 302, không có một hai du thuyền. Thế nhưng là sóng lớn thế tới phi thường nhanh, không chờ bọn hắn chạy đến bên bờ, cao mấy chục mét sóng biển đã hướng bọn hắn cuốn tới. Thẩm Tranh vung lên cánh tay, dùng sức cầm trong tay nữ nhân cùng hải tử hướng trên bờ một chỗ trên lầu cao ném tới. Sau đó lại một phát bắt được Vân Tịch, đem nàng cùng nàng trong tay lão nhân cũng hướng trên lầu cao ném đi. Ngay tại vừa mới đem Vân Tịch ném ra trong nháy mắt, sau lưng sóng biển đã gào thét mà tới, to lớn đầu sóng đem Thẩm Tranh trong nháy mắt bao phủ. Thẩm Tranh ngừng thở tiềm ẩn trong nước, thoáng phân biệt một chút phương vị, đang muốn từ trong nước chui ra, đột nhiên gặp trước mắt nổi lên một cỗ bọt nước, nguyên lai là Vân Tịch lại nhảy vào trong nước. Vân Tịch ở trong nước giống một con cá bình thường linh hoạt tự nhiên, nàng tả hữu tìm tòi một phen, liền phát hiện Thẩm Tranh, sau đó cấp tốc hướng Thẩm Tranh bơi tới. Vân Tịch một tay bắt lấy Thẩm Tranh cánh tay, sau đó hai chân nhanh chóng đá nước, mang theo Thẩm Tranh nhanh chóng đi tới mặt nước. Lúc này toàn bộ bờ biển đã biến thành một vùng biển mênh mông, Vân Tịch vừa muốn mang theo Thẩm Tranh bơi về phía thiện thủy khu, đột nhiên trợn to hai mắt nhìn về phía Thẩm Tranh sau lưng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Thẩm Tranh vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái cự đại du thuyền tại biển động thôi động bên dưới, chậm rãi hướng bên bờ lái tới. Thẩm Tranh biết, chính mình cùng Vân Tịch một khi bị quái vật khổng lồ này đụng vào, khẳng định không chết cũng bị thương, cho nên liền cùng Vân Tịch cùng một chỗ, thật nhanh hướng thiện thủy khu bơi đi. Rất nhanh, Thẩm Tranh cùng Vân Tịch liền bơi tới một chỗ nhà lầu trước. Chỗ này nhà lầu lúc đầu có 5 tầng lâu, nhưng là hiện tại vừa đến 4 tầng đã toàn bộ bị nước biển bao phủ. Thẩm Tranh cùng Vân Tịch bắt lấy nhà lầu vách tường, sau đó nhanh chóng bò lên trên mái nhà. Mà lúc này, cái kia bị nước biển vọt tới du thuyền, cũng khoảng cách hai người càng ngày càng gần ầm ầm. Du thuyền cùng Thẩm Tranh dưới chân nhà lầu đụng thẳng, nhà lầu lập tức bị đụng ầm vang đổ sụp. Thẩm Tranh mắt thấy dưới chân mình nhà lầu đã sụp đổ, lập tức đưa tay ôm Vân Tịch thon dài eo nhỏ, ra sức hướng lên nhảy lên, liền nhảy tới du thuyền bông thuyền. Cũng may du thuyền bị sụp đổ nhà lầu kẹp lại, không còn có hướng về phía trước du tẩu từ đâu tới thuyền a. Thẩm Tranh không hiểu hỏi. Hắn ở trên bông thuyền vòng vo vài vòng, phát hiện trên thuyền vô luận là thao tác sách hướng dẫn hay là đồ dùng hàng ngày bên trên nói rõ, tất cả đều là do ngoại văn viết mà thành. Thẩm Tranh sau đó trở về đối với Vân Tịch nói ra, chiếc thuyền này không phải chúng ta Long Quốc thuyền. Có phải hay không là chạy quốc tế đường thuyền nhận biển động ảnh hưởng, bị sóng biển đẩy lên chúng ta nơi này? Vân Tịch tò mò hỏi ai biết được. Thẩm Tranh thản nhiên nói, đi, chúng ta vào xem cái này trên du thuyền có người hay không. Sau đó, Thẩm Tranh lôi kéo Vân Tịch tay đi vào khoang thuyền, tuy nhiên lại phát hiện trong khoang thuyền không có bất cứ động tĩnh gì, người đều đi nơi nào đâu. Thẩm Tranh có chút không rõ ràng cho lắm, theo lý thuyết biển động tiến đến trước đó, tất cả thuyền viên hẳn là đều sẽ trở lại gian phòng của mình. Vân Tịch nói ra, có thể hay không người trên thuyền đều ẩn nấp rồi. Có lẽ đi. Thẩm Tranh lại đi về trước mấy bước, thình lình phát hiện có một người chính nằm nhòi một cái trong ngăn tủ. Thẩm Tranh vội vàng đi lên, lại phát hiện người này đã chết đi đã lâu, cơ hồ đã biến thành một bộ thây khô. Lúc này thân tàu lại kịch liệt sóc nảy một chút, thây khô này xoạt một tiếng, lập tức té lăn trên đất. Thẩm Tranh còn đang kinh ngạc thời điểm, chợt nghe Vân Tịch tại một chỗ khác la lớn, nơi này cũng có thi thể. Thẩm Tranh liền vội vàng đi tới, chỉ gặp tại Vân Tịch phía bên phải trên mặt đất, nửa nằm một bộ cùng vừa rồi không sai biệt lắm thây khô, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Vân Tịch cảm thấy có chút dùng mình, ngươi lập tức bơi về đi, đem sở cận du các nàng toàn bộ gọi vào nơi này đến. Thẩm Tranh hướng Vân Tịch phân phó nói là. Vân Tịch hướng Thẩm Tranh nhẹ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, lại nhảy trở lại trong nước. Chỉ một lúc sau, sở cận du bọn người liền chạy tới chiếc này du thuyền phía trên, các ngươi chia ra tìm xem, nhìn xem còn có không có khác thi thể. Thẩm Tranh ra lệnh. Rất nhanh, sở cận du bọn người liền ở trên chiếc thuyền này tìm được 60-70 bộ thi thể. Thi thể biểu hiện ra hình thái, cùng vừa rồi tại Thẩm Tranh phát hiện hai bộ thi thể kia hoàn toàn tương tự kỳ quái. Tần Hiểu Lam xoa cằm đau khổ tỉnh táo tự hỏi, đây đều là người nào đâu? Chương 303, thây khô nguồn gốc. Chương 303, thây khô nguồn gốc. Lúc này Thẩm Tranh gặp nước biển đã che mất hơn phân nửa thành thị, các loại thông tin đã toàn bộ gián đoạn, căn bản là không có cách hướng ra phía ngoài tìm kiếm trợ giúp. Lúc này, Vân Tịch ngồi xổm mấy cỗ thây khô trước đó, cẩn thận tra xét thi thể. Qua một hồi lâu, Vân Tịch chào hỏi Thẩm Tranh đạo, ngươi qua đây một chút. Thẩm Tranh liền vội vàng đi tới hỏi, thế nào? Những người này đều là bởi vì thể nội huyết dịch chảy hết mà chết. Vân Tịch nói ra, nhưng là ngươi có chú ý đến hay không, toàn bộ trong khoang thuyền không có một chút xíu huyết dịch vết tích. Vậy ý của ngươi là? Thẩm Tranh có chút không hiểu hướng Vân Tịch hỏi, những người này đều là huyết dịch chảy hết mà chết, nhưng là trong khoang thuyền nhưng không có một chút xíu máu, vậy chỉ có thể là một nguyên nhân. Vân Tịch từ nói, có người đem những người này huyết dịch rút đi. Rút đi? Thẩm Tranh cảm thấy có chút khó tin, không nói trước rút đi nhiều người như vậy huyết dịch có bao nhiêu khó khăn, mấu chốt là rút đi những người này huyết dịch có làm được cái gì. Vậy ta cũng không biết. Vân Tịch tiếp tục tra xét mấy bộ thi thể kia, đồng nhiên chỉ vào một cái người chết cổ đối với Thẩm Tranh nói ra, ngươi nhìn. Thẩm Tranh hướng Vân Tịch chỉ hướng địa phương nhìn lại, chỉ gặp người chết trên cổ có một cái điểm đen thật nhỏ. Vân Tịch dùng ngón tay ấn xuống một cái điểm đen kia nói ra, đây chính là châm kim rút máu địa phương. Thẩm Tranh lập tức để sở cận du bọn người lại cẩn thận kiểm tra một chút cái này mấy chỗ cổ, kết quả phát hiện, mỗi bộ trên thi thể đều có tương tự điểm đen. Có tại cái cổ, có tại cổ tay, càng có trực tiếp ở trái tim phụ cận. Hiển nhiên, những người chết này tại khi còn sống đều bị người đem thể nội máu toàn bộ rút sạch, rút những người này máu có gì hữu dụng đâu? Tân Hiểu Lam cảm thấy rất là kỳ quái. Thẩm Tranh một lần nữa trở lại giáp lớp học, thấy lúc này toàn bộ thành thị đã là mênh mông một mảnh, trừ vài dãy cao lầu bên ngoài, tất cả nhà trệt cùng cơ sở công trình đã toàn bộ bị dìm ngập. Tân Hiểu Lam lấy điện thoại di động ra, liên tiếp bấm 7-8 cái điện thoại, nhưng là căn bản là không có cách đánh ra thông tin, thiết bị hẳn là hỏng. Thẩm Tranh thấp giọng hỏi Tân Hiểu Lam, ngươi điện thoại dự định làm chuyện gì? Ta dự định để các nàng giúp ta tra một chút những người chết này thân phận. Tân Hiểu Lam nói ra, nếu như không điều tra rõ những người chết này đến cùng là những người nào, chúng ta sẽ rất khó tra ra hung thủ là ai. Ta nhìn hiện tại cái dạng này, chỉ sợ một lát khôi phục không được thông tin. Thẩm Tranh đối với Tân Hiểu Lam nói ra, Thẩm Tranh, ngươi qua đây nhìn một chút. Bỗng nhiên Sở Cận Du lớn tiếng chào hỏi Thẩm Tranh, thế nào? Thẩm Tranh hỏi, ngươi xem một chút người này. Sở Cận Du hướng Thẩm Tranh nói ra, hắn giống hay không lúc trước Bách Xuyên Thương Hội tứ đại thiên vương bên trong cái kia Tài Thiên Vương. Tài Thiên Vương? Thẩm Tranh dùng sức nghĩ, rốt cục nhớ lại có Tài Thiên Vương một người như vậy. Lúc trước Bách Xuyên Thương Hội cùng Sở Cận Du Thăng Long tập đoàn tranh hạng mục, cái này Tài Thiên Vương đã từng đi tìm Sở Cận Du cùng Thẩm Tranh, cuối cùng lại thua ở Sở Cận Du đổ thuật phía dưới. Từ đó về sau, Thẩm Tranh liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Tài Thiên Vương. Thẩm Tranh cúi đầu xuống nhìn kỹ bộ thi thể kia, phát hiện mặt mày của người này ở giữa xác thực cùng Tài Thiên Vương rất giống, chỉ bất quá lúc trước Tài Thiên Vương trắng trắng mập mập, mà trước mắt người này có đen một chút gầy. Thẩm Tranh đưa tay tại người chết trong túi áo sờ soạn một chút, từ bên trong xuất ra 6 mai đã mài tỏa sáng đồng tiền, đây chính là Tài Thiên Vương đồ vật. Sở Cận Du chỉ vào Thẩm Tranh trong tay đồng tiền nói ra, lúc đó hắn so với ta liều đồ thuật, dùng chính là cái này 6 cái đồng tiền. Chương 304, Kinh Thiên Đại Án. Chương 304, Kinh Thiên Đại Án. Tài Thiên Vương tu vi võ đạo còn có thể à, làm sao cũng biết bị người đem huyết dịch rút sạch sẽ. Thẩm Tranh nói ra, ngươi nhìn. Long Thập Tam đông nhiên lớn tiếng kêu lên, người này ta biết. Ngươi biết? Thẩm Tranh rất là nghi ngờ hỏi đúng a. Long Thập Tam chỉ vào trên đất một bộ thi thể nói ra, người này là chúng ta Lĩnh Nam Yêu Đao chi nhánh trưởng môn, bọn hắn tộc quy là không thể không đi xuất Lĩnh Nam nửa bước, làm sao lại xuất hiện tại cái này du thuyền phía trên? Lại là một tên võ giả. Thẩm Tranh nói thầm trong lòng, nói chẳng lẽ nói, trên thuyền này người chết vì tai nạn, đều là võ giả. Nghĩ tới đây, Thẩm Tranh không khỏi trong lòng run lên. Nếu quả thật như hắn đoán như thế, có 60-70 cái người trong võ đạo đồng thời ly kỳ ngộ hại, đây tuyệt đối là một cái làm cho người khiếp sợ đại án tử. Thẩm Tranh nhìn xem tòa này bị nước biển bao phủ thành thị, sau đó đối với Tiêu Nam nói ra, ngươi nghĩ biện pháp liên lạc một chút nơi đó đồn cảnh sát, nhìn xem có thể hay không hướng tạm thời khôi phục thông tin. Tốt. Tiêu Nam đi đến bong thuyền tuyến đầu hướng phía dưới quan sát, sau đó xoay người nhảy xuống nước, nhanh chóng hướng phương xa bơi đi. Chỉ chốc lát sau, một cỗ cảnh dụng mộ tở thuyền nhanh chóng hướng du thuyền bên này lái tới. Tới gần du thuyền đằng sau, không đợi mộ tở thuyền dừng hẳn, Tiêu Nam cùng một cái khác thân mang đồng phục cảnh sát trung niên nhân liền bắt lấy du thuyền bên ngoài lan can leo đến bong thuyền. Thẩm tổ trưởng, cái kia trung niên nhân viên cảnh sát hướng Thẩm Tranh chào một cái, ta là Nam Hải thị đồn cảnh sát thự trưởng Triệu Ngọc Dân, không biết Thẩm tổ trưởng đại giá quang lâm Nam Hải thị, có chỗ lãnh đạo, còn xin Thẩm tổ trưởng thông cảm nhiều hơn. Triệu thự trưởng. Thẩm Tranh nhàn nhạt đối với Triệu Ngọc Dân nói ra, nơi này phát sinh một kiện đại án tử, vừa rồi Tiêu Nam đã cùng ngươi nói đi, chỉ là nói đơn giản một chút. Triệu Ngọc Dân hồi đáp, nhưng là tình huống cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Thẩm Tranh chỉ một chút khoang thuyền sau đó nói, ở trong đó có ước chừng 70 bộ thi thể. A. Triệu Ngọc Dân lập tức bị sợ choáng váng. Hắn mặc dù là Nam Hải thị đồn cảnh sát thự trưởng, nhưng là thông thường làm việc chính là giữ gìn thành thị trị an, hầu như không cần tiếp xúc cùng tính mệnh tương quan làm việc. Hôm nay nghe Thẩm Tranh nói thi thể số lượng, để Triệu Ngọc Dân một trận đầu váng mắt hoa. Thẩm tổ trưởng. Triệu Ngọc Dân do dự nói ra, không phải chúng ta Nam Hải đồn cảnh sát không tiếp vụ án này, mà là thật sự là tiếp bất động a. Ta không nói để cho các ngươi Nam Hải đồn cảnh sát tiếp vụ án này. Thẩm Tranh gặp Triệu Ngọc Dân một bộ sợ sệt dáng vẻ, liền đối với hắn giải thích nói, vụ án này chúng ta sẽ trước tham gia điều tra. Sở dĩ đem ngươi gọi tới, là muốn cho ngươi giúp chúng ta khôi phục một chút thông tin. Không có vấn đề. Triệu Ngọc Dân thống khoái đáp ứng. Sau đó hắn nhảy xuống thuyền, cưỡi cảnh dụng mô tờ thuyền rời đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Ngọc Dân lại dẫn hai chiếc cảnh dụng cano trở về. Sau đó sai người đem cảnh dụng trên cano đồ vật từng cái mang lên du thuyền. Thẩm tổ trưởng, đây là lục bộ điện thoại vệ tinh. Đây là công suất lớn ngoài trời nguồn điện. Đây là thông tin thiết bị máy quyết đại. Triệu Ngọc Dân hướng Thẩm Tranh nhất giới thiệu đạo tốt tạ ơn. Thẩm Tranh hướng Triệu Ngọc Dân gửi tới lời cảm ơn. Mà lúc này Tiêu Nam cùng Tần Hiểu Lam bọn người đã sớm mở ra các loại thiết bị bắt đầu điều chỉnh thử. Tổ trưởng, thiết bị điều chỉnh thử hoàn tất. Tiêu Nam đối với Thẩm Tranh nói ra, lập tức cùng tổng bộ liên hệ, để bọn hắn điều tra rõ những người chết này thân phận chân thật. Thẩm Tranh ra lệnh. Sau đó, Tiêu Nam bọn người đem một đám người chết lần lượt chụp ảnh, sau đó chuyển về Long Tổ tổng bộ. Long Tổ tổng bộ rất nhanh liền chuyển về tin tức. Chương 305, trở về Long Đô. Chương 305, trở về Long Đô. Long Tổ truyền về tin tức nói, trên du thuyền người ngộ hại hết thảy 71 người, từng cái đều là có thể gọi thượng hào người trong võ đạo. Bọn hắn có là nổi tiếng bang phái nòng cốt nhân vật, có là danh môn vọng tộc cung phụng võ giả, có là tản mát giang hồ tán nhân. Những người này tu vi võ đạo mặc dù cũng không có cao thâm cỡ nào, nhưng là có thể làm cho bọn hắn đánh mất năng lực chống cự, để cho người ta đem thể nội huyết dịch hút đi, cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Lại để cho bọn hắn tra một chút, những này người ngộ hại ở giữa có hay không liên quan tính. Thẩm Tranh lại phân phó Tiêu Nam đạo đợi một hồi lâu, Long Tổ tổng bộ mới truyền đến tin tức, tất cả những này người ngộ hại lẫn nhau ở giữa cũng không có bất luận cái gì liên quan, cái này kỳ quái. Thẩm Tranh cảm thấy 10 phần nghi hoặc, những người này lẫn nhau ở giữa cũng không có liên quan, thậm chí rất nhiều người lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, vậy bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại cùng một trên chiếc thuyền này đâu? Đúng vậy a. Tiêu Nam cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, trên thuyền trừ những này người ngộ hại thi thể, không có bất kỳ manh mối gì, chúng ta không cách nào suy đoán bọn hắn tại sao muốn leo lên chiếc thuyền này. Lại để cho bọn hắn cẩn thận tra một chút, chiếc này du thuyền nơi đăng ký là nơi nào? Thẩm Tranh lại đối Tiêu Nam nói ra vừa rồi đã điều tra. Tiêu Nam hồi đáp, chiếc này du thuyền nơi đăng ký là Bồng Quốc, nhưng là ghi chép biểu hiện, chiếc này du thuyền tại nửa năm trước đó liền đắm chìm. Ly Kỳ bị chết người trong võ đạo, đăng ký đã đắm chìm nhưng lại xuất hiện du thuyền, phàm mỗi một loại này tình huống, để Thẩm Tranh cảm thấy sự tình mười phần quỷ dị. Thông chi Long Tổ Hàn tổ trưởng, lập tức dẫn người đến Nam Hải, triệt để điều tra chiếc này du thuyền, đồng thời muốn đem những người chết này thi thể xử lý tốt. Thẩm Tranh lại hướng Tiêu Nam hạ một đạo chỉ lệnh, vậy chúng ta phải làm những gì? Tô Như Mộng hướng Thẩm Tranh hỏi, có thể làm cái gì? Đương nhiên là truy tra chuyện này chân tướng thôi. Tiêu Nam phủi một chút miệng, dù sao nghỉ ngơi là khẳng định ngâm nước nóng. Thẩm Tranh gặp trong thành thị nước biển một lát cũng lui không đi xuống, dứt khoát cũng không dưới thuyền, ngay tại trên du thuyền đợi. Nửa ngày sau, Long Tổ phó tổ trưởng Hàn Quân mang theo mấy tên Long Tổ thành viên chạy tới Nam Hải thị. Thẩm Tranh lại để cho bọn hắn cẩn thận thăm dò một chút chiếc này du thuyền, sau đó để Hàn Quân sắp xếp nhân viên đem du thuyền kéo đến gần nhất bến cảng phong tồn đứng lên, sau đó lại khiến người ta đem tất cả người ngộ hại thi thể toàn bộ bỏ vào Nam Hải đồn cảnh sát phòng chứa thi thể, chúng ta về Long Đô đi. Thẩm Tranh đối với Sở Cận Du đám người nói, ta luôn cảm thấy phía sau chuyện có một kiện âm mưu to lớn, ta nhất định phải bẩm báo quốc chủ, lập tức triển khai điều tra. Tốt ta. Tô Như Mộng mặt ủ mày cho nói, lúc này mới dễ dàng mấy ngày à, lại tới như thế một cái chuyện khó giải quyết. Hàn tổ trưởng, ngươi lập tức an bài đỡ quân dụng máy bay, đem chúng ta mấy người đều đưa về Long Đô. Thẩm Tranh phân phó Hàn Quân, ngươi mang theo những huynh đệ này trước lưu tại nơi này, phụ trách trông giữ chiếc thuyền này cùng người ngộ hại thi thể. Không bao lâu, một khung quân dụng máy bay trực thăng xuất hiện ở đám người trên không. Thẩm Tranh dẫn đầu Sở Cận Du bọn người từ máy bay trực thăng rủ xuống thang dây leo lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng lập tức quay đầu hướng phương xa bay đi, thông chi Trịnh Xuyên bọn hắn nghỉ ngơi kết thúc. Thẩm Tranh lại hướng Tiêu Nam nói ra, tất cả Thiên La Điện người lập tức về đơn vị. Mấy tiếng sau, Thẩm Tranh mang theo Sở Cận Du bọn người về tới Thẩm gia biệt thự Đường Tương Tư, đem túi du lịch ném xuống đất, lập tức sủi lơ tại trên ghế salon, mệt chết ta thật tốt một cái kỳ nghỉ, thế mà lại gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Chương 306, huyết sắc cung. Chương 306, huyết sắc cung. Hai canh giờ về sau, Tiêu Nam hướng Thẩm Tranh báo cáo, hiện tại Trịnh Xuyên, Quan Đẳng, Đại Khâm, Tiết Kỷ Vi cùng bộ hạ của bọn hắn đã toàn bộ đến nơi. Rất tốt. Thẩm Tranh lập tức phân phó nói, để bọn hắn vận dụng tất cả nhân thủ, điều tra những này người ngộ hại là lúc nào mất tích, trước khi mất tích xảy ra chuyện gì khả nghi sự tình. Bọn hắn những người này có thể xuất hiện tại một đầu trên du thuyền, hẳn là có liên quan nào đó. Là Tiêu Nam lĩnh mệnh mà đi, chuyện này người có muốn hay không bẩm báo cho quốc chủ? Tần Hiểu Lam nhắc nhở Thẩm Tranh đạo, chuyện này cũng coi như Long Quốc võ đạo giới một cọc đại sự. Ân. Thẩm Tranh trầm giọng đáp, ta cái này đi nói cho quốc chủ một tiếng muốn. Long Quốc Đông Hải trên một hòn đảo nhỏ, một tòa không tính quá lớn nhưng lại vàng son lộng lẫy cung điện ở trên đảo trong sương mù như ẩn như hiện. Một cái mặt mang hắc sa, người mặc nữ tử hắc bào, đang ngồi ở cung điện trên đại sảnh, nghe lối thoát đứng đấy mấy người hướng nàng báo cáo lúc này mới cái này 71 cá nhân huyết dịch thế nào. Nữ tử mặc hắc bào ngựa khí lười nhắc mà băng lãnh mà hỏi hồi cung chủ. Một người mặc áo bào đỏ lão nhân tóc trắng nói ra, lần này cái này 71 cá nhân tu vi võ đạo coi như có thể, cho nên từ dòng máu của bọn họ bên trong rút ra vật có giá trị nhiều một ít. Hiện tại toàn bộ kế hoạch tiến lên rất thuận lợi. Ân, không sai. Nữ tử mặc hắc bào biểu thị rất hài lòng. Mấy người các ngươi phải nắm chặt nghiên cứu, tranh thủ để kế hoạch sớm ngày thành công. Là. Cung chủ, dưới đài mấy người cùng một chỗ không người đáp. Nữ tử mặc hắc bào còn muốn lại căn dặn vài câu, đột nhiên một cái tuổi trẻ nữ tử áo tím đi đến, cung chủ. Vừa rồi quốc chủ cũng chính là ngươi sư ca truyền đến tin tức. Hắn cho ta truyền đến tin tức, nữ tử mặc hắc bào mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, hắn nhưng là xưa nay không chủ động liên hệ ta. Hắn muốn nói với ta thứ gì? Nữ tử mặc hắc bào hỏi. Nữ tử mặc áo tím kia nhìn chung quanh một chút ở đây mấy người, sau đó đi lên phía trước, đem miệng tiến đến nữ tử mặc hắc bào bên tai nhẹ nhàng nói mấy câu cái gì. Nữ tử mặc hắc bào nghe xong giận tím mặt, hắn hung hăng vỗ một cái ghế lan can, lập tức đem Chu Khôn gọi vào nơi này. Chỉ chốc lát sau, một người mặc áo bào đỏ, dáng người gầy còm người đi vào điện đến. Hắn đi đến đen bảo nữ tử trước mặt, quỳ một chân trên đất, tham kiến cung chủ. Chu Khôn, ta hỏi ngươi, nữ tử mặc hắc bảo ngựa khí băng lãnh ngoan tuyệt mà hỏi, lúc trước ta để cho ngươi xử lý sạch chiếc thuyền kia cùng người trên thuyền, ngươi là thế nào xử lý? Ta đem thuyền hệ thống động lực toàn phá hủy. Chu Khôn gặp nữ tử mặc hắc bảo sắc mặt không đối, vội vàng giải thích nói, thuyền một khi không có hệ thống động lực, liền sẽ không mục đích gì ở trên biển nước chảy bèo trôi. Nếu như gặp phải gió lốc các loại thời tiết xấu, chẳng mấy chốc sẽ đắm chìm. Ngươi đánh lắm. Nữ tử mặc hắc bảo giận tím mặt, xoay tròn cánh tay cho Chu Khôn một cái tát. Thời điểm nói cho ngươi, nữ tử mặc hắc bảo vẫn như cũ giận không kềm được nói, ta vừa mới nhận được tin tức, chiếc kia chở 71 bộ thi thể du thuyền bị biển động thổi tới bên bờ, trên thuyền thi thể cũng đã bị người phát hiện. Ta để cho ngươi xử lý hiện trường, ngươi chính là xử lý như vậy sao? Thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Đang khi nói chuyện, nữ tử mặc hắc bảo vung tay lên, một cỗ lăng lệ không gì sánh được chân khí hướng Chu Khôn một cái tát phanh một tiếng, Chu Khôn đầu lập tức bị đánh thành một đám huyết vụ. Cung chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tên khác áo bào đỏ người hỏi. Chương 307, Cổ Ngọc cùng máu. Chương 307, Cổ Ngọc cùng máu. Vừa rồi sư ca ta cho ta phát tới tin tức, nói tại Nam Hải thị phát hiện một chiếc tràn đầy thây khô du thuyền, hỏi cái này sự kiện cùng ta có quan hệ hay không. Nữ tử mặc hắc bào tức giận nói, ta mới vừa rồi còn kỳ quái vì cái gì chuyện này sẽ truyền đến chỗ của hắn đi, nguyên lai là Chu Khôn không có đem sự tình xử lý tốt. Cung chủ, tha thứ ta nói thẳng, áo bào đỏ mặt người mang vẻ sầu lo nói, chuyện này truyền đến quốc chủ nơi đó, tình thế khả năng liền muốn nghiêm trọng rất nhiều. Chúng ta lần này một chút liền xử lý hơn 70 tên võ giả, cái này vô luận như thế nào đều là một việc đại sự a. Mà lại quốc chủ còn cố ý gọi điện thoại hỏi ngài cùng chuyện này có quan hệ hay không, nói rõ hắn đã có chút hoài nghi ngươi. Ân, có đạo lý, nữ tử mặc hắc bào trầm giọng nói ra, cho nên hiện tại chúng ta phải nắm chặt nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không có chỗ đột phá. Cung chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Mấy cái áo bào đỏ người cùng kêu lên đáp năm. Thẩm Tranh cùng quốc chủ hồi báo xong trên du thuyền thây khô sự tình, liền lập tức chạy tới ở vào thăng long cao ốc tầng cao nhất Thiên La Điện tổng bộ tra được thế nào. Thẩm Tranh hướng Trịnh Xuyên bọn người hỏi điện chủ, chúng ta đã tra được một chút khả nghi điểm đáng ngờ, chờ chúng ta mấy người đem điều tra ra vấn đề tập hợp sau, lại chuyên môn cùng ngài báo cáo. Trịnh Xuyên thần sắc trịnh trọng nói. Qua một hồi lâu, Trịnh Xuyên bọn người gõ Thẩm Tranh cửa phòng làm việc. Thẩm Tranh mở cửa phòng, chỉ gặp Trịnh Xuyên, Đại Khâm, Quan Đẳng cùng Tiết Kỷ Vĩ bọn người ngay tại ngoài cửa chờ đợi tra ra trò gì không có. Thẩm Tranh dẫn đầu đặt câu hỏi cũng không tính tra được ra cái gì tin tức có giá trị đến. Trịnh Xuyên thượng trước một bước đáp, chúng ta chỉ là tra ra, gần nhất một tuần lễ này, tất cả người ngộ hại đều nhận được qua một phong thần bí thiệp mời. Nhưng là hiện tại chúng ta còn không biết thiệp mời nội dung cụ thể. Ân. Thẩm Tranh không nói gì, chỉ là trùng điệp gật đầu một cái. Tối thiểu nhất chúng ta có thể xác định, nhiều như vậy võ giả bị người nhất cử tiêu diệt, khẳng định có người âm thầm thao tác. Các ngươi trước hết nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng thiệp mời nội dung. Là. Trịnh Xuyên bọn người cùng một chỗ cúi đầu đáp. Thẩm Tranh đem bước kế tiếp sự tình an bài tốt, sau đó liền trở về Thẩm gia biệt thự. Thẩm Tranh mới vừa tiến vào cửa chính, liền phát hiện trong phòng trừ Tần Hiểu Lam không tại, còn lại tất cả mọi người đang yên lặng chờ chính mình thế nào. Thẩm Tranh cố ý hóa giải một chút bầu không khí, cố ý cùng đoàn người vui đùa nói ra, có phải hay không đi ra ngoài chơi mấy ngày nay đều mệt muốn chết rồi a? Sở Cận Du bọn người là trừng lên mí mắt, không nói gì, các ngươi thế nào? Thẩm Tranh kỳ quái hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Tranh, chúng ta phát hiện một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Tô Như Mộng một mặt chân thành nói ra, chuyện gì? Cứ việc nói. Thẩm Tranh có chút nóng nảy nói ta từ trên thuyền kia mang về một chút người ngộ hại lưu lại vết máu. Vân Tịch từ từ nói ngay tại vừa rồi ngươi ra ngoài gặp quốc chủ thời điểm, ta lại đang nghiên cứu những vết máu kia, thế nhưng là ngay tại ta nghiên cứu đồng thời, Cận Du tỷ tỷ vừa vặn từ bên cạnh ta trải qua. Mà lúc này những vết máu kia liền như là như mọc ra mắt, trong nháy mắt bay về phía Cận Du tỷ tỷ trên cổ đeo cổ ngọc, mà lại lập tức gần vào cổ ngọc, không còn có tung tích mà theo. A, còn có loại sự tình này. Thẩm Tranh đối với cái này cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, sau đó hắn đối với Sở Cận Du nói ra, mau đưa khối cổ ngọc kia lấy ra để cho ta nhìn xem. Chương 308, toàn lực điều tra. Chương 308, toàn lực điều tra. Sở Cận Du vội vàng đem Cửu Thiên Huyền Ngọc từ trên cổ lấy xuống đưa cho Thẩm Tranh. Thẩm Tranh cầm Cửu Thiên Huyền Ngọc trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, lại như cũng không có nhìn ra chỗ nào không ổn, ngươi nói là những cái kia lưu lại cái kia chút điểm vết máu, bay thẳng đến khối cổ ngọc này lên. Thẩm Tranh tò mò hỏi đối với. Tô Như Mộng bọn người chém đinh chặt sắt nói. Thẩm Tranh cầm cổ ngọc do dự một hồi, sau đó đi đến phòng bếp xuất ra một thanh dao nhọn, đối với mình ngón tay đâm xuống. Thẩm Tranh ngón tay trong nháy mắt liền chảy ra máu, Thẩm Tranh thấy thế, vội vàng đem Cửu Thiên Huyền Ngọc cầm tới trước mặt mình. Muốn nhìn một chút Cửu Thiên Huyền Ngọc cùng mình huyết dịch có thể hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì. Thế nhưng là để hắn thất vọng là, Cửu Thiên Huyền Ngọc đối với Thẩm Tranh huyết dịch không có một tơ một hào phản ứng, đây là có chuyện gì? Thẩm Tranh gãi gãi đầu của mình, có thể hay không lên thuyền những võ giả này, máu của bọn hắn cùng ta rất là khác biệt đâu. Rất có thể. Tiêu Nam khẳng định đáp, xem ra chúng ta muốn mở rộng tìm kiếm phạm vi. Chẳng những muốn tra một chút những này võ giả bị chết đến cùng tại sao lại xuất hiện ở trên một con thuyền, hơn nữa còn muốn tra một chút bọn hắn có chỗ đặc biệt gì, ta muốn về Nam Hải thị lại đi thăm dò một chút những thi thể này. Vân Tịch bỗng nhiên đối với Thẩm Tranh nói ra, ta luôn cảm thấy lúc trước chúng ta kiểm tra thực hư hiện trường, chúng ta sẽ có chỗ sơ sót. Tốt ta. Thẩm Tranh gật đầu đáp ứng, bất quá ngươi không có khả năng một người đi, quá nguy hiểm. 13, Lạc Hạ, hai người các ngươi bồi Vân Tịch lại đi kiểm tra thực hư thi thể. Sau đó Thẩm Tranh lại hướng Tô Như Mộng cùng Tiêu Nam nói ra, các ngươi muốn thường xuyên nắm giữ Trịnh Xuyên bọn hắn loại bỏ tin tức, vừa có tin tức lập tức nói cho ta biết. 4. Cái gì? Tiểu Huyên cùng Tiểu Lực đều cự tuyệt yêu cầu của chúng ta. Ngọc Hư Phong đứng trong một tòa đạo quan, một cái râu tóc bạc trắng lão giả lo lắng đối với một lão giả khác nói ra, đúng vậy à, một lão giả khác nói ra, Tiểu Lực lúc đầu ở trên núi cũng không có đợi mấy năm, hiện tại lại là cao quý quốc chủ, hắn cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta có thể thông cảm được. Thế nhưng là Tiểu Huyên là người ta từ nhỏ nhìn lớn, mà lại nghe nói tại Long Quốc cũng xông ra một chút trò, về tình về lý, nàng đều không nên cự tuyệt chúng ta à. Trừ phi nàng muốn đem khối này Cửu Thiên Huyền Ngọc chiếm làm của riêng, một lão giả khác tức giận nói ra, ân, cũng có khả năng này. Dù sao đây chính là Cửu Thiên Huyền Ngọc à, ai không muốn đạt được nó đâu, lão giả thứ nhất cảm khái nói ra. Mặc dù Cửu Thiên Huyền Ngọc đến cùng có thể đem một người tu vi đưa đến cảnh giới gì vẫn cũng chưa biết, nhưng là thượng cổ truyền ngôn hẳn là có căn cứ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cái thứ hai lão giả hỏi trước quan sát một chút tình huống lại nói. Nhìn xem Tiểu Huyên đến cùng có kế hoạch gì. Nếu như nàng thật dự định chính mình đạt được Cửu Thiên Huyền Ngọc, chúng ta liền lập tức xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho nàng đạt được. Lão giả thứ nhất tỉnh táo phân tích nói, thế nhưng là những năm gần đây, chúng ta thủ hạ đệ tử rất ít, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta hai cái lao ra hỏa tự mình đi xuống núi sao? Cái thứ hai lão giả nghi ngờ hỏi, không cần lão giả thứ nhất nói ra, ta coi là Tiểu Lực mặc dù sẽ không trợ giúp chúng ta cướp đoạt Cửu Thiên Huyền Ngọc, nhưng là nếu như chúng ta để hắn hạn chế một chút Tiểu Huyên, hắn khẳng định là sẽ làm đến. Cũng đối, liền để Tiểu Lực đối với Tiểu Huyên nghiêm mật giám thị, một khi phát hiện nàng có gây rối hành vi, lập tức nói cho chúng ta biết. Chúng ta trước hết để Tiểu Huyên cầm tới Cửu Thiên Huyền Ngọc, nếu như nàng muốn hiến cho chúng ta, vậy dĩ nhiên rất tốt, nếu như nàng muốn làm của riêng, hừ hừ, cũng đừng trách chúng ta không để ý sư đồ tình nghĩa. Chương 309, tỉnh lại Cửu Thiên Huyền Ngọc. Chương 309, tỉnh lại Cửu Thiên Huyền Ngọc. Liên tiếp mấy ngày, Thẩm Tranh cùng Thiên La Điện người đều tại kỹ càng tìm kiếm cái kia 71 cái người ngộ hại tin tức cặn kẽ, thế nhưng là theo các hạng tin tức sưu tập, Thẩm Tranh càng ngày càng cảm thấy hoang mang. Bởi vì cái này 71 cái người ngộ hại, lẫn nhau ở giữa cơ hồ không liên hệ chút nào, vô luận là dòng dõi sư thừa hay là gia tộc bang phái, cái này 71 cá nhân ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau. Mà lại cái này 71 cá nhân, căn bản là không có nhau, cho nên hoàn toàn không tồn tại hẹn nhau cùng tiến lên thuyền tình huống. Về phần bọn hắn nhận được thần bí thiệp mời, bọn hắn cũng không có hướng những người khác lộ ra thiệp mời nội dung. Cho nên Thẩm Tranh mặc dù phỏng đoán cái này phong thiệp mời cùng lên thuyền có quan hệ, nhưng là vẫn không biết bọn hắn vì sao cùng một chỗ leo lên chiếc kia du thuyền điều tra đến tận đây đã lâm vào khốn cảnh. Thẩm Tranh đem cái này 71 người tấm hình cùng cá nhân tình huống toàn bộ đóng dấu đi ra, giá tại Thiên La Điện tổng bộ trên tường, mỗi ngày đều muốn gắt gao nhìn chăm chú rất lâu, nhưng vẫn tìm không thấy một tơ một hào vật có giá trị a. Tiêu Nam bỗng nhiên kỳ quái nói ra, ngươi nhìn cái này tương tây mầm bộ bánh hổ, cùng Mạc Bắc Mã nhà Mã Lao đại hay là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đây này. Đây thật là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày a. Là đâu? Tần Hiểu Lam cũng nhìn xem trên tường tấm hình nói, ngươi nhìn, cái này phái võ đang Chu đạo sĩ, cùng Trương An Chu gia nhị gia chủ Chu Tử Minh, cũng là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hai người đối thoại lập tức nhắc nhở trong trầm tư Thẩm Tranh, hắn nhìn một chút Tiêu Nam cùng Tần Hiểu Lam nói mấy người này sinh nhật, phát hiện hoàn toàn chính xác mấy người này đích thật là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng là trừ mấy người này bên ngoài, những người khác sinh nhật cũng không có gì thường kỳ quái. Thẩm Tranh xoa cằm khổ sở suy nghĩ, chẳng lẽ cái này vẹn vẹn cái trùng hợp? Ai? Ngươi nhìn. Tiêu Nam tiếp tục nói, cái này Bành Hổ cùng Mã Lao đại sinh nhật, đúng lúc là một năm kia hạ chí. Mà Chu Tử Minh cùng Chu đạo sĩ sinh nhật lại là một năm kia lập xuân. Tiêu Nam một bên đảo lịch vạn niên vừa nói. Tiêu Nam lời nói để Thẩm Tranh hai mắt tỏa sáng, hắn vội vàng mệnh lệnh Tiêu Nam, ngươi lập tức tổ chức nhân viên nhìn xem những này người ngộ hại sinh nhật là cái gì tiết khí. 24 tiết khí. Tiêu Nam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, ngươi hoài nghi sinh nhật của bọn hắn cùng 24 tiết khí có quan hệ? Đối với, Thẩm Tranh trầm giọng nói ra. Rất nhanh, Tiêu Nam liền dựa theo Thẩm Tranh yêu cầu đem những này người ngộ hại sinh nhật toàn bộ tra rõ, nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi đối với Thẩm Tranh nói ra, ngươi nhìn, những người này sinh nhật thật cùng 24 tiết khí có quan hệ. Cái này 71 cá nhân bên trong, có 22 người sinh ra ở Lập Xuân ngày đó, có 18 người sinh ra ở Hạ Chí ngày đó, có 17 người sinh ra ở Lập Thu ngày đó, có 14 người sinh ra ở Đồng Chí ngày đó. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết. Thẩm Tranh nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra chút, hắn tiếp tục trầm tư một hồi, sau đó lại hướng Tiêu Nam nói ra, ngươi tại chúng ta Thiên La Điện thành viên bên trong tìm một cái, nhìn xem có người hay không sinh nhật là trở lên cái kia bốn cái tiết khí. Tiêu Nam lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau liền dẫn tới một cái thanh niên quân sĩ, đây là Trịnh Xuyên thủ hạ một tên tiểu đội trưởng, sinh nhật của hắn là năm đó Lập Thu. Thẩm Tranh đối với tên quân sĩ kia khẽ cười nói, không có ý tứ, ta muốn lấy ngươi một chút máu tới làm cái thí nghiệm, có nhiều mạo phạm. Tên quân sĩ kia nghe Thẩm Tranh nói như vậy, lập tức vén tay áo lên, đem cánh tay ngã vào Thẩm Tranh trước mặt, một mặt nghiêm nghị đối với Thẩm Tranh nói ra, điện chủ ngươi khách khí. Thẩm Tranh gọi Vân Tịch lấy ra một viên ngân trầm, nhẹ nhàng tại tên quân sĩ kia trên cánh tay nói một cái, sau đó cầm một cái chén nhỏ tiếp mấy giọt máu, lại để cho Vân Tịch cho tên quân sĩ kia băng bó một chút tốt, không sao. Thẩm Tranh đối với tên quân sĩ kia nói ra, tên quân sĩ kia cũng không dài dòng, lập tức quay người rời đi. Thẩm Tranh bưng cái cốc kia ngồi xuống, sau đó đối với Sở Cận Du nói ra, ngươi đem khối ngọc kia lấy tới. Sở Cận Du không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đem khối kia Cửu Thiên Huyền Ngọc đưa cho Thẩm Tranh. Kỳ quái một màn phát sinh, Cửu Thiên Huyền Ngọc vừa mới tới gần cái kia thịnh có máu cái chén, trong chén máu lập tức từ trong chén bay ra, bay thẳng đến Cửu Thiên Huyền Ngọc bên trên, sau đó lại cấp tốc gần vào trong ngọc triệt để không thấy a. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Nam bọn người toàn bộ quá sợ hãi, làm sao khối này Cửu Thiên Huyền Ngọc sẽ hút dòng máu của người này? Thì ra là như vậy. Thẩm Tranh trầm ngâm nói, nếu như ta đoán không sai lời nói, Cửu Thiên Huyền Ngọc sẽ hút tại Lập Xuân, Hạ Chí, Lập Thu, Đông Chí cái này bốn cái tiết khí xuất sinh người vết dịch. Mặc dù chúng ta bây giờ còn không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, nhưng là sự thật xác thực như vậy. A, nói như vậy, dưới mắt vụ án này cũng là cùng Cửu Thiên Huyền Ngọc có quan hệ. Lạc Hạ ngạc nhiên hỏi, giết chết những người này hung thủ, nó mục đích chính là dùng máu của bọn hắn đến tẩm bổ Cửu Thiên Huyền Ngọc. Hẳn là dạng này. Thẩm Tranh trầm giọng nói ra, nhưng là bây giờ Thất Tinh xã đã bị chúng ta tận gốc diệt trừ, lại sẽ là người nào ngấp nghé khối thần ngọc này đâu? Lạc Hạ lại hỏi, hiện tại ta còn không biết. Thẩm Tranh lắc đầu nói ra, nhưng là từ những người này làm việc phương pháp cùng thủ đoạn giết người nhìn lại, thực lực của những người này so Thất Tinh xã còn mạnh hơn một chút. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Long Thập Tam hướng Thẩm Tranh hỏi thứ nhất, từ Bổng Quốc chiếc kia du thuyền vào tay, nhìn xem có hay không manh mối trọng yếu. Thứ hai, muốn chặt chẽ trông coi khối này Cửu Thiên Huyền Ngọc. Vậy ta vẫn trước đừng mang khối ngọc này. Sở Cận Du thẻ lưới nói ra, ta là võ đạo tu vi kém như vậy, đừng có lại kéo các ngươi chân sau. Như vậy cũng tốt, chúng ta bây giờ còn không biết địch nhân đến cùng là ai, cho nên vẫn là trước tiên đem khối ngọc này giấu kỹ đi. Thẩm Tranh nói ra, vậy không bằng liền để ở chỗ này trong tủ bảo hiểm đi. Sở Cận Du đề nghị, nơi này là Thiên La Điện tổng bộ, những người kia nếu như dám đến nơi này đoạt cổ ngọc, vậy đơn giản chính là muốn chết. Vậy liền định như vậy. Thẩm Tranh phân phó nói, về sau nơi này toàn bộ ngày 24 giờ thiết trí chẳng ngầm, bảo đảm Cửu Thiên Huyền Ngọc không có khả năng bị người đánh cắp đi. Đem sự tình thu xếp tốt đằng sau, Thẩm Tranh giống như ngủ không phải ngủ nửa nằm trên ghế, lúc này Tần Hiểu Lam đi tới, gặp Thẩm Tranh ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, cho nên cũng kéo một cái ghế dựa vào Thẩm Tranh tọa hạ. Thẩm Tranh có chút mở to mắt nhìn Tần Hiểu Lam một chút, sau đó thấp giọng hỏi, có chuyện gì không? Cũng không có việc gì. Tần Hiểu Lam hướng Thẩm Tranh bên này gần lại dựa vào, chỉ là có một cái suy đoán, không biết đúng hay không. Người nói đi. Thẩm Tranh động đậy thân thể ngồi thẳng chút, vẻ mặt thành thật nhìn xem Tần Hiểu Lam, ta cảm thấy những người kia sở dĩ thu thập nhiều máu như vậy, là định dùng những này máu tỉnh lại Cửu Thiên Huyền Ngọc. Chương 310, khó bề phân biệt. Chương 310, khó bề phân biệt, ngươi vì cái gì cho rằng như vậy? Thẩm Tranh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tần Hiểu Lam, trước ngươi nói qua, trước đó vô luận là Ngọc Càn Khôn hay là Ngọc Linh Lung hoặc là chúng ta từ Trung Nam Sơn mang về Ngọc Linh Phách, còn có chúng ta vừa mới lấy được Ngọc Tu La, ngươi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong ngọc tản ra linh khí. Thế nhưng là đợi đến cái này bốn khối ngọc hợp thể trở thành Cửu Thiên Huyền Ngọc thời điểm, ngươi lại cảm giác không thấy một tơ một hào linh khí. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Đúng vậy a, ta cũng rất tò mò chuyện này. Thẩm Tranh nói nghiêm túc, ta cảm thấy hẳn là Cửu Thiên Huyền Ngọc bị chia làm bốn khối thời gian quá lâu, đến mức hợp thể đằng sau còn lẫn nhau không thích ứng, lúc này mới dẫn đến riêng phần mình linh khí khắc chế lẫn nhau, đến mức chỉnh khối ngọc trở nên không có chút nào linh khí có thể nói. Từ vừa rồi chúng ta làm thí nghiệm chúng ta có thể phát hiện, khối này Cửu Thiên Huyền Ngọc đối với người huyết dịch có cực mạnh lực hấp dẫn, ta liền bắt đầu suy đoán, Cửu Thiên Huyền Ngọc có thể hay không hút ăn đủ nhiều huyết dịch, linh khí liền sẽ một lần nữa trở về. Có đạo lý. Thẩm Tranh biểu thị đồng ý, hẳn là dạng này. Nói đến đây, Tần Hiểu Lam bỗng nhiên nhìn chung quanh một chút, xác định xung quanh không người, sau đó nói khẽ với Thẩm Tranh nói ra, nếu như vừa rồi suy đoán của ta là đúng, như vậy có một chuyện liền phi thường nghiêm. Sự tình gì? Thẩm Tranh nhìn nàng một bộ cực kỳ dáng vẻ thân bí, không khỏi rất là nghi hoặc, căn cứ hiện trường khám nghiệm chúng ta biết, những này người ngộ hại mới bất quá chết 2-3 ngày tả hữu. Tần Hiểu Lam tiếp tục thấp giọng nói ra, nói cách khác, chúng ta vừa mới đem Cửu Thiên Huyền Ngọc hợp thể, đối phương liền bắt đầu khởi động thu thập phù hợp huyết dịch hành động. Điều này nói rõ, đối phương cơ hồ ngay đầu tiên liền biết chúng ta đem Cửu Thiên Huyền Ngọc hợp thể tin tức. Đúng a? Thẩm Tranh vừa đưa ra tinh thần, hắn một chút đứng lên khỏi ghế, thế nhưng là biết chuyện này, trừ chúng ta mấy cái, lại có là gia gia ngươi cùng Tiêu Nam gia gia, ta cảm thấy mấy người này sẽ không đối ngoại để lộ tin tức đi. Ngươi nói ít một người. Tần Hiểu Lam ngữ khí thanh lãnh nói, còn có quốc chủ. Quốc chủ? Tần Hiểu Lam lời nói để Thẩm Tranh càng thêm chấn kinh, quốc chủ tổng không đến mức đối ngoại tiết lộ phong thanh đi. Trở lên những này ta chỉ là suy đoán. Tần Hiểu Lam thấp giọng nói ra, nhưng ta luôn cảm thấy đối thủ thật sự là phi thường không đơn giản. Bọn hắn biết Cửu Thiên Huyền Ngọc đã hợp thể, còn biết có thể dùng đặc biệt người huyết dịch đến bổ dưỡng Cửu Thiên Huyền Ngọc, mà lại ta cảm thấy, bọn hắn khẳng định cũng đã biết Cửu Thiên Huyền Ngọc tại trong tay chúng ta. Đối với Thẩm Tranh tỉnh táo nói, chính là có người có thể thông qua cách khác biết Cửu Thiên Huyền Ngọc đã hợp thể, đầu tiên muốn làm hẳn là bốn chỗ tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Ngọc. Mà lần này chúng ta đối thủ này, lại tại biết được Cửu Thiên Huyền Ngọc hợp thể đằng sau, trước tiên đi giết người chú máu, điều này nói rõ bọn hắn biết Cửu Thiên Huyền Ngọc ở nơi nào. Vậy rốt cuộc là ai để lộ tiếng gió đâu? Tần Hiểu Lam lại nhìn chung quanh một chút, sau đó giọng nói vô cùng thấp mà mười phần khẳng định nói, ta cảm thấy hẳn là quốc chủ, bởi vì chúng ta mấy người này khẳng định là không hướng người ngoài nói chuyện này. Gia gia của ta cùng Tiêu gia gia cũng chắc chắn sẽ không hướng ra phía ngoài nói. Như vậy ta chỉ có thể hoài nghi là quốc chủ bên kia để lộ tin tức. Nếu thật là như thế, sự tình coi như khó làm. Thẩm Tranh tỉnh táo phân tích nói, vậy chúng ta tình huống, đoán chừng đối phương đã biết đến nhất thanh nhị sở. Không được. Thẩm Tranh hơi thêm suy tư đằng sau đối với Tần Hiểu Lam nói ra, chúng ta cần một lần nữa bố trí chuẩn bị sau này kế hoạch. Ngươi định làm như thế nào? Tần Hiểu Lam tò mò hỏi, ta đi trước cùng quốc chủ báo cáo, cái này trên du thuyền thây khô án, trong lúc nhất thời cũng tra không ra đầu mối gì, đề nghị hướng vụ án này gác lại. Thẩm Tranh nói ra, sau đó chúng ta tại ra lệnh cho chúng ta Thiên La Điện người khôi phục trạng thái bình thường. Cứ như vậy, cái kia phía sau hung thủ khẳng định sẽ buông lòng cảnh giác, bởi vì bọn hắn hiện tại đã thu thập được đầy đủ huyết dịch, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đến đánh Cửu Thiên Huyền Ngọc đối với chủ ý. Ân, cái này dẫn xà xuất động biện pháp thật sự không tệ. Tần Hiểu Lam cười nói, cái kia nếu dạng này, chúng ta liền không cần lại ở chỗ này mệt cần chết. Thẩm Tranh một mặt nhẹ nhõm nói ra. Sau đó hắn đem Tiêu Nam kêu tới phân phó nói, ngươi cho quốc chủ viết một phần báo cáo, liền nói cái này du thuyền thây khô án, chúng ta đã hao hết khí lực, nhưng là vẫn không tiến triển chút nào. Bởi vậy đề nghị đem án này tạm thời gác lại. Gác lại? Tiêu Nam con mắt trừng thật to, một mặt không thể tin được dáng vẻ, nhưng là nàng nhìn xem Thẩm Tranh sắc mặt, trong nháy mắt lại minh bạch Thẩm Tranh khả năng có thâm ý khác, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường tốt ta. Tiêu Nam thản nhiên nói, ta cái này đi viết. Về đến trong nhà, Thẩm Tranh lập tức đem Sở Cận Du, Tô Như Mộng bọn người toàn bộ gọi vào bên người, đem chính mình cùng Tần Hiểu Lam phân tích sự tình nói cho mọi người. Đám người sau khi nghe nhau nhau biểu thị đồng ý, chỉ có Long Thập Tam đưa ra ý kiến khác biệt, Thẩm Điện chủ lời của ngươi nói ta đều đồng ý, nhưng là ta cảm thấy chúng ta cũng không thể chỉ ở nơi này ôm cây đợi thỏ. Long Thập Tam tỉnh táo nói, xế chiều hôm nay ta phụng mệnh đi điều tra chiếc kia du thuyền tin tức, đạt được một chút manh mối, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể dựa theo manh mối này truy tra xuống dưới. Đầu mối gì? Thẩm Tranh tò mò hỏi, chiếc này du thuyền là Đồng Quốc Song Tinh Thương xã, nửa năm trước đó có một cái gọi là Đồng Huyên Long Quốc thương nhân danh xưng muốn dẫn một đợt số lượng không nhỏ đoàn du lịch đi Đồng Quốc lữ du lịch, bởi vậy từ Song Tinh Thương xã thuê chiếc này du thuyền. Không ngờ tại Đồng Huyên thuê không lâu, chiếc này du thuyền liền gặp phải báo đám chìm. Trên du thuyền 10 cái thuyền viên cũng cùng một chỗ gặp nạn. Ân, manh mối này cũng đáng được đổi một chút. Thẩm Tranh suy tư một chút nói ra, Long Cô Đường, Lạc Hạ, hai người các ngươi chằm chằm một chút manh mối này, nhưng là nhất định phải vạn phần coi chừng, ngàn vạn không thể để cho đối phương phát giác. Cái kia Cửu Thiên Huyền Ngọc làm sao bây giờ? Còn đặt ở Thiên La Điện tổng bộ sao? Vân Tịch tò mò hỏi, đương nhiên phải đặt ở nơi đó. Thẩm Tranh vừa cười vừa nói, ta vẫn chờ bọn hắn đến chúng đâu, mà lại ta cảm thấy còn muốn cho bọn hắn chúng đi, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp tiếp cận trộm ngọc người. Một phương diện xem bọn hắn rốt cuộc là ai, một phương diện khác cũng nghĩ xem bọn hắn như thế nào tẩm bổ khối này Cửu Thiên Huyền Ngọc, để cho nó khôi phục linh khí. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên Thẩm Tranh bên hông máy báo động phát ra một cục thanh âm, có người xâm nhập Thiên La Điện tổng bộ. Thẩm Tranh lập tức mở ra điện thoại, xem xét Thiên La Điện tổng bộ giám sát tin tức. Tuy nhiên lại phát hiện Thiên La Điện trong tổng bộ 4 cái vệ binh như cũ tại đứng gác trực ban, cả tầng lầu không có bất kỳ dị thường gì, có phải hay không là người máy báo động hỏng. Tô Như Mộng đối với Thẩm Tranh nói ra, chắc chắn sẽ không. Thẩm Tranh nói khẳng định, ta tại Thiên La Điện trong tổng bộ hiện đầy khí tràng, chỉ cần khí tràng bị đánh loạn, cái này máy báo động liền sẽ vang. Cho nên ta khẳng định là có người xâm nhập Thiên La Điện tổng bộ. Chương 311, ẩn đi thuật. Chương 311, ẩn đi thuật. Thẩm Tranh vừa nói chuyện một bên nhanh chóng đi ra ngoài, chúng ta cùng ngươi cùng đi chứ? Tô Như Mộng bọn người đi theo Thẩm Tranh phía sau nói ra, không cần. Thẩm Tranh vừa đi vừa nói, bọn hắn nếu có thể phái người lẻn vào đến chúng ta tổng bộ, rất có thể cũng sẽ phái người đi vào trong nhà của chúng ta, các ngươi ở nhà nhất định phải độ cao cảnh giác. Bọn hắn dám đến cái kia không thể tốt hơn. Tô Như Mộng nói ra, ta vừa vặn có thể nhìn xem là thần thánh phương nào dám đánh chúng ta chủ ý. Thẩm Tranh lái xe lấy cực nhanh tốc độ đi tới Thiên La Điện tổng bộ, phụ trách phòng thủ 4 cái vệ binh gặp Thẩm Tranh đến, đồng đều cảm thấy hết sức kỳ quái, địa chủ, một như vậy ngài tại sao cũng tới? Một tên vệ binh hướng Thẩm Tranh túi chào nói ra. Thẩm Tranh lạnh lùng liếc qua trong hành lang bộ, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đối với vệ binh nói ra, không có việc gì, ta chính là tới đi dạo. Sau đó lại bất động thanh sắc đi vào phòng làm việc của mình, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Lúc này, Thẩm Tranh đã cảm giác nhạy cảm đến trong phòng có một cỗ yêu ớt khí tràng, hắn có thể khẳng định, cái này khí tràng là do tu tập võ đạo người phát ra, thật là cao minh ẩn tàng thuật ta. Thẩm Tranh trong lòng âm thầm tán thán nói, hắn mặc dù cũng tinh thông ẩn tàng chi thuật, nhưng hắn ẩn tàng phương pháp là thông qua trong cơ thể mình chân khí vận chuyển, để cho mình dung nhập hoàn cảnh xung quanh, để cho người khác không dễ phát hiện chính mình. Nhưng là giống dưới mắt loại này có thể làm cho mình triệt để ẩn thân, ngay cả mắt thường đều không thấy được ẩn tàng thuật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất nhanh, Thẩm Tranh lại cảm thấy đến cái kia cố yêu đất khí chàng đang từ từ di động, hiển nhiên người ẩn thân kia muốn rời khỏi gian phòng của mình. Thẩm Tranh trong lòng vừa buồn cười lại xẻ ra khí, cái này người ẩn tàng, ở trước mặt mình thế mà còn dám di động, nói rõ hắn đối với mình nhận thân chi thuật phi thường tự tin chớ đi a. Lại ở chỗ này chơi một hồi đi. Thẩm Tranh lạnh lùng nói. Thẩm Tranh lời này vừa nói ra, hắn lập tức cảm giác được cố khí chàng kia đình chỉ di động ha ha, ngươi đến bây giờ còn không hiện thân sao? Thẩm Tranh nở nụ cười gằn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thẩm Tranh nói, đông nhiên vung ra một trường, hướng về cái kia khí chàng đỉnh trệ địa phương đánh tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, một người lập tức bị đánh lăng không mà lên, hung hăng đâm vào trên tường, sau khi rơi xuống đất trong miệng máu tươi của vốn. Thẩm Tranh gặp mặt trước là một cái vóc người nhỏ gầy trung nhân, lúc này chính ngồi liệt trên mặt đất hấp hối. Thẩm Tranh tiến lên vươn tay ra, nhấn tại người kia trên lưng, sau đó đem một cái dịu trí dương chi khí đưa vào người kia thể nội. Người kia tình huống lập tức liền có điều chuyển biến tốt đẹp, ngươi ẩn tàng thuật hoàn toàn chính xác 10 phần cao minh, thế nhưng là thân thủ sao, có thể có điểm quá kém. Thẩm Tranh hướng người kia lạnh lùng nói. Người kia liên tiếp ho khan vài tiếng, lúc này mới từ từ nói, ta hành tẩu giang hồ mấy chục năm, hôm nay là lần thứ nhất bị người phát hiện hành tung. Ta hiện tại mặc dù rơi vào trong tay của ngươi, nhưng vẫn là cả gan muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng là như thế nào phát hiện được ta? Thẩm Tranh khinh thường a một tiếng, sau đó nói, ngươi cũng biết là đã rơi vào trong tay của ta. Ta còn không có thẩm vấn ngươi, ngươi đổ hỏi ta tới. Người kia lung túng nở nụ cười, ta ẩn đi thuật là gia học yên thâm, một mực là gia tộc bọn ta coi trọng nhất, cũng là kiêu ngạo nhất công pháp. Tộc nhân của ta gần ngàn trăm năm qua, chưa bao giờ như hôm nay ta cũng như thế cắm lớn như vậy té ngã. Cho nên ta rất muốn biết, hôm nay ta đến cùng là thua ở trên tay người nào? Lại là như thế nào bị phát hiện? Nếu như ngươi có thể giải trừ trong nội tâm của ta sự nghi ngờ này, chờ ngươi thẩm vấn ta lúc, ta tất biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Vậy ta liền trả lời ngươi. Thẩm Tranh từ từ nói, ngươi ẩn tàng thuật, đích thật là ta gặp qua cao minh nhất ẩn tàng thuật, nếu như ngươi luyện đến nhà lời nói không chính xác ta căn bản là không phát hiện được ngươi. Ta sở dĩ có thể phát hiện ngươi, là bởi vì ngươi tại vận dụng ngươi ẩn tàng thuật lúc, phải không ngừng điều động trong cơ thể ngươi chân khí, mà tu vi của ngươi nhưng lại rất kém cỏi, cho nên còn làm không được tùy tâm sở dục vận chuyển thể nội chân khí. Cứ như vậy, ta liền có thể phát giác được ngươi bên ngoài cơ thể khí chàng biến hóa, từ đó xác định ngươi người ở nơi nào. À, thì ra là như vậy, người kia thoải mái nói, lúc trước phụ thân ta liền từng nhắc nhở ta, nói ta mặc dù tại ẩn đi thuật phương diện thiên phú cực cao, nhưng là nếu như không siêng năng tu tập, tăng cường chính mình chân khí vận chuyển nói, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị cao thủ nhìn thấu. Xem ra lão nhân gia ông ta hoàn toàn chính xác không có gạt ta. Ngươi hôm nay sở dĩ có thể nhìn thấu ta, không phải nhà chúng ta chuyển công pháp không được, mà là ta không có luyện đến nhà mà thôi. Thẩm Tranh gặp hắn một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, đem hắn cầm lên đến, để hắn ngồi ở trên ghế salon, sau đó nói, phía dưới ta bắt đầu hỏi ngươi. Chương 312, đem ngươi công pháp dạy cho ta. Chương 312, đem ngươi công pháp dạy cho ta. Người kia đau thương cười một tiếng, ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng là ta biết cũng không nhiều, ta hiện tại liền đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi đi. Thẩm Tranh nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói nhanh một chút, gia tộc bọn ta đời đời kiếp kiếp coi là người làm một chút vụng trộm mua bán. Ngay tại hôm trước, có người ra giá cao để cho ta tới nơi này tìm một vật. Nói là người kia từ trong túi xuất ra một bức họa đưa cho Thẩm Tranh, chính là cái này. Thẩm Tranh mở ra vẽ xem xét, chỉ thấy phía trên vẽ lên một cái hình dạng phong cách cổ xưa ngọc. Mặc dù vẽ lên cái này ngọc cùng Cựu Thiên Huyền Ngọc có chênh lệch, nhưng lại có 80% tương tự, sau đó thì sao? Thẩm Tranh đem lời trả lại cho người kia, ta cố chủ chỉ là để cho ta tới nơi này xác định một chút thứ này vị trí, nói chỉ cần ta phát hiện vật này, liền đem thuốc bột này thoa lên trên liền có thể. Người kia nói lấy, lại từ trong túi xuất ra một bình nhỏ thuốc bột đưa cho Thẩm Tranh. Thẩm Tranh mở ra nắp bình ngửi, cảm thấy thuốc bột này có một cái nhàn nhạt mùi lạ, liệu định là dùng tới truy tung định vị đồ vật cái này không? Ta vừa mới đến nơi đây, không đợi đến tìm tới đồ vật, liền bị ngươi phát hiện. Người kia một mặt hề vải cười khổ nói, cái kia thuê ngươi là ai? Thẩm Tranh tiếp tục hỏi, không biết. Người kia lắc đầu, ta là thật không biết. Người kia người mặc một thân áo bào đỏ, mang theo mặt nạ, ta đều không có trông thấy hắn hình dạng thế nào. Bất quá hắn xuất thủ rất xa hoa, một chút liền cho ta 20 cây vàng thỏi, nói là sau khi chuyện thành công, lại cho ta 30 cây. Người sau khi chuyện thành công, làm sao liên hệ bọn hắn? Thẩm Tranh lại hỏi người kia nói, nếu như ta theo yêu cầu của hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền đi Đông Cảng thị tìm một cái gọi Ngư Nhân Hạng quán rượu, đặt trước một đầu kim lan cá, là hắn biết ta hoàn thành nhiệm vụ. Đông Cảng thị, Ngư Nhân Hạng. Thẩm Tranh túi đầu trầm tư nói, ta biết chỉ có những này. Người kia một mặt chân thành nói ra, không biết ngài muốn thế nào xử trí ta. Xử trí ngươi? Thẩm Tranh nụ cười nhàn nhạt một chút, ngươi chỗ phạm sự tình, còn tội không đáng chết, cho nên muốn nói giết ngươi đi, có chút quá mức. Nếu như đem ngươi giam lại đi, lấy bản lãnh của ngươi, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đào tẩu. Ta nhìn chỉ có thể trước tiên đem tu vi của ngươi phế bỏ, lại giảm giá hai chân của ngươi, sau đó đem ngươi giam lại. Người kia nghe Thẩm Tranh nói như vậy, không khỏi quá sợ hãi, hắn một chút từ trên ghế xạ lọn ẩn nấp xuống đến, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, vị đại gia này, ta cũng là bị người mê hoặc, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ a. Thẩm Tranh lại bất vi sở động, lạnh nhạt đối với người kia nói, ngươi nếu dám đến ta chỗ này làm loại này lén lút hoạt động, nên có bị bắt lại chuẩn bị tâm lý. Người kia lại không đáp nói, chỉ là hung hăng dập đầu đổi tội, nhìn ngươi cũng thật đáng thương, vậy không bằng như vậy đi. Thẩm Tranh nhàn nhạt đối với người kia nói, ngươi làm theo lời ta nói, ta liền thả ngươi đi. Người kia nghe chút lời này, vội vàng đình chỉ dập đầu, một mặt mong đợi nhìn xem Thẩm Tranh, ngươi hôm nay đem thuốc bột này bôi lên ở trên đây. Thẩm Tranh nói, từ trên bàn cầm một cái chén nước đưa cho người kia, sau đó theo bọn hắn lời nhắn nhủ phương pháp, đi Đông Cảng thị Ngư Nhân Hạng, đi đặt trước một đầu kim lan cá. Cái này người kia do dự nói, gia tộc bọn ta từ trước đến nay lấy sự tin cậy làm gốc, ngươi để cho ta đi gạt người, vậy còn không như đánh gãy hai chân của ta. Nha a. Thẩm Tranh có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có cá tính. Như vậy đi. Thẩm Tranh nói chuyện, đem người kia từ dưới đất xách tới két sắt trước. Sau đó mở ra két sắt, xuất ra Cửu Thiên Huyền Ngọc để người kia nhìn một chút, bọn hắn để cho ngươi tìm, chính là thứ này. Ngươi bây giờ đem thuốc bột thoa lên trên, sau đó lại đi cùng bọn hắn liên lạc, cái này tổng không tính gạt người đi. Ngươi chỉ cần đừng tìm bọn hắn nói ngươi đã từng bị ta bắt được là được. Úc người kia hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Tranh sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Hắn trầm mặc rất lâu, sau đó mới lên tiếng, "Tốt ta, còn có một việc." Thẩm Tranh mỉm cười đối với người kia nói, "Ta đối với ngươi ẩn tàng thuật cảm thấy rất hứng thú, nếu như ngươi đem ngươi công pháp giao cho ta để cho ngươi đi." "Cái này không thể được." Người kia thần sắc một chút chỉnh trọng lên, "Ta môn công pháp này là nhà chúng ta truyền, từ trước đến nay không truyền ngoại nhân a. Ta không có để cho ngươi toàn bộ dạy cho ta." Thẩm Tranh thản nhiên nói, "Liên quan tới ẩn tàng thuật ta cũng hiểu một chút, nhưng là làm sao có thể để cho mình thân thể hiện ra ngươi vừa rồi loại kia trong suốt trạng thái, ta còn làm không được. Ngươi không cần đem ngươi nhà bí thuật dạy cho ta, chỉ cần đem ở trong đó bí quyết nói cho ta biết liền có thể." Người kia trầm tư một hồi, sau đó thở dài một hơi nói ra, "Cũng tốt, ta liền đơn thuần đem ở trong đó bí quyết nói cho ngươi, cũng không thể coi là tiết lộ gia tộc bí pháp." Chương 313, nhìn trộm. Chương 313, nhìn trộm. Người kia gặp Thẩm Tranh không nói lời nào, chỉ là một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ, thế là nói tiếp, "Gia tộc bọn ta bí pháp sở dĩ có thể ẩn thân, là bởi vì chúng ta tại ẩn dấu thuật trên cơ sở gia nhập quan hệ công pháp." "Quan hệ công pháp?" Thẩm Tranh không thể tin được nói. Thẩm Tranh biết, quan hệ công pháp là võ đạo các phái trong công pháp, nhất có hoa không quả công pháp, bình thường chính là lợi dụng tự thân công pháp chế tạo một chút hào quang chói sáng, để mê hoặc nhiễu loạn đối phương ánh mắt từ đó thủ thắng. Nhưng là chân chính giao đấu cao thủ thời điểm, loại công pháp này thường thường rất khó lấy được hiệu quả thực tế, bởi vậy quan hệ công pháp bình thường chỉ xuất hiện tại đi giang hồ mãi nghệ tràng cảnh phía dưới, chân chính đến lấy mệnh tương bắc thời điểm, có rất ít người sẽ dùng tới loại công pháp này. Cho nên khi hắn nghe nói người kia là lợi dụng quan hệ công pháp đến thực hiện ẩn thân thời điểm, không khỏi rất là kỳ quái đối với quan hệ công pháp. Người kia cười một cái nói, "Chúng ta lợi dụng thể nội chân khí, tại thân thể xung quanh hình thành mấy cái cùng loại tấm gương khí tượng, từ đó đem nhìn về phía tầm mắt của chúng ta toàn bộ chiết xạ ra đi, dạng này liền có thể làm đến ẩn hình. Chúng ta cho loại công pháp này đặt tên gọi là ẩn đi thuật." "A, thì ra là như vậy." Thẩm Tranh gãi đầu một cái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, "Tốt, ngươi có thể đi." Thẩm Tranh đối với người kia thản nhiên nói, "Ngươi thật cứ như vậy thả ta đi?" Người kia gặp Thẩm Tranh thật thả chính mình đi, không khỏi có chút ngoài ý muốn, "Đúng a?" Thẩm Tranh nói ra, "Bất quá, ngươi vẫn là phải đến Đông Cảng thị ngư nhân hạng, hoàn thành ngươi cùng người khác ước định mới được." Người kia mặt mũi tràn đầy cảm kích, lại hướng Thẩm Tranh dập đầu một cái, "Ta gọi Ti Không Không, hôm nay ân tình của ngài, thực không dám quên, về sau nếu như ngài có gì cần ta địa phương, có thể đến Ngạc Bắc Ti gia trại tới tìm ta." Thẩm Tranh cười cười, đối với Ti Không Không nói ra, "Tốt, ngươi đi đi." Ti Không Không chân trước vừa đi, Thẩm Tranh liền lập tức thông chi Trịnh Xuyên cùng Đại Thâm, để hắn lập tức dẫn đầu mấy tên trợ thủ đắc lực, đi Đông Cảng thị âm thầm tiếp cận ngư nhân hạng. Một là nhìn xem Ti Không Không có thể hay không thật dựa theo sắp xếp của hắn đến đó truyền lại tin tức. Hai là nhìn xem ngư nhân hạng còn có hay không mặt khác người khả nghi cùng sự tình. An bài thỏa đáng đằng sau, Thẩm Tranh ngồi ở trên ghế salon tinh tế suy nghĩ Ti Không Không mới vừa nói ẩn thân chi pháp. Kỳ thật Thẩm Tranh ở trên núi học nghệ thời điểm, cũng học qua rất nhiều quan hệ công pháp, nhưng lúc ấy sư phụ nói loại công pháp này có hoa không quả, cho nên cũng không thế nào luyện qua. Hiện tại nghe Ti Không Không chỉ điểm, hắn trong nháy mắt liền từ trước đó bàn tay mình cầm quan hệ trong công pháp tuyển ra một cái thích hợp, chăm chú tu tập đứng lên. Bởi vì hắn hiện tại tu vi cực cao, thể nội chân khí tràn đầy, cho nên không có ra một giờ công pháp, liền đem cái kia quan hệ công pháp luyện đến cực hạn. Sau đó hắn dựa theo Ti Không Không nói như vậy, tại chính mình bên ngoài cơ thể vận chuyển quan hệ công pháp, kết quả ngạc nhiên phát hiện, chính mình thật có thể ẩn thân. Thẩm Tranh trong lòng âm thầm cao hứng, hắn duy trì trạng thái ẩn thân đi ra phòng làm việc của mình, kết quả phát hiện cửa ra vào vệ binh hoàn toàn không phát hiện được chính mình. Hắn còn cố ý đi đến trước mặt bọn hắn lung lay mấy cái, những vệ binh kia hay là không phản ứng chút nào không sai. Thẩm Tranh trong lòng thầm nghĩ, ta có thể dạng này lẹn về trong nhà, cùng Sở Cận Du các nàng đùa giỡn một chút. Cho nên hắn một đường ẩn thân về đến trong nhà, lúc này mặc dù đã là đêm tối, nhưng là trong biệt thự hay là đèn sáng. Thẩm Tranh lặng lẽ đi tới cửa, gặp Sở Cận Du bọn người vẫn ngồi ở trong phòng khách. Hắn thừa dịp các nàng không chú ý, đem cửa phòng mở ra một đạo khe nhỏ, sau đó nhanh chóng chạy vào trong phòng, sau đó nghênh ngang ở trước mặt mọi người đi tới lui mấy bước, thấy không có một người phát hiện hắn, nội tâm đơn giản cười nở hoa, Thẩm Tranh làm sao còn không trở lại, cái này đều đi hai canh giờ. Sở Cận Du mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo âu, sẽ không gặp phải phiền toái gì đi. Hẳn là sẽ không đi. Tô Như Mộng tiếp lời đến, nếu như hắn ở bên kia thật cùng người đồng thủ, người của chúng ta khẳng định sẽ truyền đến tin tức. Tên kia đi nơi nào? Tần Hiểu Lam ngáp một cái nói ra, làm hại chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Ta cảm thấy đoàn người không cần phải lo lắng. Lạc Hạ chen vào nói, Thẩm Tranh là ta gặp qua mạnh nhất võ giả, ta cảm thấy hắn không có chuyện gì. Ai, các ngươi nhìn. Tiêu Nam bỗng nhiên chỉ vào màn hình điện thoại di động nói, hệ thống biểu hiện, Trịnh Xuyên cùng Đại Khâm hai người có hành động, nhìn phương hướng có thể là muốn ra khỏi thành. Thẩm Tranh một mực không có trở về, khẳng định là cùng hai người bọn họ bàn giao nhiệm vụ. Tần Hiểu Lam lại gần nhìn một chút Tiêu Nam điện thoại, sau đó nói, là đâu, xem ra là Thẩm Tranh cho bọn hắn cái gì nhiệm vụ mới. Vậy liền không sao. Tần Hiểu Lam lại ngáp một cái, ta buồn ngủ quá đỗi, ta muốn trở về đi ngủ. Đoàn người cũng đều đi ngủ đi. Sở Cận Du chào hỏi đám người. Thẩm Tranh thấy mọi người nhao nhao lên lầu đi trở về phòng ngủ, trong lòng hơi động, lặng lẽ đi theo Sở Cận Du phía sau tiến vào gian phòng của nàng. Chỉ gặp Sở Cận Du tiến vào cửa phòng, đem quần áo trên người tận cởi, lộ ra da thịt tuyết trắng cùng ngạo nghễ dáng người. Sau đó nằm ở trên giường dự định đi ngủ, tiểu nha đầu này hay là ưa thích La Thủy A. Thẩm Tranh trực nhìn chính mình tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Hắn lặng lẽ đi đến Sở Cận Du bên người, nhịn không được đưa tay tại nàng mảnh như mỡ dê trên da thịt sờ soạn một cái. Ai. Sở Cận Du lập tức từ trên giường ngồi dậy, hoảng sợ hô lên. Thẩm Tranh vội vàng một tay bị Sở Cận Du miệng, đồng thời hiện thân đi ra. Sở Cận Du gặp Thẩm Tranh thế mà không có dấu hiệu nào xuất hiện ở gian phòng của mình, không khỏi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngươi làm sao đến phòng ta? Sở Cận Du đè thấp tiếng nói tò mò hỏi. Thẩm Tranh nhìn xem Sở Cận Du cái này sáng bóng giống như gấm thân thể, đã có chút kìm nén không được, hắn ôm lấy Sở Cận Du ngã xuống trên giường, xong việc cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ai nha, ngươi cái tên xấu xa này. Sở Cận Du tại Thẩm Tranh trong ngực gắt giọng, ánh mắt lại đã có chút nhắm lại, ngọc cảnh hơi du ơi, cái cằm cũng nhẹ nhàng giơ lên, tựa hồ đang mong đợi sắp đến bao tố. Một phen sau cuộc mây mưa, Sở Cận Du lười biếng nằm tại Thẩm Tranh trên đùi, mở mắt ra nhìn Thẩm Tranh một chút sau đó hỏi, ngươi vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta? Thẩm Tranh một bên sờ mó lấy Sở Cận Du mái tóc, một bên mỉm cười nói, ta vừa mới ngộ ra được ẩn hành chi thuật. Ẩn hành chi thuật? Sở Cận Du kỳ quái hỏi, nói cách khác ngươi bây giờ có thể ẩn đi sao? Đúng a? Thẩm Tranh chăm chú đáp, sau đó liền đem vừa mới tại Thiên La Điện tổng bộ phát sinh sự tình nói cho Sở Cận Du, lại có chơi vui như vậy công pháp. Sở Cận Du nghe xong hứng thú, ngươi dạy ta thế nào? Đương nhiên có thể. Thẩm Tranh vừa cười vừa nói, bất quá ngươi đầu tiên được thật tốt tu tập ta trước đó dạy ngươi những cái kia cơ bản nhất công pháp, đừng cứ mãi ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Biết rồi. Sở Cận Du nũng nịu nói đạo, sau đó lại như một cái bóng loáng cá trạch bình thường chui vào Thẩm Tranh trong ngực. Chương 314, người nguyện mắc câu. Chương 314, người nguyện mắc câu. Sáng sớm hôm sau, mọi người cùng nhau tại lầu một phòng ăn cơm. Sở Cận Du háng giọng một cái, sau đó nói, bọn tỉ muội, ta cùng đoàn người nói một sự kiện. Chuyện gì? Tô Như Mộng một bên thịnh canh vừa nói, Thẩm Tranh tiểu tử này gần nhất học xong ẩn đi thuật, đoàn người đều cẩn thận một chút. A, Sở Cận Du nín cười cùng đoàn người nói ra cái gì? Ẩn đi thuật. Tiêu Nam vừa đưa ra hào hứng, nói cách khác, hắn hiện tại học được cẩn thân thôi. Đúng vậy a. Sở Cận Du vừa ăn cơm vừa nói đêm qua lại đột nhiên xuất hiện đang ở trong phòng ta, có thể làm ta sợ muốn chết. A. Tô Như Mộng xấu xa cười nói, ta nói đêm qua làm sao nghe thấy nhà của ngươi có động tĩnh đâu. Sở Cận Du mặt lập tức liền đỏ lên, tốt tốt, đoàn người biết chuyện như vậy liền tốt, chớ bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Lúc này Thẩm Tranh từ trên lầu đi xuống. Thấy mọi người đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình, không khỏi mười phần nghi hoặc tranh ca. Tiêu Nam vội vàng để chén cơm xuống tiến lên đón, nghe nói ngươi bây giờ biết ẩn thân thuật a, có thể hay không dạy một chút ta? Thẩm Tranh vừa định nói chuyện, trong túi điện thoại di động vang lên đứng lên, lấy ra xem xét, nguyên lai là Trịnh Xuyên đánh tới điện chủ. Trịnh Xuyên tại đầu bên kia điện thoại đè thấp tiếng nói ra, ta hiện tại ngay tại Đông Cảng Thị Ngư Nhân Hạng, đây là một nhà hải sản cửa hàng lớn, ngay tại vừa rồi, có một cái gầy yếu trung nhân ở chỗ này mua một đầu kim lăng cá. Ngươi cùng Đại Khâm hai người, tiếp tục nghiêm mật giám thị cái này Ngư Nhân Hạng. Nhìn xem có hay không nhân viên khả nghi xuất nhập. Thẩm Tranh phân phó nói. Sau đó hắn lại đối Tiêu Nam nói ra, muốn học cẩn thân thuật a. Các loại trong tay chuyện này kết, ta tự mình dạy các ngươi. Ngươi đem Trịnh Xuyên cùng Đại Khâm phái đến đi nơi nào? Lạc Hạ không chịu được hỏi Đông Cảng Thị Ngư Nhân Hạng. Thẩm Tranh hồi đáp, lập tức liền đem chuyện tối ngày hôm qua cùng mọi người kỹ càng nói một lần. Vừa rồi Trịnh Xuyên đã phát hiện có người tại Ngư Nhân Hạng mua một đầu kim lăng cá, nói cách khác những cái kia dự định đoạt Cửu Thiên Huyền Ngọc người, đã biết Cửu Thiên Huyền Ngọc giấu ở địa phương nào. Long Thập Tam nói ra như vậy chúng ta phải tăng cường đối với Cửu Thiên Huyền Ngọc sức mạnh thủ hộ, cũng đừng làm cho bọn hắn đoạt đi. Không không. Thẩm Tranh khẽ cười nói, ta chính là để bọn hắn đem Cửu Thiên Huyền Ngọc đoạt đi. Một là xem bọn hắn rốt cuộc là ai, thứ hai cũng nghĩ xem bọn hắn như thế nào kích hoạt Cửu Thiên Huyền Ngọc. Cho nên từ giờ trở đi, đối với Cửu Thiên Huyền Ngọc thủ hộ muốn làm ra ngoài gấp bên trong tùng, đã muốn để bọn hắn có thể đem ngọc cầm tới, lại không thể để bọn hắn sinh ra hoài nghi. Tốt ta. Tô Như Mộng bọn người cùng kêu lên đáp vì không đi lộ tin âm thanh, từ hôm nay trở đi, Thiên La Điện buổi tối thủ vệ làm việc do chúng ta những người này thay phiên phụ trách. Thẩm Tranh tiếp tục nói ta cho các ngươi đại thể phân một chút tổ. Thẩm Tranh tiếp tục nói, Như Mộng cùng Tương Tư, hai người các ngươi là một tổ. Hiểu Lam cùng Thập Tam cô nương, hai người các ngươi là một tổ. Tiêu Nam cùng Lạc Hạ, hai người các ngươi là một tổ. Cận Du cùng Vân Tịch tu vi võ đạo kém một chút, liền tạm thời không cần chấp hành ban đêm bảo vệ nhiệm vụ. Nhiệm vụ cùng nhân viên phân phối xong đằng sau, Thẩm Tranh mỗi lúc trời tối đều lưu tại Thiên La Điện tổng bộ, vận dụng chính mình vừa mới luyện thành nhận thân thuật giấu ở cất giữ Cửu Thiên Huyền Ngọc trong phòng, chờ đợi có người đến đây trộm lấy Cửu Thiên Huyền Ngọc. Thế nhưng là liên tiếp hai ngày, căn bản không có bất luận động tĩnh gì. Đến ngày thứ ba, đến Thiên Lạc Hạ cùng Tiêu Nam hai người phòng thủ, nàng hai cái thay đổi phổ thông quân sĩ quần áo, mặt ủ mày cho đứng tại đầu hành lang hai bên, một bộ mệt mỏi muốn ngủ dáng vẻ. Mà Thẩm Tranh làm theo mở ẩn đi thuật, giấu ở gian phòng trong một cái góc. Thế nhưng là một mực chờ đến rạng sáng 2 giờ, vẫn như cũng là một điểm động tĩnh đều không có. Buổi tối hôm nay có thể hay không lại đợi buồn công. Tiêu Nam nói khẽ với Lạc Hạ nói ra, ai biết ta, cái này cách Hừng Đông còn sớm đâu. Lạc Hạ nhỏ giọng thầm thì đạo. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến cùng cụt một chút thật nhỏ tiếng vang phía trên có người. Tiêu Nam lập tức cảnh giác nhỏ giọng đối với Lạc Hạ nói ra. Lạc Hạ hướng Tiêu Nam trừng mắt nhìn, ra hiệu chính nàng đã biết, sau đó lại đảo tròn mắt, lén lén quan sát xung quanh động tĩnh. Tiêu Nam cố ý duỗi một cái to lớn lưng mỏi, sau đó tới đi trở về hai bước, thế nhưng là nàng vừa mới đi đến cửa sổ bên cạnh thời điểm, đột nhiên trước mắt bóng đen lóe lên, một người mặc hắc bào người phá cửa sổ mà vào. Người này toàn thân đều bị trùm tại hắc bào thùng thình bên trong, là trên mặt lại đeo một cái mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ người có một tấm lại lớn vừa đỏ miệng, ngay tại quỷ dị mà cười cười. Tiêu Nam nhìn xem trước mặt cái này giống như địa ngục trở về u linh người, không khỏi có chút kinh hãi. Nàng làm bộ muốn nhấn vang bên hông máy báo động, lại nghe đối diện người mang mặt nạ này thâm trầm nói, vô dụng, nơi này tất cả tín hiệu đều đã bị chúng ta che giấu. Tiêu Nam cố ý giả trang ra một bộ thất kinh dáng vẻ, hung hăng nhấn hai lần máy báo động, phát hiện quả nhiên như người đeo mặt nạ nói tới, máy báo động không phản ứng chút nào. Lúc này Lạc Hạ lao đến cùng Tiêu Nam sánh vai đứng thẳng, sau đó lạnh lùng đối diện cấu người nói, chỉ bằng một mình ngươi, liền dám đến nơi này xông vào. Ha ha, người đeo mặt nạ đắc ý cười hai lần, tiếng cười không ngừng, liền nghe hào hào vài tiếng vang, lại có 5 người từ cửa sổ nhảy vào. Những người này phục sức cùng người đầu tiên hoàn toàn tương tự, đều mặc lấy hắc bào thùng thình, mang theo quỷ dị mặt nạ màu trắng. Khác biệt chính là có 2 nhân thủ bên trên, phân biệt mang theo một cái dùng miếng vải đen bao bọc lồng sắt. Trong đó không có Lạc Kệ Lồng, 4 cái người đeo mặt nạ áo bào đen đi đến Tiêu Nam cùng Lạc Hạ trước mặt, cái kia dẫn đầu người kiệt kiệt cười hai lần, sau đó thâm trầm nói, ta biết các ngươi Thiên La Điện bọn thủ hạ mới nhiều, nhưng là các ngươi cảm thấy bằng 2 người các ngươi, có thể ngăn cản chúng ta sao? Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn để cho chúng ta đi vào đi. Ngay tại ẩn thân Thẩm Tranh nghe thấy lời nói này, không khỏi trong lòng giật mình. Phải biết Thiên La Điện là trước kia vì đối phó Thất Tinh xã bí mật thành lập, Long Quốc biết có Thiên La Điện tổ chức này, người quả thực là ít càng thêm ít. Thế nhưng là trước mắt cái này người đeo mặt nạ áo bào đen lại biết nơi này là Thiên La Điện, cái này khiến Thẩm Tranh thật sự là không ngờ rằng chẳng lẽ ngày đó Tần Hiểu Lam nói tới sự kiện kia là thật. Thẩm Tranh tâm đầu lập tức nhớ tới trước đó Tần Hiểu Lam hoài nghi quốc chủ sự tình đến. Ngay tại Thẩm Tranh tâm sinh nghi ngờ thời điểm, liền nghe Tiêu Nam nói ra, hai chúng ta muốn ngăn cản các ngươi 4 người này quả thực là dễ như trở bàn tay. Nói chuyện cánh tay nàng lắp một cái, một đầu vừa dài vừa mịn nhuyễn tiên liền xuất hiện ở trên tay của nàng. Mà Lạc Hạ cũng âm thầm vận công, làm xong chiến đấu chuẩn bị, ha ha, đã các ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, như vậy hôm nay chúng ta chỉ có thể trước đem các ngươi trừ đi, dẫn đầu người đeo mặt nạ áo bào đen hung hăng nói. Chương 315, dục cầm cố túng. Chương 315, dục cầm cố túng. Nói đi, cái kia dẫn đầu người đeo mặt nạ áo bào đen hướng về phía sau lưng 3 người phẩy tay, 3 người kia lập tức xông về phía trước đem Tiêu Nam cùng Lạc Hạ bao bọc vây quanh. Lạc Hạ cùng Tiêu Nam đối mặt 4 người vây quanh, đành phải lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, toàn thân giới chuẩn bị nhìn xem trước mặt 4 cái người đeo mặt nạ áo bào đen động thủ. Dẫn đầu người đeo mặt nạ áo bào đen khẽ quát một tiếng, dẫn đầu còn lại 3 người lập tức hướng Tiêu Nam cùng Lạc Hạ triển khai công kích. Tiêu Nam cùng Lạc Hạ vội vàng ứng chiến, các nàng phát hiện cái này 4 cái người đeo mặt nạ áo bào đen tu vi võ đạo mặc dù không phải quá cao, nhưng là một chiêu một thức lại hết sức quỷ dị, sử dụng công pháp càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đặc biệt 4 cái người đeo mặt nạ áo bào đen mỗi người cầm trong tay một cái quái dị binh khí. Dạng như vậy tựa như là tại một cái kim loại chế tạo xương đùi phía trên lắp đặt một cái kim loại đầu lâu. Kiện binh khí này tại tiến công bên trong cơ múa, không ngừng phát ra kinh khủng ô ô thanh âm, chỉ nhiễu Tiêu Nam cùng Lạc Hạ 2 người tâm phiền ý loạn. Thẩm Tranh nhận thân ở một bên âm thầm nhìn một hồi, cảm thấy lấy hiện tại Tiêu Nam cùng Lạc Hạ tu vi, một lát còn không đến mức gặp nguy hiểm, nhưng là muốn thủ thắng, nhưng cũng rất không dễ dàng. Lúc trước hắn liền cùng nàng 2 giao phó tốt, một khi có người đến tập kích, muốn trước giả bộ chống cự một trận sau đó lại làm bộ bại trốn, dưới mắt nhìn loại tình huống này, Tiêu Nam cùng Lạc Hạ mặc dù không dễ thủ thắng, nhưng là còn có thể toàn thân trở ra. Quả nhiên đấu không bao lâu, Tiêu Nam cùng Lạc Hạ đã từ từ lộ ra bại tướng, một cái người đeo mặt nạ áo bào đen vung lên trong tay đầu lâu hung hăng hướng Tiêu Nam trên đầu đập tới. Tiêu Nam vội vàng 2 tay kéo căng nhuyễn tiên hướng lên ngăn trở, đầu lâu liền lập tức bị Tiêu Nam nhuyễn tiên chống chọi, thế nhưng là đầu lâu thế tới 10 phần hung mãnh, cho dù là Tiêu Nam thoáng giữ lấy, nhưng là vẫn bị đầu lâu mang theo một cái lảo đảo. Còn lại 2 người gặp Tiêu Nam đã lộ ra sơ hở, nhao nhao hướng Tiêu Nam đoạt công đi lên, 2 cái đầu lâu hung hăng hướng Tiêu Nam đập lên người đi, lúc này Tiêu Nam đã lui không thể lui, dưới vạn bất đắc dĩ, nàng đành phải từ cửa sổ hướng dưới lầu nhảy xuống. Mà Lạc Hạ thấy thế, cố ý giả bộ như đưa tay muốn đi giữ chặt Tiêu Nam, lại bị Tiêu Nam mang theo cùng một chỗ hướng dưới lầu rơi xuống. Mấy cái người đeo mặt nạ áo bào đen đuổi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ gặp ngoài cửa sổ màn đêm trầm thấp, một mảnh đen kịt, chỗ nào có thể nhìn thấy thanh Tiêu Nam cùng Lạc Hạ rơi xuống nơi nào. Mà Thẩm Tranh tâm lý lại rất rõ ràng, biết lấy Tiêu Nam cùng Lạc Hạ tu vi, từ trong lâu nhảy đi xuống tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chỉ nghe cái kia dẫn đầu người đeo mặt nạ áo bào đen thấp giọng nói ra, không cần phải để ý đến sinh tử của các nàng, chính sự quan trọng. Nói chuyện, mấy cái kia người đeo mặt nạ áo bào đen vòng trở lại. Đối với mặt khác 2 cái dẫn theo lồng sắt người phẩy tay, 2 người kia lập tức cầm trong tay lồng sắt để dưới đất. Sau đó lại để lộ gắn vào trên lồng sắt miếng vải đen, chỉ gặp mỗi cái trong lồng sắt, thế mà đều có một đầu con mắt màu đỏ tươi, lộ ra răng nanh chó dữ. Dẫn đầu người đeo mặt nạ áo bào đen xuất ra một cái bình nhỏ, đặt ở cái kia 2 đầu chó trước mặt để bọn chúng hít hà, sau đó mở ra trên chiếc lồng cửa sắt, đem bọn nó phóng ra. 2 đầu chó dữ không ngừng trên mặt đất ngửi tới ngửi lui, tựa hồ đang tìm kiếm mùi nơi phát ra. Một lát sau, 2 đầu chó dữ không hẹn mà cùng hướng để đặt Cửu Thiên Huyền Ngọc gian phòng đi đến. 2 đầu chó dữ bên cạnh người vừa đi, cuối cùng đem cái kia mấy tên người đeo mặt nạ áo bào đen dẫn vào đến gian phòng, sau đó lại tiếp tục hít hà, đi thẳng tới két sắt trước. 2 đầu chó dữ đem chân trước khoác lên két sắt bên trên, sau đó quay đầu hướng phía sau người đeo mặt nạ áo bào đen nhìn lại, tựa hồ đang nói cho chủ nhân bọn hắn muốn tìm đồ vật liền tại bên trong. Mấy cái người đeo mặt nạ áo bào đen đi lên phía trước, ngồi xổm ở két sắt trước, đầu lĩnh hướng một người trong đó hỏi, "Lão lã, ngăn tủ này ngươi có thể mở ra sao?" Cái kia được xưng lão lã người nhìn kỹ một chút két sắt, sau đó thấp giọng nói ra, "Ta thử một chút, hẳn không có vấn đề." Nói chuyện, lão lã từ trong túi lấy ra một chút khí cụ, bắt đầu gậy lên két sắt đến. Thẩm Tranh ở một bên gặp đám người này chuẩn bị như vậy đầy đủ, chẳng những cắt đứt nơi đây cùng ngoại giới thông tin liên hệ, thậm chí còn mang theo chuyên môn mở khóa nhân viên, trong lòng không khỏi cảm khái nói, cái này thật đúng là một cỗ không sai đối thủ. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, chỉ nghe cùng cụt một tiếng, két sắt tại lao la trong tay ứng thanh mà mở. Dẫn đầu người đeo mặt nạ áo bào đen vội vàng đi ra phía trước, lấy tay đèn tin hướng trong tủ bảo hiểm chiếu đi. Yếu ớt dưới ánh đèn, chỉ gặp một khối hình dạng phong cách cổ xưa, toàn thân xanh biếc cổ ngọc ngay tại trong tủ bảo hiểm cái này, chính là trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Ngọc. Lão La có chút kích động nói hẳn là đi dẫn đầu người đeo mặt nạ áo bào đen nói ra, tối thiểu nhất nhìn hình dạng, cùng cung chủ giao cho chúng ta không kém quá nhiều. Nói chuyện, đầu linh xuất ra một cái hộp gỗ lim, sau đó đem Cửu Thiên Huyền Ngọc từ trong tủ bảo hiểm lấy ra đặt ở trong hộp. Sau đó nói khẽ với những người khác nói ra, chúng ta đi. Lão Lã vội vàng đem công cụ thu thập xong, hai tên phụ trách trông giữ ác quỷ người thì một lần nữa đem chó nhốt vào lồng sắt, sau đó sáu người lặng yên không tiếng động đi xuống lầu. Thẩm Tranh lặng lẽ đi theo những người này đi ra Thăng Long cao ốc, chỉ gặp một cỗ xe thương vụ màu đen từ chỗ tối lái tới. Mấy cái người đeo mặt nạ áo bào đen không chờ xe con dừng hẳn, liền thật nhanh leo lên xe. Thẩm Tranh thì thừa cơ lăn nhập gầm xe, nắm chặt xe cái bệ. Chỉ nghe một trận mổ tở tiếng oanh minh, ô tô như mũi tên rời cùng bình thường phi tốc hướng về phía trước chạy tới. Ô tô chạy chừng nửa giờ, tại một chỗ vắng vẻ ven đường ngừng lại, trên xe mấy người dưới sự vội vàng xe, lại leo lên mặt khác một chiếc Việt ra xa. Thẩm Tranh bắt chước làm theo, tiếp tục cẩn thân gầm xe. Cứ như vậy, đám kia người đeo mặt nạ áo bào đen tuần tự đổi ba chiếc xe, cuối cùng tại một chỗ bến tàu trước ngừng lại. Lúc này đã trời sáng choang, mấy người từ trên xe bước xuống, lại leo lên một chiếc thuyền đánh cá, mà Thẩm Tranh cũng đi theo. Theo thuyền đánh cá cách lục địa càng ngày càng xa, mấy cái người đeo mặt nạ áo bào đen cũng càng ngày càng buông lỏng. Cái kia dẫn đầu người lấy xuống mặt nạ trên mặt, đón gió biển cảm khái nói ra, không nghĩ tới hôm nay hành động lần này thuận lợi như vậy. Chúng ta mấy cái đem Cửu Thiên Huyền Ngọc đái trở về, không biết cung chủ sẽ làm như thế nào khen thưởng chúng ta. Một cái khác người đeo mặt nạ áo bào đen đi đến bên người của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ngươi vốn chính là cung chủ trước mắt hồng nhân, lần này lại đem Cửu Thiên Huyền Ngọc đái trở về, cung chủ chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Mấy người đang lúc nói chuyện, đột nhiên nghe ngay tại lái thuyền chủ thuyền nói ra, các vị gia, đều đến trong khoang thuyền tới đi, lập tức liền muốn tới Vu Thập Hải. A, nhanh như vậy, mấy cái người đeo mặt nạ áo bào đen nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa, vội vàng đi vào khoang thuyền. Thẩm Tranh không rõ chủ thuyền nói Vu Thập Hải là có ý gì, gặp bọn họ vừa nghe đến Vu Thập Hải ba chữ, liền lập tức tiến nhập khoang thuyền, không khỏi trong lòng rất là kỳ quái. Nhưng là hắn cũng không có theo những người kia đi vào khoang thuyền, mà là y nguyên ngồi ở mũi thuyền. Chương 316, hòn đảo thần bí. Chương 316, hòn đảo thần bí. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, bầu trời trong xanh bỗng nhiên tối xuống, đại đoàn mây đen trong lúc thoáng qua hiện đầy bầu trời. Tại tràn đầy ngày mây đen trống không chiếu rọi bên dưới, nước biển tựa hồ cũng lập tức biến thành màu đen. Sau đó, trên biển đột nhiên sấm sét vang dội, cùng phong gào thét, màu đen sóng biển tại gió lớn gợi lên bên dưới, như là một đầu khó mà thuần phục mãnh thú, điên cuồng hướng thuyền đánh cá đánh tới. Lúc này thuyền đánh cá, tựa như một mảnh phiêu bạt ở trên mặt nước lá cây, theo thao thiên đầu sóng trợn cao trợn thấp. Thẩm Tranh vẫn như cũ ngồi ở mũi thuyền, hai tay nắm chắc đầu thuyền của buồm, lúc này mới không đến mức bị quăng vào trong biển. Mà trong khoang thuyền mấy cái người đeo mặt nạ áo bào đen lại hết sức hoảng sợ, bọn hắn vội vàng mặc vào áo cứu sinh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khẩn trương. Thuyền lại đi về trước một đoạn, trên trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, lớn chừng cái đấu hạt mưa đập thuyền đánh cá rung động đùng đùng. Thẩm Tranh gặp mưa rơi rất mạnh, vội vàng đi vào khoang thuyền. Không ngờ vừa mới đi vào khoang thuyền, bên ngoài bỗng nhiên rơi ra mưa đá. Như là lớn chừng quả trứng gà mưa đá như là chim bay ném lâm nhất giống như, hung hăng nện ở thuyền đánh cá phía trên. Chỉ nghe lốp bốp không ngừng bên tai, thuyền đánh cá lập tức liền bị nện một mảnh hỗn độn, phòng điều khiển pha lê cũng toàn bộ bị nện nát mẹ nó. Một cái người đeo mặt nạ áo bào đen chửi ầm lên, mỗi lần trải qua Vu Thập biển đều khiến cho lão tử trong lòng run sợ. Thật không biết cung chủ làm sao tìm được một chỗ như vậy. Chính là à, một người khác phụ hòa nói, lão tử ta còn sẽ không nước, mỗi lần đều lo lắng cho mình rơi vào trong biển cho cá ăn. Các vị gia, đừng bực tức, các ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Chủ thuyền vừa lái thuyền vừa nói, lão già ta tại cái này Vu Thập biển hải vực nói ít cũng chạy vài chục năm, không làm theo thật tốt sao? Lão già, một cái người đeo mặt nạ áo bào đen tức giận quát, ngươi tiện mệnh này, có thể cùng chúng ta so sao? Chúng ta rõ ràng có thể tại đại đô thị ăn chơi làng điếm, lại bị lấy tới quỷ này cửa đóng một dạng địa phương đến, có thể không oán giận sao? Chủ thuyền bị người cái này một niệm ai, lập tức không còn lên tiếng, chỉ là tập trung tinh thần lái thuyền nước chừng qua một giờ, bầu trời từ từ tạnh, trên mặt biển mưa cũng ngừng, gió cũng nhỏ, mấy cái người đeo mặt nạ áo bào đen lúc này mới thở dài một hơi. Thuyền lại đi về phía trước 20 phút, một hòn đảo nhỏ dần dần ánh vào mọi người tầm mắt các vị ra, lập tức tới ngay bờ chủ thuyền hướng mấy cái người đeo mặt nạ áo bào đen nói ra, các vị sớm thu thập một chút đồ vật đi. Đám người nghe nói như thế, lập tức bắt đầu thu lại đồ vật đến, nguyên bản đem mặt nạ hái xuống người, liền lập tức đem mặt nạ một lần nữa mang tốt nguyên lai hòn đảo nhỏ này chính là nơi ở của bọn hắn. Thẩm Tranh dương mắt hướng hòn đảo nhỏ kia nhìn lại, chỉ là lúc này trên biển sương mù mịt mờ, Thẩm Tranh chỉ có thể nhìn một cái đại thể hình dáng, nhưng căn bản nhìn không ra đảo nhỏ toàn cảnh. Rất nhanh, thuyền đánh cá liền dừng ở đảo nhỏ một chỗ trên bến tàu, mấy cái người đeo mặt nạ áo bào đen cầm Cửu Thiên Huyền Ngọc, cao hứng bừng bừng lên bờ, Thẩm Tranh thì không gần không xa đi theo phía sau bọn họ. Sau khi lên bờ, mấy người lại ngồi lên một chiếc xe ngựa, sau đó dọc theo trên đảo thanh thạch lộ đi thẳng về phía trước. Thẩm Tranh gặp bọn họ cưỡi xe ngựa lại chậm lại chen, bởi vậy cũng không có cùng những người này cùng cưỡi một chiếc xe ngựa, chỉ là tại phía sau xe ngựa lặng lẽ đi theo. Xe ngựa tại trên đường đá xanh một đường tiến lên, Thẩm Tranh thì vừa đi vừa dò xét hòn đảo nhỏ này phong cảnh. Chỉ là hòn đảo nhỏ này cổ thụ che trời, có cây tươi tốt, Thẩm Tranh tìm nửa ngày cũng tìm không ra nơi nào phong cảnh càng tốt hơn một chút. Một đoàn người ước chừng đi nửa giờ, chợt thấy phía trước kim quang lóa mắt, đến gần đằng sau Thẩm Tranh mới phát hiện, trước mặt kim quang là do một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện nóc phòng phát ra tới. Xe ngựa từ từ đi tới cung điện cửa chính, những cái kia người đeo mặt nạ áo bào đen vội vàng xoay người xuống xe. Cầm đầu người kia đi đến cửa cung điện vệ sĩ trước người, túi đầu nhỏ giọng nói mấy câu, cái kia hai tên vệ sĩ lập tức vọt đến một bên, để những cái kia người đeo mặt nạ áo bào đen tiến vào cung điện. Thẩm Tranh tự nhiên cũng đi theo những người kia tiến vào cung điện, chỉ gặp những cung điện này xây to lớn đại khí, khí thế rộng rãi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không nghĩ đến tại như thế một con chim không gãy phân trên đảo nhỏ, lại có như thế một mảnh cung điện đằng kia người đeo mặt nạ áo bào đen liên tiếp xuyên qua ba cái đại điện. Cuối cùng tại đại điện cuối cùng trước ngừng lại đầu lĩnh dẫn đầu còn lại mấy người quỳ rạp xuống cửa tiệm, cao giọng hô, "Xích Diễm!" Đường Đường chủ Đoan Mục Lôi, phụng cung chủ chi mệnh đi lấy Cửu Thiên Huyền Ngọc, hiện đã đắc thủ, chuyên tới để phục mệnh. "À," trong điện truyền tới một nữ tử hoài nghi thanh âm, "Ngươi xác định ngươi mang tới chính là Cửu Thiên Huyền Ngọc?" Thuộc hạ mặc dù không dám 100% xác định lần này lấy được chính là Cửu Thiên Huyền Ngọc. Đoan Mục Lôi cao giọng nói ra, nhưng là tự giác cũng sẽ không kém, còn xin cung chủ nghiệm giám. Không bao lâu, cửa đại điện mở ra, đi ra một người mặc trang phục màu tím nữ tử, từ Đoan Mục Lôi trong tay cầm qua Cửu Thiên Huyền Ngọc, lại đi trở về trong điện cái này. Đây quả thật là Cửu Thiên Huyền Ngọc. Chỉ chốc lát sau, trong điện liền truyền đến nữ tử kia kích động không thôi thanh âm Đoan Mục Lôi, "Ngươi tiến đến, hảo hảo cùng ta nói một chút ngươi hôm nay chấp hành nhiệm vụ trải qua." Chỉ nghe nữ tử kia ra lệnh là. Đoan Mục Lôi rất cung kính nói ra. Lúc này sớm có hai cái nữ tử áo tím mở ra cửa điện, Đoan Mục Lôi liền rất cung kính đi vào. Mà Thẩm Tranh cũng lặng yên không tiếng động đi vào theo. Chỉ gặp đại điện ở giữa nhất bên cạnh, là một tòa cao cao tại thượng màu vàng bảo tọa, một người mặc áo bào đen, mặt mang hắc sa nữ tử chính đoan ngồi ở chỗ đó. Đoan Mục Lôi tiến điện đằng sau, lại đi quỳ rạp xuống đất, rất cung kính nói ra, "Thuộc hạ bái kiến cung chủ." Đứng lên đi, nữ tử kia tựa hồ tâm tình không tệ, "Ta muốn nghe một chút hôm nay ngươi là như thế nào đắc thủ, mau nói tới nghe một chút." Đoan Mục Lôi lúc này đem hôm nay cướp đoạt Cửu Thiên Huyền Ngọc trải qua nói một lần. Hai cái nữ thủ vệ, một cái cầm trong tay nhuyễn tiên, một cái ăn tay không quyền lại lực đạo cực lớn, nữ tử kia tự đủ, đây chính là Tiêu Nam cùng Lạc Hạ. Lời vừa nói ra, mặc dù Đoan Mục Lôi không có gì phản ứng, Thẩm Tranh lại giống như bị người vào đầu đánh một gậy. Hiển nhiên đối phương đối với mình bên này tình huống hiểu rõ, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ nghe nữ tử kia còn nói thêm, "Hai người bọn họ tu vi võ đạo cũng không tệ lắm à, các ngươi đối phó các nàng, tốn hao không ít khí lực đi." Nam cung chủ ngài phúc. Đoan Mục Lôi một mặt định nọt chi sắc, "Mấy người chúng ta đối phó cái kia hai cái nữ thủ vệ, coi như thuận lợi." Lập tức lại đem cùng Tiêu Nam Lạc Hạ giao đấu tình huống nói một lần. Nữ tử mặc hắc bào nhíu mày, sau đó nói, "Sau đó thì sao?" Đoan Mục Lôi lại đem như thế nào mở ra kết sắt, cuối cùng được đến Cửu Thiên Huyền Ngọc, như thế nào đổi xe cộ, cuối cùng leo lên thuyền đánh cá chờ chút sự tình hướng nữ tử mặc hắc bào nói một lần. Đoan Mục Lôi đem sự tình toàn bộ nói cho nữ tử mặc hắc bào, lại không chờ đến dự đoán tán dương, hắn vụng trộm ngẩng đầu nhìn nữ tử mặc hắc bào một chút, chỉ gặp nàng chau mày, một bộ khổ sở suy nghĩ dáng vẻ sụt tài. Sau một hồi lâu, nữ tử mặc hắc bào hung hăng đập chỗ ngồi lan can một chút. "Các ngươi sợ là chúng Thẩm Tranh tiểu tử này dục cầm cố túng kế sách." Chương 317, thất bại huyết tế. Chương 317, thất bại huyết tế. "Không, không thể nào." Đoan Mục Lôi vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, "Cung chủ ngươi vì cái gì nói như vậy?" Xuân Tài, nữ tử mặc hắc bào khiển trách quá mắng, "Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy các ngươi đắc thủ quá dễ dàng sao?" Cái này Đoan Mục Lôi túi đầu nghĩ một hồi, sau đó lại túi người nói ra, "Theo cung chủ ý của ngài, cái kia họ Thẩm chính là cố ý để cho chúng ta đắc thủ." Có loại khả năng này, nữ tử mặc hắc bào kia đứng dậy thong thả tới lui hai bước, "Các ngươi trở về thời điểm, có người hay không đang theo dõi các ngươi?" "Không có, tuyệt đối không có." Đoan Mục Lôi chém đinh chặt sắt nói, "Nhất là ở trên biển thời điểm, toàn bộ tuyến đường bên trên chỉ có chúng ta một chiếc thuyền, mà lại chúng ta xuyên qua Vu Thập Hải thời điểm, cũng không có phát hiện các thuyền." Nữ tử mặc hắc bào kia xoay người lại, đối với một tên áo tím thị nữ nói ra, "Ngươi lập tức thông tri Vi Thanh Ý Y, nguyên thiết cánh nghiêm mật chằm chằm phòng chung quanh hải vực. Nghiêm phòng bất luận cái gì thuyền tới gần hòn đảo, càng không thể có người lặn xuống nước lên đảo." Là cái kia áo tím thị nữ thanh thúy trả lời một tiếng sau đó quay người rời đi. "Ngươi đứng lên đi." Nữ tử mặc hắc bào lại đối nằm ở trên đất Đoan Mục Lôi nói ra, "Vô luận nói như thế nào, ngươi dù sao đem Cửu Thiên Huyền Ngọc mang theo trở về, cũng coi như một cái công lớn." "Tạ ơn cung chủ." Đoan Mục Lôi vội vàng đứng dậy, "Đây đều là thuộc hạ phải làm. Công lao của ngươi ta sẽ nhớ." Nữ tử mặc hắc bào đối với Đoan Mục Lôi thản nhiên nói, "Ngươi đi xuống trước đi." Các loại Đoan Mục Lôi đi ra ngoài điện, nữ tử mặc hắc bào lại đối bên người áo tím thị nữ nói ra, "Các ngươi cũng đi xuống đi." Mấy tên áo tím thị nữ lập tức cũng lĩnh mệnh rời đi. Lúc này trong toàn bộ đại điện chỉ có nữ tử mặc hắc bào kia một người, đương nhiên còn có một mực cận thân Thẩm Tranh. Chỉ gặp nữ tử mặc hắc bào kia từ từ cầm lấy Cửu Thiên Huyền Ngọc, lật tới lật lui nhìn lấy, trong miệng tự lẩm bẩm, "Lực ca, ta rốt cục đạt được Cửu Thiên Huyền Ngọc, ta có Cửu Thiên Huyền Ngọc, coi như ngươi là một nước chi chủ, ta cũng sẽ không so ngươi thấp kém bao nhiêu." Nàng đem Cửu Thiên Huyền Ngọc cầm ở trong tay lặp đi lặp lại nhìn rất lâu, cuối cùng cao giọng hô một tiếng, "Người tới." Lập tức có hai cái áo tím thị nữ tiến vào đại điện, cùng kêu lên hỏi, "Cung chủ, ngài có cái gì phân phó?" "Đệ tử Khúc Càng ngày gặp ta." Nữ tử mặc hắc bào lạnh lùng nói. Rất nhanh, một người mặc áo bào đỏ, giữ lại màu trắng lão giả râu dê đi vào trong điện tham kiến cung chủ, tên lão giả kia không người đối với nữ tử mặc hắc bào nói ra. Thẩm Tranh thấy vậy phía trước Mục Lôi nhìn thấy nữ tử mặc hắc bào thời điểm là quỳ lạy hành lễ, nhưng tên lão giả này nhìn thấy nữ tử mặc hắc bào lại chỉ là không mình hành lễ, có thể thấy được lão giả này địa vị muốn so Đoan Mục Lôi cao hơn một chút. Khúc Trường lão, sự kiện kia ngươi nghiên cứu thế nào? Nữ tử mặc hắc bào hướng lão giả hỏi hồi. Cung chủ lão giả vội vàng đáp, lúc này mới cái này 71 người huyết dịch, tính cả trước đó cái kia 34 người huyết dịch, đã toàn bộ tinh luyện hoàn. Chỉ là không biết những người này huyết dịch có đủ hay không tỉnh lại Cửu Thiên Huyền Ngọc. Vậy bây giờ có thể hay không trước thử một chút? Nữ tử mặc hắc bào lại hỏi thử một chút. Lão giả nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ nói cung chủ ngươi đã được đến Cửu Thiên Huyền Ngọc? Đó là tự nhiên. Nữ tử mặc hắc bào đắc ý đứng dậy, cầm Cửu Thiên Huyền Ngọc đi đến trước mặt lão giả, nhìn, đây chính là Cửu Thiên Huyền Ngọc. À, lão giả mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc không dám tin, nghĩ không ra lão phu ta sinh thời thế mà cũng có thể thấy thần ngọc phong thái. Khúc Trường lão, ngươi bây giờ đi chuẩn bị ngay một chút phát đàn, nhìn xem chúng ta sưu tập những huyết dịch kia có thể hay không tỉnh lại khối này Cửu Thiên Huyền Ngọc. Nữ tử mặc hắc bào phân phó nói tốt. Ta cái này đi chuẩn bị. Lão giả lập tức lĩnh mệnh mà đi. Gặp lão giả rời đi, nữ tử mặc hắc bào lại đi trở về màu vàng trên bảo tọa, nửa nằm nửa tựa tại phía trên, vậy mà mơ màng thiếp đi. Thẩm Tranh lúc này cũng một chút không có chuyện để làm, hắn lặng lẽ ở trong đại điện vòng vo vài vòng, nhưng cũng không có phát hiện vật gì có giá trị, ước chừng qua một giờ, chỉ nghe ngoài điện có người nhẹ giọng kêu, "Cung chủ, Khúc trưởng lão để cho ta đến đây hướng ngài bẩm báo, pháp đàn đã chuẩn bị xong." Tốt nữ tử mặc hắc bào lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thoáng sửa sang lại quần áo một chút, liền cầm lấy Cửu Thiên Huyền Ngọc đi ra ngoài. Thẩm Tranh lặng lẽ đi theo phía sau của nàng, gặp nữ tử mặc hắc bào tại thị vệ dẫn dắt bên dưới, xuyên qua mấy đầu hành lang gấp khúc, cuối cùng đi vào một cái thấp cái phòng nhỏ bên trong. Căn phòng này thoạt nhìn như là một tòa đạo quán, bên trong mùi thơm quấn, khắp nơi đều treo lá bùa màu vàng. Tại phòng ở chính giữa, để đặt lấy một tấm rộng lớn cái bàn, trên mặt bàn trưng bày mấy cái lư hương, còn có một cái đen kịt cái vỏ. Mà đứng tại trước bàn phương, chính là vừa rồi đó mới cái kia lão giả áo đỏ từ Khúc Càng. Từ Khúc Càng thấy nữ tử mặc hắc bào đi đến, hướng nàng có chút hành lễ, "Cung chủ, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng." Nữ tử mặc hắc bào cầm trong tay Cựu Thiên Huyền Ngọc giao cho Từ Khúc Càng, sau đó đầy cõi lòng kích động đối với hắn nói ra, "Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi." "Là." Từ Khúc Càng hai tay tiếp nhận Cựu Thiên Huyền Ngọc, sau đó đem nó phóng tới trên bàn một cái màu trắng trong dụng cụ. Sau đó Từ Khúc Càng lại đốt vài lá bùa, lại đem lá bùa để vào đến cái kia đen kịt trong bình. Một lát sau, đoán chừng trong bình lá bùa đã đốt sạch, Từ Khúc Càng lại mở ra cái vỏ, đem trong bình chất lỏng màu đỏ đổ vào cất giữ Cựu Thiên Huyền Ngọc màu trắng trong dụng cụ. Thẩm Tranh nhìn ra được, trong bình chất lỏng màu đỏ rõ ràng chính là huyết dịch. Càng làm cho Thẩm Tranh cảm thấy giật mình là, những huyết dịch kia tiến vào màu trắng trong dụng cụ, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thằng đến Từ Khúc Càng đem trong bình huyết dịch đổ tận, cái kia để đặt Cựu Thiên Huyền Ngọc trong dụng cụ vẫn là một chút huyết dịch đều không có. Từ Khúc Càng đem trong tay cái vỏ buông xuống, sau đó cầm lấy Cựu Thiên Huyền Ngọc nhìn một chút, trung điệp thở dài một hơi, sau đó hướng nữ tử mặc hắc bào nói ra, "Cung chủ, Cựu Thiên Huyền Ngọc mặc dù đem những này huyết dịch toàn bộ hấp thu, nhưng là linh khí lại không rõ lộ ra khôi phục." "À," nữ tử mặc hắc bào đi lên phía trước, cầm lấy Cựu Thiên Huyền Ngọc nhìn một chút, rất là nghi ngờ nói ra, "Là đâu? Cái này Cựu Thiên Huyền Ngọc hấp thu nhiều người như vậy huyết dịch, làm sao linh khí không chút khôi phục a?" "Ta cảm thấy khả năng có hai cái nguyên nhân." Từ Khúc Càng cẩn thận hơn cẩn thận nói, "Nguyên nhân đầu tiên có thể là những huyết dịch này chủ nhân tu vi đều không phải là rất cao, cho nên không cách nào tỉnh lại Cựu Thiên Huyền Ngọc linh khí. Nguyên nhân thứ hai là cách làm của chúng ta khả năng cần cải tiến một chút." "Cải tiến?" Nữ tử mặc hắc bào kỳ quái hỏi ngược lại, "Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ sư phụ ta truyền cho phương pháp của ta là sai?" "Không, không." Từ Khúc Càng liên tục khoát tay, "Ta không phải ý tứ này, thế nhưng là ta luôn cảm thấy muốn tỉnh lại Cựu Thiên Huyền Ngọc, trừ võ giả huyết dịch, khả năng còn cần một chút những vật khác." Chương 318, gia đạo. Chương 318, gia đạo, ngươi vì sao lại sẽ thành dạng này muốn? Nữ tử mặc hắc bào lạnh lùng hướng Từ Khúc Càng hỏi, "Đạo ta cũng chỉ là sơ bộ suy đoán." Từ Khúc Càng cẩn thận hơn cẩn thận nói, "Thời kỳ thượng cổ, coi trọng nhất thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong đó thiên thời trọng yếu nhất, địa lợi thứ hai, người cùng lại thứ hai. Nếu như đem khối này Cựu Thiên Huyền Ngọc so làm thiên thời lời nói, muốn tỉnh lại nó liền cần gom góp địa lợi, người cùng hai cái yếu tố. Mà chúng ta thu thập những võ giả này huyết dịch, chỉ có thể coi là ăn ở cùng, ta cảm thấy sở dĩ hiện tại còn chưa tỉnh lại thần ngọc, là bởi vì chúng ta không có tìm được địa điểm thích hợp." Ân nữ tử mặc hắc bào nhẹ gật đầu, "Ngươi nói cũng không phải không có lý. Thế nhưng là như thế nào phán định nơi nào mới có thể tỉnh lại Cựu Thiên Huyền Ngọc đâu?" Cái này Từ Khúc Càng nhất thời cũng trả lời không được, hắn suy tư một chút lại đối nữ tử mặc hắc bào nói ra, "Mấy ngàn năm trước, sớm nhất có được Cựu Thiên Huyền Ngọc công tử Khuê là nhân sĩ Trung Nguyên, có lẽ tại công tử Khuê gia tộc vị trí địa phương, liền có thể tỉnh lại Cựu Thiên Huyền Ngọc." "Ngươi tới?" Nữ tử mặc hắc bào bỗng nhiên cao giọng nói ra, "Thông tri Đoan Mục Lôi, Vạn Sơn Thạch, lại đi Long Quốc đi sưu tập phù hợp yêu cầu huyết dịch, để bọn hắn nhớ kỹ, cung cấp huyết dịch người tu vi càng cao càng tốt." Sau đó nữ tử mặc hắc bào lại đối Từ Khúc Càng nói, "Nói Khúc trưởng lão, ngươi trước làm tốt tương ứng chuẩn bị, một khi sưu tập đến máu mới, chúng ta lập tức khởi hành đi Trung Nguyên." Nói đi liền quay người rời đi. Thẩm Tranh gặp nữ tử mặc hắc bào trở lại trong đại điện, đem Cựu Thiên Huyền Ngọc nghiêm túc khóa lại. Thẩm Tranh ở một bên suy tính thật lâu, quyết định cuối cùng chính mình về trước đi lại nói. Thẩm Tranh biết, Cựu Thiên Huyền Ngọc tại cái này nữ tử mặc hắc bào trong tay, kỳ thật không thể an toàn hơn. Bởi vì hắn nhìn ra được, cái này nữ tử mặc hắc bào đối với Cựu Thiên Huyền Ngọc yêu thích trình độ đã vượt xa chính mình. Cho nên nói Cựu Thiên Huyền Ngọc ở trong tay người này, chắc chắn sẽ không hư hao có thể là mất đi. Mà lại nữ tử mặc hắc bào đã hạ lệnh một lần nữa thu thập huyết dịch, đoán chừng một lát cũng thu thập không trở lại, mà mình tại trong nơi này vậy mà không có chuyện để làm. Thế là Thẩm Tranh muốn về trước Long Quốc, lợi dụng mạng lưới tình báo của mình tra một chút tòa đảo này là cái gì đảo, mà trên hòn đảo này người đến cùng đều là lai lịch gì. Nghĩ đến đây, Thẩm Tranh liền lập tức đi lặng lẽ ra ngoài, sau đó một đường đi vào chính mình vừa mới lên đảo cái kia bến tàu. Lúc này trên bến tàu đã là kín người hết chỗ, khắp nơi đều là người người nhốn nháo. Ước chừng có vài chục người đem cái này nho nhỏ bến tàu chen lấn chật như nêm tối, cơ hồ không có đặt chân chi địa. Thẩm Tranh đang tò mò vì sao hòn đảo nhỏ này bến tàu đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, lại một chút nhìn thấy Đoan Mục Lôi, lúc này mới nhớ tới, nguyên lai những người này đều là bị nữ tử mặc hắc bào phái hồi Long Quốc thu thập huyết dịch. Lúc này trên bến tàu chỉ có Thẩm Tranh lên đảo lúc cưỡi chiếc kia thuyền đánh cá, thuyền này vốn là không lớn, căn bản không có khả năng gánh chịu nhiều người như vậy. Chỉ gặp một người khác đi đến Đoan Mục Lôi trước mặt nói ra, "Đoan Mục đường chủ, cứ như vậy một chiếc thuyền nhỏ, chúng ta đi như thế nào à?" Đoan Mục Lôi cau mày nói ra, "Đúng vậy a. Chiếc thuyền nhỏ này, ngay cả chúng ta Xích Diễm Đường một cái đường người đều chứa không nổi, lại càng không cần phải nói lại xem như các ngươi cây môn đường người. Vậy nhưng làm sao cho phải?" Người hỏi mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, "Nếu như bị cung chủ biết chúng ta chậm chạp không cách nào ra đảo, tất nhiên sẽ cỡ trách chúng ta." Ngay tại hai người mở miệng oán trách thời điểm, đã thấy nơi xa lại lái tới mấy chiếc thuyền đánh cá, cấp tốc hướng bến tàu lái tới. Lúc này nguyên lai trước kia trên thuyền đánh cá chủ thuyền đối với Đoan Mục Lôi đám người nói, "Đến thuyền, đến thuyền." Thế nhưng là các loại mấy chiếc kia thuyền đánh cá tới gần bến tàu, Đoan Mục Lôi lại nhìn xem mấy chiếc kia thuyền cười cười, lại không lên thuyền, các ngươi làm sao không lên thuyền a? Chủ thuyền kia hiếu kỳ hỏi Đoan Mục Lôi bọn người Khâu lão đại. Đoan Mục Lôi cười đối với chủ thuyền nói ra, chúng ta nơi này muốn đi Long Quốc, vẫn là phải xuyên qua Vu Thập Hải, trải qua địa phương rách nát kia, ta vẫn là tương đối tín nhiệm ngươi. Khâu lão đại nghe Đoan Mục Lôi nói như vậy, trên mặt đều là vẻ đắc ý, nhưng là ngoài miệng vẫn nói ra, chúng ta ở trên đảo một năm đi Long Quốc thuyền nhiều, không phải cũng không có chìm mấy chiếc sao? Thế nhưng là chúng ta hay là chỉ tin được ngươi. Đoan Mục Lôi tiếp tục nói, Đoan Mục đường chủ, ngươi làm sao còn không lên thuyền? Cùng Đoan Mục Lôi cùng lúc xuất phát cây môn đường đường chủ Vạn Sơn Thạch lớn tiếng chào hỏi Đoan Mục Lôi. Đoan Mục Lôi lên tiếng, sau đó đối với Khâu lão đại nói ra, trên thuyền của ngươi còn có thể chen một người không? Hẳn là có thể chứ. Khâu lão đại chần chờ nói ra, cái kia tốt. Đoan Mục Lôi vừa nói chuyện một bên hướng trên khoang thuyền chen vào. Mà Thẩm Tranh mắt thấy chính mình lại khó xâm nhập Khâu lão đại thuyền, đành phải từ từ leo lên Vạn Sơn Thạch cưỡi chiếc thuyền kia, đợi đến toàn thể nhân viên đều lên thuyền, Khâu lão đại lập tức động cơ khí, dẫn đầu hướng về phía trước chạy tới, phía sau ba chiếc thuyền đánh cá thì theo thật sát ở phía sau. Rời đi bến tàu không lâu, mấy chiếc thuyền liền một đầu đâm vào Vu Thập Hải mảnh này kinh khủng hải vực. Mà lúc này Vu Thập Hải vùng biển này vẫn là mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, thiểm điện một lần lại một lần xé rách lấy mây đen che kín bầu trời. Mà lúc này sóng biển cũng như manh thú bình thường, một chút lại một cái đánh thẳng vào thân tàu. Chương 319, quay về Long Đô. Chương 319, quay về Long Đô. Thẩm Tranh ngồi ở mũi thuyền phía trên, theo trên thuyền đánh cá bên dưới sóc này, trông thấy chủ thuyền mặt mũi tràn đầy như lâm đại địch bình thường thân sắc, lại nhìn trên thuyền đám người áo đen kia dáng vẻ khẩn trương, trong lòng không khỏi rất là nghi hoặc, vì cái gì vô luận là lên đảo hay là ra đảo, đều muốn đi dạng này một mảnh nguy hiểm hải vực đâu. Trong lúc đông nhiên nghe thấy có người lớn tiếng kinh hô, Thẩm Tranh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc thuyền đánh cá tại Thao Thiên Cự Lãng đập bên dưới, đã bắt đầu lật úp, trong nháy mắt liền bị sóng biển cuốn vào đáy biển. Cứ như vậy, cái khác người trên thuyền càng căng thẳng hơn sợ hãi, nhao nhao thật chặt bắt lấy mạn thuyền, để phòng ngừa mình bị sóc này xuống thuyền. Sau một tiếng, may mắn còn sống sót ba chiếc thuyền rốt cục lái ra khỏi Vu Thập Hải khu vực, trên thuyền đám người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, trên mặt biểu lộ cũng dễ dàng hơn. Ba chiếc thuyền đánh cá lại chạy được một đoạn thời gian, đã có thể xa xa có thể nhìn thấy lục địa. Khâu lão đại đối với Đoan Mục Lôi lớn tiếng nói, "Đoan Mục đường chủ, lập tức liền cần nhờ bờ, ngươi chào hỏi mọi người chuẩn bị một chút đi." Đoan Mục Lôi trầm thấp ân một tiếng, sau đó liền chào hỏi thủ hạ người bắt đầu chuẩn bị xuống thuyền. Rất nhanh ba chiếc thuyền toàn bộ cập bờ, Đoan Mục Lôi cùng Vạn Sơn Thạch hai người phân biệt kiểm lại một chút nhân số, cuối cùng phát hiện Đoan Mục Lôi Xích Diễm Đường thiếu đi 7 người, Vạn Sơn Thạch Tây Môn Đường thiếu đi 9 người mẹ nó. Vạn Sơn Thạch tức giận đến cực điểm nói, mỗi lần thông qua cái kia Vu Thập Biển, luôn có huynh đệ cho ăn cá, thật muốn không rõ cung chủ vì sao tại sao lại lựa chọn đảo nát kia làm chúng ta đại bản doanh. Lão đệ, ta cũng đừng oán trách, chúng ta nhanh lên nghĩ biện pháp, tranh thủ nhanh chóng hoàn thành cung chủ an bài nhiệm vụ đi. Đoan Mục Lôi khuyên vậy được rồi. Vạn Sơn Thạch thở phì phò nói, chúng ta hay là theo biện pháp cũ, mỗi hai người một tổ, chia ra đi sưu tập phù hợp yêu cầu võ giả tin tức đi. Tốt. Đoan Mục Lôi biểu thị đồng ý, chúng ta nắm chặt hành động đi. Thẩm Tranh gặp những người này bị phân 20-30 tổ, chính mình dù sao phân thân thiếu phương pháp, không thể cùng lúc tiếp cận nhiều người như vậy, dứt khoát dự định không còn truy tung những người này, về trước Long Đô đang làm dự định. Thẩm Tranh cấp tốc rời đi bến tàu, tìm một cái không ai địa phương hiện thân đi ra, sau đó mở ra điện thoại định vị nhìn một chút chính mình vị trí, thế mới biết mình bây giờ ngay tại Đông Cảng thị ngoại thành phía đông. Thẩm Tranh lập tức cho tại Đông Hải thị phụ trách chằm chằm thủ nhiệm vụ Trịnh Xuyên gọi một cú điện thoại, chỉ chốc lát sau, Trịnh Xuyên liền lái một chiếc xe tỉ cụp đến đây nên đón. Thẩm Tranh gặp Trịnh Xuyên người mặc một bộ khen cá hô quần, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm, khuôn mặt bị phơi tối đen, không khỏi trong lòng rất là kỳ quái, ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này? Thẩm Tranh nhịn không được hỏi điện chủ, ngài có chỗ không biết? Trịnh Xuyên vừa nói chuyện một bên mở cửa xe để Thẩm Tranh lên xe đợi Thẩm Tranh ngồi xuống đằng sau. Trịnh Xuyên lúc này mới hướng Thẩm Tranh nói ra, điện chủ, ngươi để cho chúng ta nghiêm mật chằm chằm phòng ngư nhân hạng. Nhưng là ngư nhân hạng ở vào một cái cỡ lớn chợ nông dân bên trong, nhiều người phức tạp, chằm chằm thủ độ khó quá lớn. Thế là ta cùng Đại Khâm thương lượng một chút, tại ngư nhân hạng bên cạnh thuê một gian mặt tiền, chuyên môn bán cá. Cho nên nói, ta hiện tại là một cái điển hình thương gia. Nói Trịnh Xuyên không khỏi cười ha hả, vậy cái này mấy ngày ngư nhân hạng có hay không nhân viên khả nghi xuất nhập? Thẩm Tranh hướng Trịnh Xuyên hỏi, trừ lần trước báo cáo cho ngươi qua người kia, mấy ngày nay một mực không có nhân viên khả nghi xuất nhập ngư nhân hạng. Trịnh Xuyên nghiêm mặt đối với Thẩm Tranh nói ra. Chương 320, đặc thù danh sách. Chương 320, đặc thù danh sách. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến Đông Cảng thị một nhà chợ nông dân, trước đó nhà kia ngư nhân hạng liền tại bên trong. Chúng ta cửa hàng cũng ở bên trong. Trịnh Xuyên một bên hướng Thẩm Tranh giới thiệu, một bên đem Thẩm Tranh đưa vào chợ nông dân. Hai người trải qua ngư nhân hạng cửa ra vào lúc, Thẩm Tranh đặt mục đích bên trong nhìn một cái, chỉ gặp đây chính là một nhà bình thường hải sản cửa hàng lớn, bởi vì bây giờ còn không có đến ăn cơm thời gian, cho nên trong tiệm còn không có khách hàng dùng cơm. Sau đó Trịnh Xuyên đem Thẩm Tranh đưa vào khoảng cách ngư nhân hạng không xa một nhà cửa hàng địa chủ, tiệm này chính là chúng ta. Trịnh Xuyên nhỏ giọng hướng Thẩm Tranh nói ra. Thử thời Đại Khâm sớm đã ra đón, Thẩm Tranh gặp Đại Khâm cùng Trịnh Xuyên mở dạng, cũng là một bộ ngư nhân cách ăn mặc, mà lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Không khỏi nghi ngờ hỏi, các ngươi trước đó có phải thật vậy hay không làm qua ngư dân? Điện chủ hảo nhãn lực. Đại Khâm cười hồi đáp, ta cùng Trịnh Xuyên từ nhỏ đều tại bờ biển lớn lên, phụ mẫu đều là điển hình ngư dân, cho nên chúng ta hiện tại cũng là bản sắc biểu diễn a. Thẩm Tranh sau khi nghe trong lòng âm thầm bật cười, xem ra lần này phái hắn hai người tới làm chuyện này, thật đúng là một cái lựa chọn chính xác. Tiến nhập Trịnh Xuyên cùng Đại Khâm cá cửa hàng, Thẩm Tranh kỹ càng cùng hai bọn họ nói một lần trước mắt nắm giữ tình huống, sau đó căn dặn hai bọn họ nhất định phải đối với ngư nhân hạng chặt chẽ chằm chằm thủ. Lúc này sắc trời dần dần đen lại, Thẩm Tranh đứng dậy cáo từ, sau đó tại trong chợ đón một chiếc xe, thẳng đến Long Đô mà đi. Thẩm Tranh tại sắp tiến vào Long Đô địa phương xuống xe, sau đó lại lần nữa đón một chiếc xe, trực tiếp về tới nhà mình biệt thự. Lúc này Sở Cận Du, Tô Như Mộng bọn người đang ngồi ở trong phòng khách, có một câu không có một câu nói chuyện, mắt thấy Thẩm Tranh trở về, nhao nhao cao hứng đứng lên, đặc biệt là Tiêu Nam cùng Lạc Hạ nhìn thấy Thẩm Tranh càng là mừng rỡ, hai nàng vội vàng vọt tới Thẩm Tranh trước mặt hỏi, ngươi đến cùng chằm chằm không có để mắt tới những người kia à? Đương nhiên là tập trung vào. Thẩm Tranh vừa cười vừa nói, lập tức đem chính mình hôm nay thấy nói cho đoàn người từ Đông Cảng thị thuyền đánh cá bến tàu xuất phát, chạy gần 3 giờ, liền sẽ đến hòn đảo nhỏ kia. Tần Hiểu Lam hơi nghi hoặc một chút nói, vậy cái này đảo nhỏ khoảng cách lục địa cũng không tính quá xa à, mà lại đi cái kia ở trên đảo, còn cần trải qua một chỗ điều kiện rất ác liệt hải vực. Thẩm Tranh đối với Tần Hiểu Lam nói ra, ngày mai ngươi trước hết liên hệ ngành hàng hải bộ môn, kém một chút hòn đảo này đến cùng là cái gì đảo. Mà lại lần này bọn hắn lại tới tìm kiếm những cái kia đặc biệt thời gian sinh nhật võ giả. Thẩm Tranh tiếp tục nói, chỉ là ta hiện tại còn không biết bọn hắn phải dùng con đường gì hoàn thành chuyện này. Nhưng là chúng ta muốn trước ra tay là mạnh. Thẩm Tranh sau đó phân phó Tiêu Nam, ngươi ngày mai cùng Long Tổ bên kia liên hệ, điều lấy tất cả đăng ký ở trong danh sách võ giả tư liệu, nhìn xem có bao nhiêu người sinh nhật lập xuân, hạ chí, lập thu, đồng chí cái này bốn cái tiết khí. Đi. Tiêu Nam đáp ứng nói. Thẩm Tranh đem sự tình an bài hoàn tất, sau đó mặt trầm như nước nói, có một chuyện, ta muốn nhất định phải nói cho các ngươi biết. Chuyện gì? Đám người gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, không khỏi kỳ quái hỏi, lần này vụ án này, rất có thể sẽ liên lụy đến quốc chủ. Thẩm Tranh thấp giọng nói ra, a, ngươi lại phát hiện đầu mối mới. Tần Hiểu Lam hỏi đối với. Thẩm Tranh nói ra, ở trên đảo người nữ nhân thần bí kia, chẳng những biết Thiên La Điện tồn tại, mà lại biết chúng ta mỗi người tu vi võ đạo trình độ cùng đặc điểm. Cái gì? Nghe đến đó, Tiêu Nam cùng Long Thập Tam bọn người giật mình lớn tiếng hô lên, Thiên La Điện vốn chính là Long Quốc độ cao cơ mật, chúng ta lệ thuộc Thiên La Điện sự tình càng là có rất ít người biết, ở trên đảo người nữ nhân thần bí kia làm sao mà biết được? Long Thập Tam không khỏi kỳ quái hỏi, cho nên ta hoài nghi Cao Tần xuất hiện vấn đề. Thẩm Tranh dường như biết được suy nghĩ nói ra, nhưng đây cũng là suy đoán của ta, cụ thể về sau nên như thế nào làm, ta còn không có nghĩ kỹ. Được rồi được rồi. Tô Như Mộng đi lên phía trước đối với Thẩm Tranh nói ra, ngươi cái này cũng bận bịu cả ngày, đừng có lại an bài này cái kia, đi nghỉ trước đi. Như Mộng, làm gì để hắn đi nghỉ ngơi a? Ngươi có phải hay không muốn Sở Cận Du cười hì hì trêu ghẹo nói ai nha, mới không phải. Tô Như Kiểm lập tức đỏ lên, nàng vội vàng chuyển di tiêu điểm, theo lý thuyết, Thẩm Tranh hẳn là bồi hiểu làm muội muội, người ta từ lúc từ Trung Nam Sơn trở về, còn không, có ai nha, ngươi nói cái gì đó, lần này đến phiên Tần Hiểu Lam thẹn thùng, các ngươi ở chỗ này nói đi, ta muốn về gian phòng nghỉ ngơi. Nói Tần Hiểu Lam nhanh như chớp hướng trên lầu chạy tới, thất thần làm gì a? Nhanh đi a. Sở Cận Du dùng ngón tay rộng Thẩm Tranh cái chán một chút tàn tàn. Đoàn người đều đi nghỉ ngơi đi. Tô Như Mộng thì đối với những người khác cười hì hì nói, đám người tán đi đằng sau, Thẩm Tranh bị Sở Cận Du cùng Tô Như Mộng hai người đẩy lên lâu, đi vào Tần Hiểu Lam trước cửa phòng ngủ. Thẩm Tranh nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, cửa liền có chút mở ra, Thẩm Tranh minh bạch, đây là Tần Hiểu Lam cố ý cho mình lưu cửa. Tần Hiểu Lam gặp Thẩm Tranh đẩy cửa tiến đến, trong lòng tức khẩn trương lại hưng phấn, nàng tự tại Trung Nam Sơn bên trên ủy thân Thẩm Tranh đằng sau, đừng hy vọng sập đi theo Thẩm Tranh. Hiện tại lại hữu cơ sẽ cùng Thẩm Tranh xuân phong nhất độ, trong lòng nhu tình ngọt ngào đơn giản khó nói nên lời. Thẩm Tranh đi đến Tần Hiểu Lam trước mặt, gặp nàng còn thẹn thùng đem đầu ngặt về phía một bên, thế là vươn tay bưng lấy mặt của nàng, để nàng nhìn thẳng vào chính mình. Tần Hiểu Lam dương mắt nhìn Thẩm Tranh một chút, lập tức lại thẹn thùng rủ xuống mí mắt. Thẩm Tranh thấy mặt nàng bạch như ngọc, tú mục môi son, đơn giản đẹp không gì sánh được, thế là cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên Tần Hiểu Lam hai mảnh môi đỏ. Tần Hiểu Lam thuận theo ngóc đầu lên, con mắt có chút nhắm lại, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Thẩm Tranh thuận thế đem nàng lưng mỏi ôm lấy, hướng trên giường đi đến năm. Thẩm Tranh ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, đã là trời sáng choang. Thẩm Tranh mở to mắt, phát hiện bên người đã giống tuyết. Hắn thu thập một chút đi vào lầu một, chỉ gặp lầu một phòng khách cũng không có người, người này đều đi nơi nào? Thẩm Tranh trong lòng âm thầm kỳ quái, các tỷ tỷ đều đi ra ngoài làm việc, lúc này Vân Tịch từ trong phòng bếp đi tới nói ra, đây là ngươi bữa sáng. Thẩm Tranh nhìn đồng hồ, nguyên lai đã nhanh đến giữa trưa, nhanh ăn cơm đi. Vân Tịch đem điểm tâm cho Thẩm Tranh đã bưng lên, sau đó hé miệng cười nói, ngươi mệt mỏi như vậy hướng, cần bổ sung một chút dinh dưỡng. Thẩm Tranh vừa mới bắt đầu ăn cơm, đột nhiên Tiêu Nam vội vã đi đến, đặc thù sinh nhật võ giả danh sách, ta đã làm xong. Chương 321, hành trình lại nổi lên. Chương 321, hành trình lại nổi lên, danh sách đã lấy được. Thẩm Tranh cao hứng buông xuống bắt đua đối với Tiêu Nam nói ra, mau đem tới để cho ta nhìn xem. Tiêu Nam từ trong bọc xuất ra một sấp giấy giao cho Thẩm Tranh, sau đó chỉ cho Thẩm Tranh, ngươi xem một chút, điều kiện phù hợp võ giả, ước chừng còn có 200-300 người đi. Bất quá từ trên hồ sơ đến xem, đại bộ phận đều là đê giai võ giả, chỉ có số ít cao giai võ giả ở bên trong. Mà lại ngươi phát hiện đi, trên phần danh sách này không có chúng giai võ giả, đoán chừng điều kiện phù hợp trung giai võ giả, đã không sai biệt lắm đều bị ở trên đảo đám người kia cho xử lý. Thẩm Tranh nhìn kỹ một chút trên giấy danh sách nhân viên, phát hiện phía trên phần lớn là võ anh cấp bậc nhân vật, lật đến một trang cuối cùng, lúc này mới phát hiện có 4 cái cấp bậc tương đối cao võ giả: Tôn Thiên Quảng, Hoài Bắc Tôn gia gia chủ, Võ Vương Sơ Giai; Cao Mạc, Quan Ngoại Kim Cương môn cửa giải, Võ Vương Sơ Giai; Hàn Thiết Sơn, Cao Thịnh tập đoàn thủ tịch cung phụng võ giả, Võ Vương Trung Giai; Nghiêm Đình Ngạc, Tây Bắc Thương hội hội trưởng, Võ Vương Cao Giai. Thẩm Tranh mỗi chữ mỗi câu nhớ tới cái này 4 cái cao giai võ giả tin tức, sau đó cúi đầu trầm tư một hồi, đối với Tiêu Nam nói ra, ngươi lập tức thông tri quan đẳng, Thiết Kỷ Vi cùng Tô Như Mộng các nàng lập tức đến Thiên La Điện tổng bộ tập hợp. Là. Tiêu Nam lập tức quay người rời đi. Thẩm Tranh lập tức cũng lung tung lay mấy ngụm cơm, đứng dậy muốn đi làm sao? Lại có nhiệm vụ trọng yếu sao? Vân Tịch một bên thu thập trên bàn bát đũa vừa nói ân, xem như thế đi. Thẩm Tranh thản nhiên nói, Ai Vân Tịch ung dung thở dài một hơi, đáng tiếc ta tu vi võ đạo thực sự thấp, không cách nào giúp ngươi. Thẩm Tranh cười cười, đưa tay vỗ một cái đỉnh đầu của nàng, không có việc gì, ngươi chuyên tâm đem y thuật nghiên cứu tốt là có thể, chớ cô phụ sư nương tấm lòng thành.
Ân, ta biết.
Vân Tịch có chút ngượng ngùng thấp giọng đáp, tốt, ta đi. Thẩm Tranh sau đó liền nhanh chóng ra cửa. Các loại Thẩm Tranh đuổi tới Thiên La Điện tổng bộ thời điểm, đám người khác đã tập hợp hoàn tất đang chờ hắn. Thẩm Tranh để Tiêu Nam điều ra Tôn Thiên Quảng, Cao Mạc, Hàn Thiết Sơn, Nghiêm Đình Nhạc bốn người tư liệu, đưa lên tại trên màn hình lớn. Sau đó nói với mọi người, nói lần này đám người thần bí kia xuất thủ đối tượng, vô cùng có khả năng chính là bốn người này. Cho nên chúng ta muốn cướp tại đám người kia phía trước, ngăn cản bọn hắn lần nữa hại người. Tiết Kỳ Vĩ, Quan Đằng, hai người phụ trách dẫn người đi tiếp cận Tôn Thiên Quảng. Long Thập Tam, Tô Như Mộng, hai người phụ trách tiếp cận Cao Mạc. Lạc Hạ cùng Tiêu Nam, hai người phụ trách tiếp cận Hàn Thiết Sơn. Ta đi tiếp cận Nghiêm Đình Ngạc. Vậy ta đâu? Tần Hiểu Lam có chút gấp gáp hỏi, ta phụ trách làm gì? Chuyện của ngươi ta sẽ chờ đơn độc cùng ngươi nói. Thẩm Tranh thấp giọng nói ra. Sau đó lại phân phó đoàn người hiện tại liền bắt đầu hành động đi. Đám người tán đi, Thẩm Tranh lúc này mới đối Tần Hiểu Lam nhỏ giọng nói ra, nhiệm vụ của ngươi chính là âm thầm tiếp cận quốc chủ, nhìn xem có cái gì người đặc thù tìm đến quốc chủ. Lại có là thông qua đủ loại con đường, nhìn xem trên hòn đảo kia rốt cuộc là ai. Ngươi bây giờ liền bắt đầu điều tra quốc chủ nha. Tần Hiểu Lam thẻ lưỡi, có chút giật mình nói, có thể hay không lô mãng một chút. Ta luôn cảm thấy, chuyện này quốc chủ tham gia trình độ, muốn vượt qua chúng ta tưởng tượng, này mới khiến ngươi sớm đi tham gia. Thẩm Tranh thấp giọng nói ra, bất quá điều tra quốc chủ cũng không phải một chuyện nhỏ, ngươi nhất định phải gia tăng chú ý, không thể dò gì nửa điểm phong thanh âm thanh. Chương 322, cùng đường tương tư cùng lúc xuất phát. Chương 322, cùng đường tương tư cùng lúc xuất phát. Tần Hiểu Lam nghe Thẩm Tranh lời nói, rơi vào trầm tư, một lát sau, nàng mới chậm rãi nói ra, Thẩm Tranh, ngươi nói vạn nhất quốc chủ thật sự có sự tình, chúng ta nên như thế nào đi làm đâu? Ta cũng không nói được. Thẩm Tranh mặt lộ ưu sầu chi sắc, hy vọng hắn không có vấn đề gì đi. Tần Hiểu Lam quay người rời đi Thẩm Tranh phòng làm việc, Thẩm Tranh ngay tại âm thầm cân nhắc như thế nào đi tìm Nghiêm Đình Ngạc, bỗng nhiên gặp cửa ra vào nhô ra nửa gương mặt, nhìn kỹ, nguyên lai là Đường Tương Tư tiểu tướng nghĩ, ngươi có chuyện gì không? Thẩm Tranh cười hỏi. Đường Tương Tư lập tức từ sau cửa vọt ra, nhảy nhảy cộc cộc đi vào Thẩm Tranh trước mặt, Thẩm đại ca, chúng ta sợ tổng để cho ta tới hỏi ngươi, các ngươi có phải hay không lập tức liền muốn làm nhiệm vụ?
A, đúng a.
Thẩm Tranh đáp, làm sao? Các ngươi sợ tổng cho chúng ta hậu cần chuẩn bị có vấn đề?
Không phải không phải.
Đường Tương Tư liên tục khoát tay, sợ tổng không có ý tứ này, vậy ngươi đi lên làm cái gì? Thẩm Tranh hiếu kỳ hướng Đường Tương Tư hỏi, là như thế này, hì hì. Đường Tương Tư đầu tiên là mở miệng cười nói, ta mới vừa rồi cùng sở tổng xin phép nghỉ, muốn đi theo các ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, sở tổng đã cho nghỉ.
Cái gì?
Ngươi muốn cùng chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ? Thẩm Tranh có chút khó tin nhìn xem Đường Tương Tư, ta còn không có đồng ý đâu, nàng liền cho nghỉ.
Làm sao? Cận Du tỷ tỷ đều đồng ý, ngươi sẽ không phải không cho nàng mặt mũi này đi? Đường Tương Tư dí dỏm nháy nháy mắt, không nên không nên.
Thẩm Tranh lắc đầu liên tục, chúng ta chấp hành nhiệm vụ đều vô cùng nguy hiểm, ngươi đi vạn nhất có cái gì tốt xấu, ta tại sao cùng sư tỷ của ngươi bàn giao a? Ta đại học đều tốt nghiệp, đã là người trưởng thành.
Đường Tương Tư một mặt quật cường nói ra, ta có thể đối với mình hành vi phụ trách, ngươi cùng nàng bàn giao cái gì?
Lại nói, tu vi của ta cũng không thể so với sư tỷ ta thấp bao nhiêu, không có chuyện gì nha.
Vậy cũng không được.
Thẩm Tranh vẫn như cũ không đồng ý, ngươi một chút kinh nghiệm giang hồ đều không có, tùy tiện tham gia nguy hiểm như vậy nhiệm vụ không thể được.
Như vậy đi, chờ sau này có không quá nhiệm vụ nguy hiểm lúc, ta lại phái ngươi đi.
Nhiệm vụ như vậy có ý gì a?
Đường Tương Tư quệ mồm nói ra, ngươi lần này cần là không để cho ta đi, ta liền không ở đây ngươi nhà ở, ta nhìn các ngươi từng ngày bận rộn, chính mình lại một chút bận bịu đều không thể rút, luôn cảm giác mình là cái ngoại nhân. Đường Tương Tư nói chuyện, thần sắc đã có chút tạm đạm, ta vẫn muốn chính mình có thể giống ba ba mụ mụ như thế, tuổi còn trẻ liền có thể thành tựu chính mình truyền kỳ, nhưng là bây giờ, ta
nói nói, Đường Tương Tư liền muốn rủ xuống nước mắt đến.
Thẩm Tranh gặp Đường Tương Tư thật thương tâm, đành phải đáp ứng yêu cầu của nàng, như vậy đi, hành động lần này ngươi đi theo bên cạnh ta, cái này tổng hành đi.
Thật sao?
Đường Tương Tư trong nháy mắt liền cao hứng bừng bừng đứng lên, vậy chúng ta đi chỗ nào?
Tìm ai?
Lúc nào xuất phát?
Thẩm Tranh gặp nàng cái bộ dáng này, trong lòng âm thầm bật cười, hắn đem Nghiêm Đình Nhạc tư liệu đưa cho Đường Tương Tư, lần này chúng ta chính là đi tìm người này.
Đường Tương Tư cầm lấy tư liệu đến xem xét, nha, người này là cái cao giai võ vương à, hay là Tây Bắc Thương hội hội trưởng, cũng coi là cái đại nhân vật.
Ân.
Thẩm Tranh đáp ứng, sau đó nói với nàng, ngươi bây giờ liền đi thu thập một chút, chúng ta lập tức liền đi.
Được rồi.
Đường Tương Tư cao hứng kém chút nhảy dựng lên, Thẩm đại ca, ngươi chờ một lát, ta một hồi liền đi, ta lập tức liền đến.
Chương 323, Tây Bắc Thương hội.
Chương 323, Tây Bắc Thương hội.
Chỉ chốc lát sau, Đường Tương Tư liền thu thập xong hành trang đi ra. Chỉ gặp nàng cao cao đâm một cái đuôi ngựa, lộ ra phấn điêu ngọc chắc gương mặt, thân dưới mặc một đầu quần jean bó sát người, một đôi trực tiếp tròn trịa đôi chân dài hiện lộ không bỏ sót. Thân trên xuyên qua một kiện ngắn thân cao bồi áo cùng một kiện bó sát người màu đen thương cảm, doanh doanh một nắm bờ eo thon lập loè. Đường Tương Tư mang theo một cái túi vải buồn đi đến Thẩm Tranh trước mặt, Thẩm đại ca, chúng ta lúc nào xuất phát?
Hiện tại liền đi.
Thẩm Tranh lại tốt nhất hạ đánh giá Đường Tương Tư một chút, ngươi mặc như thế hưu nhàn, không phải là đem làm nhiệm vụ xem như du lịch đi?
Làm sao lại?
Đường Tương Tư nghịch ngợm nở nụ cười, ngươi không thấy ta xuyên qua quần dài sao?
Nếu là xem như du lịch ta liền nên mặc váy.
Thẩm Tranh hơi cười, sau đó hướng Đường Tương Tư hỏi, ngươi biết lái xe đi?
Xe a, thế nào?
Đường Tương Tư hỏi ngược lại, vậy đi lái xe đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm Nghiêm Đình Ngạc.
Thẩm Tranh nói đem một chiếc chìa khóa đưa Đường Tương Tư trước mặt ta.
Đường Tương Tư cố ý khoa trương làm ra một mặt khổ tướng,
không phải nói cái kia Nghiêm Đình Nhạc tại Trường An sao? Thong Long đều đến Trường An xa như vậy, chúng ta lái xe đi a. Nếu không muốn như nào? Thẩm Tranh hỏi, ta liền nói ngươi không có kinh nghiệm sao, chính chúng ta lái xe mặc dù mệt một chút, nhưng là mình có thể đem khống. Ngươi nếu là ngồi đường sắt cao tốc, đi máy bay, mình có thể khống chế sao? Úc, ta đã biết. Đường Tương Tư ngoan ngoãn từ Thẩm Tranh trong tay tiếp nhận chìa khóa, vậy ta đi mở xe. Trải qua mười mấy giờ lặn lội đường xa, Thẩm Tranh cùng Đường Tương Tư đến Trường An thành thời điểm đã là khoảng 10 giờ đêm. An bài tốt dừng chân đằng sau, Đường Tương Tư hưng phấn muốn Thẩm Tranh cùng mình cùng một chỗ dạo phố. Lúc này mặc dù đã tiếp cận nửa đêm, nhưng là Trường An thành trên đường phố dòng người như cũ nối liền không dứt. Đường Tương Tư giống một cái khoái hoạt tiểu yến tử một dạng bay tới bay lui, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia. Thẩm Tranh biết buổi tối hôm nay cũng không có cái gì nhiệm vụ, dứt khoát để nàng chơi cái đủ rước chừng đến nửa đêm 12h. Đường Tương Tư đi vào Thẩm Tranh trước mặt, "Thẩm đại ca, ta đói, ngươi mời ta ăn cơm đi." Thẩm Tranh phóng tầm mắt nhìn tới, trên cả con đường tràn đầy làm thức ăn ngon cửa hàng cùng có nhỏ, thế là cười đối với Đường Tương Tư nói ra, "Tốt à, ngươi muốn ăn cái gì, ta mời ngươi." Đường Tương Tư nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng dùng ngón tay một chút bên đường tiểu điếm, "Ta muốn ăn mì dầu cay." "Không có vấn đề." Thẩm Tranh lập tức dẫn Đường Tương Tư đi vào tiểu điếm kia, lập tức điểm hai bát mì dầu cay. Chỉ chốc lát sau, bị lăn dầu tới lần rồi rung động hai bát mì liền bưng lên hai người trước bàn. Đường Tương Tư đem ngựa của mình đuôi biện một lần nữa trải gấp một chút, sau đó vén tay áo lên, cầm lấy đũa hung hăng quấy mấy lần, liền túi đầu xuống hung hăng ăn lên mặt đến. Nương theo lấy phụt 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 tan mì âm thanh, chỉ chốc lát sau Đường Tương Tư cái chán liền chạy ra mồ hôi mịn. "Lão bản, bình kia ướp lạnh đồ uống." Thẩm Tranh chào hỏi lão bản nói. Lão bản vừa đem đồ uống bưng lên, Đường Tương Tư liền không kịp chờ đợi mở ra cái bình, một mạch uống hết nửa bình. Nàng gặp Thẩm Tranh cười sầm sầm nhìn xem nàng, có chút nghi ngờ hỏi, "Thẩm đại ca, ngươi làm sao không ăn, mặt này có thể thơm." Thẩm Tranh cười đối với nàng khoát tay áo, ra hiệu nàng mau ăn. Sau đó chính mình cũng bưng lên bát, miệng lớn bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau, hai người đều đầu đầy mồ hôi ăn no rồi, Thẩm Tranh chào hỏi lão bản nói, "Lão bản, tính tiền." Không ngờ lão bản kia đi từ từ tới nói ra, "Hai vị cứ việc đi chính là, hôm nay cho ngươi hai vị miễn phí." "Miễn phí? Vì cái gì?" Đường Tương Tư mười phần không hiểu hỏi, "Các ngươi hai vị tới đúng lúc à?" Lão bản cho Đường Tương Tư giải thích nói, "Ngày mai là đại danh đỉnh đỉnh Tây Bắc Thương hội sáng tạo 30 cho năm." Thương hội hội trưởng Nghiêm lão gia tử nói, "Phàm là nay, Minh, sau 3 ngày qua này Trường An thành ăn chúng ta địa phương thức ăn ngon, tiền ăn hết thể do Tây Bắc Thương hội phụ trách. Ngài hai vị vừa rồi ăn vừa lúc là chỗ của chúng ta mỹ thực, cho nên ngươi hai vị cũng không cần giao tiền." "A, còn có chuyện tốt bực này." Thẩm Tranh cố ý làm ra một bộ vẻ giận mình, "Cái này Nghiêm lão gia tử là người như thế nào a, làm sao như vậy trưởng nghĩa?" "Tiểu hòa tử, ngươi là lần đầu tiên giải ăn đi." Lão bản vừa cười vừa nói, "Cái này Nghiêm lão gia tử thế nhưng là nhân vật ghê gớm. Hắn tài lực cực kỳ hùng hậu, nghe nói nửa cái Trường An thành đều là nhà hắn, mà lại hắn tu vi võ đạo cực cao, nghe nói là chúng ta Long Quốc đệ nhất cao thủ đâu." "Hoa, lợi hại như vậy a?" Đường Tương Tư biểu lộ khoa trương đó là tự nhiên, lão bản mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt sùng bái, "Ngày mai, Tây Bắc Thương hội sẽ tại Tần Hoàng Đại tiểu điếm cử hành 30 chu niên khánh điện, các ngươi có thể đi nhìn xem, tận mắt nhìn thấy lão nhân gia ông ta phong thái." Nghe thấy lời này, Thẩm Tranh cùng Đường Tương Tư hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng lão bản lên tiếng chào hỏi liền rời đi nhà tiểu điếm này. Hai người đi trên đường, Đường Tương Tư quay đầu hướng Thẩm Tranh hỏi, "Thẩm đại ca, ngày mai chúng ta muốn đi tham gia cái này 30 chu niên khánh điện sao?" "Nghiêm Đình Nhạc còn có thể có mặt khánh điện này, nói rõ còn không có lấy đám người thần bí kia đạo, ngày mai chúng ta đi tham gia kia cái gì khánh điện, nhìn xem cái này Long Quốc đệ nhất cao thủ là cái dạng gì." Nghe Thẩm Tranh nói như vậy, Đường Tương Tư phốc phốc một chút bật cười, "Long Quốc đệ nhất cao thủ, lão bản kia cũng thực có can đảm khoác lác bốn." Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tranh cùng Đường Tương Tư sớm ăn xong điểm tâm, dự định lái xe đi Tần Hoàng Đại tiểu điếm. "Hai vị, ta đề nghị các ngươi đón xe đi tương đối tốt, một cái phụ trách trông giữ xe cộ bảo an nhắc nhở, hôm nay Tây Bắc Thương hội 30 chu niên khánh điện, Trường An thành chủ yếu trên đường phố đã kín người hết chỗ, hai vị nếu như lái xe nói, ta cảm thấy còn không bằng đi bộ nhanh. Không phải liền là một trận khánh điện sao? Làm sao lại đến như vậy nhiều người?" Đường Tương Tư kỳ quái hỏi, "Khách sạn kia có thể chứa bao nhiêu người a?" "Vị tiểu thư này, ngươi có chỗ không biết à?" Bảo an cùng Đường Tương Tư giải thích nói, "Lần này Tây Bắc Thương hội đem trong nước ngoài nước hợp tác đồng bạn đều mời tới, toàn bộ Trường An thành hơn một nửa khách sạn đều bị Tây Bắc Thương hội trưng dụng. Có thể đi Tần Hoàng Đại tiểu điếm, tất cả đều là trong nước ngoài nước tập đoàn lớn tổng giám đốc. Các ngươi đi, tối đa cũng chính là tại bên ngoài quán rượu nhìn xem, căn bản là vào không được." "Đại chiến trận như vậy a?" Đường Tương Tư nghe bảo an nói như vậy, trong lòng càng hiếu kỳ, nàng xoay qua mặt đến đối với Thẩm Tranh nói ra, "Vậy chúng ta đi bộ đi thôi." "Đi." Thẩm Tranh trong lòng cũng rất ngạc nhiên, cái này Nghiêm Đình Nhạc đến cùng là cái nhân vật không tầm thường cỡ nào, thế mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sau đó hắn hướng bảo an hỏi Tần Hoàng Đại tiểu điếm vị trí cụ thể, liền lôi kéo Đường Tương Tư đi ra ngoài. Chương 324, khánh điện nghi thức. Chương 324, khánh điện nghi thức. Lúc này Tần Hoàng Đại tiểu điếm, Tây Bắc Thương hội hội trưởng Nghiêm Đình Nhạc đang đứng tại dựng tốt trên sân khấu, đắc chí vừa lòng nhìn xem dưới đài lui tới, rộn rộn ràng ràng đám người. 30 năm qua, Tây Bắc Thương hội tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đã trở thành toàn bộ Long Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay khổng lồ thương hội. Hôm nay là Tây Bắc Thương hội thành lập 30 cho năm, hắn chính là muốn mượn cơ hội lần này, làm cho cả Long Quốc người đều biết Tây Bắc Thương hội khổng lồ tài lực khách nhân đến thế nào. Nghiêm Đình Nhạc hỏi đứng tại bên cạnh mình bí thư Nghiêm hội trưởng, "Chúng ta phát qua thiếp mời khách nhân cơ hồ đều đến đông đủ, hơn nữa còn có rất nhiều không phải chúng ta phát bài viết mời tới khách nhân. Những người kia không cần phải để ý đến." Nghiêm Đình Nhạc nhìn đồng hồ, sau đó đối với bí thư nói ra, "Bây giờ cách khánh điện bắt đầu còn có 20 phút, ta đi nghỉ trước một chút, đến thời gian nhớ kỹ gọi ta." "Là, Bí thư đối với Nghiêm Đình Nhạc bóng lưng có chút túi đầu đáp. Thẩm Tranh cùng Đường Tương Tư hai người cùng nhau đi tới, cuối cùng tại khánh điện nghi thức bắt đầu trước chạy tới Tần Hoàng Đại tiểu điếm chúng ta tới vừa vặn, bây giờ cách khánh điện khai mạc còn kém 3 phút đồng hồ. Đường Tương Tư cười đắc ý nói hai vị, xin lấy ra thư mời. Hai tên bảo an đưa tay ngăn cản Thẩm Tranh cùng Đường Tương Tư cái gì thư mời. Đường Tương Tư nghi ngờ hỏi ấy, chính là loại này không đợi bảo an trả lời, từ Đường Tương Tư sau lưng đi tới một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Người ngoại quốc từ trong túi áo lấy ra một tờ thư mời đưa cho bảo an, sau đó có chút đắc ý, dùng sức sẹo tiếng Trung hướng Đường Tương Tư nói ra, nhìn kỹ yêu, đây chính là thư mời. Nói xong mặt mũi tràn đầy chế rêu hướng Đường Tương Tư nhìn sang, Dương Dương đắc ý đi vào hội trường hai vị thấy được chưa, nếu như không có loại kia thư mời, là không thể tiến vào hội trường bảo an hướng Thẩm Tranh cùng Đường Tương Tư nói ra. Thẩm Tranh từ trước đến nay không nguyện ý cùng bảo an môn vệ loại người này phát sinh cái gì xung đột, bởi vì hắn biết những người này tất cả đều là xã hội người tầng dưới chót sĩ, chính mình không muốn làm khó bọn hắn. Ngay tại Thẩm Tranh đang suy nghĩ nên như thế nào tiến vào hội trường thời điểm, đột nhiên nghe sau lưng truyền tới một lô mãng thanh âm, nhanh để vị tiểu thư này đi vào. Thẩm Tranh nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu trắng đồ vét, màu trắng dày da người trẻ tuổi chính mang theo 4 cái bảo tiêu từ hội trường đi ra, trực tiếp hướng Đường Tương Tư đi đến. Khó trách vừa rồi William nói cho ta biết, có một cái mỹ nữ tuyệt sắc bị các ngươi kẹt tại ngoài cửa. Người trẻ tuổi đối với mấy cái kia bảo an khiển trách, các ngươi đầu góc nước vào sao? Sao có thể đem xinh đẹp như vậy tiểu muội muội cự tuyệt ở ngoài cửa đâu? Mấy cái kia bảo an bị người trẻ tuổi huấn luyện không dám lên tiếng, người trẻ tuổi lại xoay đầu lại hướng Đường Tương Tư nói ra, vị tiểu thư này, ngươi là muốn đi vào thưởng thức một chút chúng ta Tây Bắc Thương hội 30 năm khánh điện sao? Đường Tương Tư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem người trẻ tuổi kia, không biết hắn vì sao có thể mặt dạn mày dày như vậy đến cùng mình bắt chuyện. Đây là danh thiếp của ta. Người trẻ tuổi kia từ trong túi lấy ra một tờ vàng óng ánh danh thiếp đưa tới Đường Tương Tư trước mặt. Đường Tương Tư nhận lấy xem xét, chỉ thấy phía trên viết Tây Bắc Thương hội danh dự đồng sự, Tây Bắc Thương hội hội trưởng trợ lý, Nghiêm Tiếu Khai. Ta gọi Nghiêm Tiếu Khai. Người trẻ tuổi kia vẫn như cũ mặt mày hớn hở nói, Tây Bắc Thương hội hội trưởng Nghiêm Đình Nhạc, chính là gia phụ Nghiêm Đình Nhạc nhi tử. Đường Tương Tư vừa đưa ra hứng thú, nàng đối với Nghiêm Tiếu Khai cười một tiếng, vậy ngươi có thể đem ta mang vào hội trường sao? Chương 325, hội trưởng chết. Chương 325, hội trưởng chết mang ngươi đi vào, vậy khẳng định không có vấn đề a. Nghiêm Tiếu Khai một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Bất quá Nghiêm Tiếu Khai liếc mắt Thẩm Tranh một chút, ta không thích ngươi người bạn này, hắn là không thể đi vào. Tốt. Đường Tương Tư thống khoái đáp ứng, ta lúc đầu cũng không có ý định dẫn hắn đi vào a. Gặp Đường Tương Tư đáp ứng như vậy dứt khoát, Nghiêm Tiếu Khai cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn lập tức liền ha ha cười hai lần, đối với Đường Tương Tư nói ra, cái này đúng rồi, giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài tử, liền nên lựa chọn có thực lực nam nhân. Nói chuyện, Nghiêm Tiếu Khai thế mà nắm tay khoác lên Đường Tương Tư trên vai trái, cười đùa tí từng nói, chúng ta bây giờ đi vào đi. Đường Tương Tư nhìn thoáng qua khoác lên trên bả vai mình bàn tay heo ăn mặt, thần sắc chán ghét từ trong mắt khẽ quét mà qua, lập tức lại đổi một bộ vui vẻ thần sắc, mềm mại cười nói, tốt à, chúng ta đi. Thẩm Tranh gặp Đường Tương Tư loại vẻ mặt này, biết Nghiêm Tiếu Khai tên hoàn khố tử đệ này lập tức liền phải ngã nấm mốc. Hắn gặp Đường Tương Tư theo Nghiêm Tiếu Khai đi vào hội trường, lập tức mở ra ẩn đi thuật, lặng yên không tiếng động đi vào theo. Chỉ gặp Nghiêm Tiếu Khai mang theo Đường Tương Tư đi thẳng tới hàng trước nhất ghế khách quý, để Đường Tương Tư sát bên dựa vào chính mình ngồi xuống. Thẩm Tranh gặp tiến hội này trong đại sảnh khoảng chừng hơn 1000 người, giờ phút này người người nôn náo, thanh âm ồn ào, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phát giác đám người thần bí kia đến cùng có hay không hỗn tạp ở trong đó. Ngay tại Thẩm Tranh cân nhắc lại một bước nên như thế nào làm thời điểm, chợt nghe trên đài người chủ trì cao giọng nói ra, các vị quý khách, các vị bằng hữu, Tây Bắc Thương hội thành lập 30 chu niên khánh điện, hiện tại bắt đầu. Mọi người ở đây lập tức đình chỉ châu đầu ghé tai, trong đại sảnh cũng một chút an tĩnh rất nhiều. Chỉ nghe người chủ trì còn nói thêm, đầu tiên chúng ta cho mời Tây Bắc Thương hội hội trưởng Nghiêm Đình Nhạc tiên sinh đọc lời chào mừng. Dưới đài lập tức buộc phát ra tiếng sấm rền vang giống như vỗ tay. Thế nhưng là khiến người ngoại ý chính là khi vỗ tay từ từ lắng lại thời khắc, nhưng không thấy có người lên đài. Người chủ trì cũng cảm thấy có chút ngoại ý muốn, hắn ở trên đài nhìn chung quanh một chút, lại tiếp tục nói, xin mời Tây Bắc Thương hội hội trưởng Nghiêm Đình Nhạc tiên sinh lên đài đọc lời chào mừng. Thế nhưng là một lát sau lại vẫn không thấy có người lên đài. Dưới đài đám người không khỏi bắt đầu châu đầu ghé tai. Chỗ khách quý ngồi mấy người lập tức đứng lên lẫn nhau thương lượng một chút, sau đó gọi tới mấy cái người mặc câu phục màu đen người, túi đầu giao phó cái gì. Mà Nghiêm Tiếu Khai thì tựa hồ đối với việc này thờ ơ, chỉ gặp hắn vô vô Đường Tương Tư bả vai, tựa hồ muốn dẫn nàng ra ngoài. Quả nhiên, Đường Tương Tư hướng Nghiêm Tiếu Khai nhẹ gật đầu, Nghiêm Tiếu Khai lập tức đứng dậy, lôi kéo Đường Tương Tư tay đi ra ngoài, tiểu tử này phải xui xẻo. Thẩm Tranh trong lòng âm thầm cười nói. Trong lòng của hắn minh bạch Đường Tương Tư võ đạo tu vi đã đạt đến võ vương trung giai cảnh giới, cho nên hoàn toàn không lo lắng nàng sẽ bị Nghiêm Tiếu Khai khi dễ. Giờ phút này hắn quan tâm hơn chính là, Nghiêm Đình Nhạc chậm chạp chưa từng xuất hiện, có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Quả nhiên không đợi bao lâu, chỉ thấy vừa rồi mấy cái kia mặc màu đen đồ vét người vội vã chạy trở về, một cái đầu lĩnh nằm ở một cái cao quản bên thai thấp giọng nói mấy câu, Thẩm Tranh rõ ràng cảm giác được cái kia cao quản thân thể chấn động không tốt, một cố dự cảm bất tường lập tức bao phủ tại Thẩm Tranh trong lòng, chẳng lẽ Nghiêm Đình Nhạc đã ngộ hại. Chỉ gặp cái kia cao quản bước nhanh đi hướng sân khấu, cầm ống nói lên lớn tiếng nói, các vị quý khách, phi thường không có ý tứ, chúng ta Nghiêm hội trưởng đột nhiên thân thể khó chịu, không thể không đưa đi bệnh viện trị liệu. Cho nên hôm nay khánh điện, bỏ đi đọc lời chào mừng câu, trực tiếp tiến vào yến hội, hy vọng các vị quý khách ăn ngon uống ngon. Sau khi nói xong, cái kia cao quản lau chán một cái mồ hôi, tại mọi người nhao nhao nghị luận bên trong đi xuống đài đến trương hội phó. Lúc này dưới đài chuyển tới một thanh âm, chỉ gặp một người ngoại quốc thao lấy một ngụm sức sẹo long quốc thoại đối với tên kia cao quản nói ra, ta muốn biết các ngươi Nghiêm hội trưởng đến cùng thế nào. Thẩm Tranh nhận ra người này chính là vừa rồi tại bên ngoài sân chế nhạo chính mình không có thư mời người kia. Chỉ nghe Trương hội phó nói ra, William tiên sinh, ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, Nghiêm hội trưởng đột cảm giác thân thể khó chịu, đã bị đưa đi bệnh viện.
Ha ha ha. William có chút cười đắc ý, Trương hội phó, ngươi cũng đừng có lại gạt chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta hạ phổ tư chủ yếu kỹ năng chính là thuật đọc tâm sao?
Hạ phổ tư,
thuật đọc tâm.
Thẩm Tranh nghe xong cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn biết hạ phổ tư là Âu Châu đại lục bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thế lực khổng lồ võ đạo tổ chức, cũng biết tổ chức này sở trường bản lĩnh liền bao quát thuật đọc tâm. Thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, hôm nay lại ở chỗ này gặp phải hạ phổ tư người. Mà cái kia Trương hội phó bị William kiểu nói này, rõ ràng có chút hoảng hồn, hắn đập nói lắp ba nói, William tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì?
Ý của ta là, ta đã dựa vào nét mặt của ngươi nhìn ra.
William chậm rãi bán một cái nút, ta đã nhìn ra Nghiêm Đình Nhạc tiên sinh đã không tại nhân thế.
Lời vừa nói ra, gần đều là xôn xao ngươi, ngươi nói bậy.
Trương hội phó vô lực phản bác. Nhưng là mọi người dưới đài cũng đã không còn tin tưởng hắn lời nói, những người này đại bộ phận là Tây Bắc Thương hội hợp tác lâu dài đồng bạn, giờ phút này nghe chút Thương hội hội trưởng chết, chỗ nào còn có thể ngồi yên ngươi nói Nghiêm Đình Nhạc không chết, vậy liền để hắn lập tức tới gặp chúng ta.
Liền xem như bị bệnh, truyền cái video đến cũng có thể đi.
Cái kia Trương hội phó trong lòng âm thầm tiêu khổ, vừa rồi mấy cái kia đi tìm Nghiêm Đình Nhạc người nói cho hắn biết, Nghiêm Đình Nhạc đã chết tại trong phòng nghỉ. Mà hắn giờ phút này trong lòng rất rõ ràng, dưới đài những người này cùng Tây Bắc Thương hội có mật thiết vắng lai, nếu như bọn hắn biết Nghiêm Đình Nhạc đã chết oan chết uổng tin tức sau, rất lớn một bộ phận người sẽ lập tức kết thúc cùng Tây Bắc Thương hội hợp tác, thậm chí có người còn muốn rút về tiền vốn, cứ như vậy, Tây Bắc Thương hội liền sẽ lập tức sụp đổ. Cho nên, hắn vô luận như thế nào, cũng không thể thừa nhận Nghiêm Đình Nhạc đã chết tin tức đang lúc trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc nên như thế nào tiếp tục giấu giếm việc này lúc, bỗng nhiên hậu trường truyền đến một trận cực kỳ bi thương tiếng khóc, đám người liền tranh thủ ánh mắt nhắm chuẩn tiếng khóc xuất xứ, chỉ gặp một người mặc màu trắng đồ vét người thanh niên chính khóc ruột gan đứt từng khúc, đau đến không muốn sống. Dưới đài lập tức có người nhận ra người này chính là Nghiêm Đình Nhạc nhi tử Nghiêm Tiêu Khai. Lập tức liền có người chất vấn Trương hội phó, ngươi còn nói Nghiêm Đình Nhạc không có chết, ngươi nhìn hắn nhi tử đều khóc thành dạng gì? Trương hội phó gặp Nghiêm Tiếu Khai bộ này biểu hiện cũng là không hiểu chút nào, bởi vì hắn mười phần hiểu rõ Hoa Hoa công tử này, biết coi như hắn thật biết Nghiêm Đình Nhạc chết đi tin tức, cũng tuyệt đối sẽ không bi thương thành cái dạng này. Giờ phút này Thẩm Tranh đã không còn ẩn thân, hắn trông thấy Nghiêm Tiếu Khai bộ dáng này, trong lòng minh bạch rất, Hoa Hoa công tử này khẳng định là chúng Đường Tương Tư độc môn tuyệt kỹ tương tư. Hắn vừa định ngẩng đầu nhìn một chút Đường Tương Tư nhân ở nơi nào, liền nghe có người sau lưng phốc phốc cười một tiếng. Thẩm Tranh nhìn lại, chỉ gặp Đường Tương Tư chính duyên dáng yêu kiều đứng ở sau lưng mình. Chương 326, thành giao. Chương 326, thành giao, công lực của ngươi có vẻ như lại tăng. Thẩm Tranh cười đối với Đường Tương Tư nói ra hứ. Đường Tương Tư lại xem thường, đối phó loại hoa này Hoa công tử, coi như công lực không tăng, cũng có thể đủ ứng phó. Bất quá, Nghiêm Đình Nhạc thật đã chết. Đường Tương Tư thần bí đối với Thẩm Tranh nói ra, vừa rồi Nghiêm cười cổ rộng ta ra ngoài lúc, vừa vặn gặp được mấy cái kia Tây Bắc Thương hội người tại khách quý phòng khách phát hiện Nghiêm Đình Nhạc. Chúng ta bây giờ đi xem một chút đi. Thẩm Tranh đối với Đường Tương Tư nói ra, ta nhìn cái này Trương hội phó không kiên trì được bao lâu. Một hồi nếu là thật bị người truy vấn ra sự thực, đoán chừng sẽ có không ít người đi xem Nghiêm Đình Nhạc thi thể, bởi như vậy, chúng ta bọn họ liền không tốt triển khai đã điều tra. Vậy chúng ta đi. Đường Tương Tư đối với Thẩm Tranh nói ra, ta dẫn ngươi đi. Đường Tương Tư dẫn Thẩm Tranh đi vào khách quý phòng khách, chỉ gặp phòng khách đại môn đóng chặt, nơi cửa đứng bốn cái cao lớn vạm vỡ tráng hán đứng một đại hán gặp Thẩm Tranh cùng Đường Tương Tư đến đây, vừa định mở miệng ngăn cản, liền bị Thẩm Tranh một chỉ điểm tại eo phía trên, người lập tức mềm nhũn ngã xuống. Sau đó Thẩm Tranh xuất thủ như gió, chớp mắt công pháp liền đem còn lại ba cái tráng hán lặng yên không tiếng động đánh ngã trên mặt đất. Thẩm Tranh sau đó đem cái này bốn cái tráng hán toàn bộ che giấu, mà lúc này, Đường Tương Tư đã đẩy ra phòng khách cửa đi vào. Thẩm Tranh sau đó cũng đi vào theo, chỉ gặp Nghiêm Đình Nhạc ngồi tại một cái rộng lớn trên ghế salon, hình dung khô héo, sắc mặt vàng như nến, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Thẩm Tranh đi ra phía trước cẩn thận tra xét một phen, sau đó nói khẽ với Đường Tương Tư nói ra, máu đã bị rút lấy hết, tiểu chết cùng trước đó trên thuyền đám kia người ngộ hại hoàn toàn tương tự. Theo lý thuyết cái này Nghiêm Đình Nhạc tu vi võ đạo rất tốt nha. Đường Tương Tư cảm thấy mười phần không hiểu, vì sao lại bị người như thế lặng yên không tiếng động đem máu rút sạch sẽ.
Ta cũng không biết.
Thẩm Tranh thực nói thật, ta cảm thấy đối thủ khẳng định có không bị người biết thủ đoạn đặc thủ. Nói chuyện, Thẩm Tranh cẩn thận kiểm tra Nghiêm Đình Nhạc thi thể, cuối cùng phát hiện trên cổ hắn động mạch trên mạch máu có một cái tàn thuốc lớn huyết động. Hiển nhiên trong cơ thể hắn máu chính là bị người từ nơi này rút đi. Thẩm Tranh xuất ra một cây tiểu đao, thật nhanh tại huyết động xung quanh vẽ mấy lần, liền đem huyết động bốn bề da thịt cắt xuống, sau đó cất vào trong một cái túi nhỏ. Ngươi làm cái gì vậy? Đường Tương Tư không hiểu hỏi trở về để Vân Tịch hảo hảo kiểm tra một chút, nhìn xem đến cùng có hay không dị thường. Thẩm Tranh đáp, vậy ngươi vì cái gì không thông qua phía quan phương đường tắt, quang minh chính đại cho Nghiêm Đình Nhạc làm kiểm tra thi thể? Đường Tương Tư cảm thấy hay là không thể lý giải ngươi không hiểu. Thẩm Tranh thấp giọng nói ra, hiện tại ta còn không rõ ràng lắm ai là chúng ta bên này nội ứng, cho nên không có khả năng quang minh chính đại làm kiểm tra thi thể, như thế đối phương liền sẽ biết chúng ta đã để mắt tới bọn hắn. Thẩm Tranh vừa cẩn thận tra xét Nghiêm Đình Nhạc thi thể, xác định không có cái mới phát hiện, cho nên thấp giọng hướng Đường Tương Tư nói ra, chúng ta đi thôi. Hai người mới vừa tới cửa, liền nghe bên ngoài truyền đến Trương hội phó cùng William thanh âm, Thẩm Tranh lập tức lôi kéo Đường Tương Tư trốn đi. Chỉ nghe Trương hội phó có chút tiếc nuối nói ra, William tiên sinh, ngươi nói rất đúng, Nghiêm hội trưởng đích thật là đã không có ở đây. William nghe lời này, tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là Dương Dương đắc ý nói ra, thế nào, chúng ta thuật đọc tâm thế nào?
Đích thật là rất lợi hại.
Trương hội phó vừa nói vừa mở ra phòng khách cửa, cười khổ mà nói, William tiên sinh, ngài nhìn, đây chính là chúng ta Nghiêm hội trưởng. William đi ra phía trước, cẩn thận tra xét Nghiêm Đình Nhạc thi thể, sau đó lại có chút chần chờ nói ra, "Trương hội phó, bên ngoài nhiều như vậy các ngươi Tây Bắc thương hội hợp tác đồng bạn, ngươi vì sao chỉ làm cho ta một người biết chân tướng sự tình?" Thực không dám giấu giếm. Trương hội phó có chút ngượng ngùng nói ra, đối thủ có thể không có chút nào âm thanh đem Nghiêm hội trưởng giết chết, thực lực kia khẳng định coi như không tệ. "Ta sở dĩ đem ngài mời đến nơi này đến, là muốn cho các ngươi giúp ta một chuyện." Trương hội phó mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra, "Giúp cái gì?" William một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, "Ta muốn để cho ngươi tổ chức, hỗ trợ tra ra đến cùng là ai giết Nghiêm hội trưởng." Trương hội phó thấp giọng nói ra, "Một khi ngươi tìm ra hung phạm, ta lập tức trả cho ngươi bọn họ tổ chức 1 triệu nguyên đô la. Nếu như ngươi có thể đem hung phạm xử lý, ta lập tức trả cho ngươi bọn họ 3 triệu đô la. Chuyện này cũng không phải không thể làm." William ra vẻ thâm trầm nói, "Bất quá chúng ta không cần tiền, chỉ cần một vật." Chương 327, phách lối người ngoại quốc. Chương 327, phách lối người ngoại quốc. William tiên sinh, ngươi muốn cái gì đồ vật, chỉ cần chúng ta thương hội có thể lấy ra, chúng ta nhất định cho ngài." Trương hội phó hỏi, "Ta muốn các ngươi Tây Bắc thương hội đặc thù thương phẩm kinh doanh giấy phép." William lạnh lùng nói, "William tiên sinh, ngươi muốn cái này làm cái gì?" Trương hội phó giật mình hỏi, "Trương hội phó, các ngươi Tây Bắc thương hội những năm này kiếm lợi buồn đầy bát doanh, chính là dựa vào cái này giấy chứng nhận kinh doanh đặc thù thương phẩm." William nói ra, "Nhưng là bây giờ hội trưởng của các ngươi chết, sau đó các ngươi thương hội dựa vào ai đến kinh doanh? Dựa vào ngươi sao? Hay là dựa vào các ngươi hội trưởng cái kia đã điên rồi nhi tử? Cho nên ta nói các ngươi không bằng đem cái này quyền kinh doanh chuyển nhượng cho chúng ta Hạ Phổ Tư thương xã, chúng ta có thể giao cho các ngươi nhất định phí tổn, sau đó do chúng ta cho các ngươi tìm ra giết chết các ngươi sẽ giáng dấp hung phạm, đối với chúng ta như vậy đều có chỗ tốt." Trương hội phó trầm mặc rất lâu, lúc này mới đối William nói ra, "Chuyện này, ta phải cùng thương hội mặt khác cổ đông thương lượng một chút." "Tốt a." William đắc ý cười một chút, "Ta chờ ngươi tin tức." Hai người lập tức đi ra khách quý phòng khách. Người nước ngoài này đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Trương hội phó cùng William sau khi ra ngoài, Đường Tương Tư từ ẩn tàng địa phương đi ra, thở phì phò nói ân. Thẩm Tranh trầm thấp lên tiếng, sau đó lôi kéo Đường Tương Tư đi ra khách quý phòng khách đi vào Tần Hoàng Đại tiểu điếm bên ngoài. Thẩm Tranh lấy điện thoại ra, phân biệt hỏi thăm mặt khác tổ phụ trách chằm chằm thủ người tình huống, kết quả các tổ đều phản hồi nói hiện tại mấy người khác hiện tại cũng bình yên vô sự, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Đường Tương Tư nghi ngờ hỏi, hiện tại giết chết Nghiêm Đình Nhạc hung thủ đã rất rõ ràng, bất quá bây giờ những nhân viên khác không có ngộ hại, nói rõ bọn hắn tạm thời sẽ không về đảo. Thẩm Tranh một bên suy nghĩ một bên nói, vậy chúng ta bây giờ đi cùng mặt khác tổ đi tụ hợp, nhìn xem có thể hay không bắt lấy một nửa cái thần bí người trên đảo. Vậy ta nhìn xem, cách chúng ta gần nhất chính là tổ nào a? Đường Tương Tư vừa nói, một bên liền muốn tìm kiếm tư liệu. Nhưng vào lúc này, hai cái thân hình cao lớn người da trắng đi tới Thẩm Tranh cùng Đường Tương Tư trước mặt, vị tiểu thư này, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến đi. Một cái giữ lại màu vàng râu ria người da trắng nói ra, ta đi theo ngươi một chuyến. Đường Tương Tư khó có thể tin mà hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta là Âu La Ba Hạ Phổ Tư Hiệp hội, hiện tại chúng ta thụ Tây Bắc Thương hội ủy thác, toàn quyền phụ trách điều tra Tây Bắc Thương hội hội trưởng nguyên nhân cái chết. Một cái khác người da trắng hướng Đường Tương Tư nói ra, ngươi bây giờ là trọng điểm người hiểm nghi, cho nên muốn cùng chúng ta cùng đi điều tra. Đường Tương Tư minh bạch, khẳng định là Tây Bắc Thương hội người đáp ứng bọn này người ngoại quốc điều kiện, cho nên hiện tại những người da trắng này đã bắt đầu nhúng tay điều tra Nghiêm Đình Nhạc nguyên nhân cái chết. Bởi vì chính mình trước đó bị Nghiêm Tiếu Khai đưa vào hội trường, mà lại cùng Nghiêm Tiếu Khai nửa đường rời đi, lại thêm Nghiêm Tiếu Khai hiện tại loại tình huống này, khẳng định đã bị bọn này người ngoại quốc hoài nghi lên, các ngươi là cái gì, dựa vào cái gì đến ra lệnh cho ta? Đường Tương Tư khinh thường nói, tiểu thư, ta khuyên ngươi phối hợp một chút. Một cái người da trắng lạnh như băng nói, ngươi nếu là loại thái độ này lời nói, chỉ sợ đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt. Thẩm Tranh cường đè ép lửa giận trong lòng, tận lực bình tĩnh đối với hai cái này người da trắng nói ra, hai người các ngươi nếu không muốn chết, liền lập tức cho ta xéo đi. Hai cái người da trắng nghe Thẩm Tranh nói như vậy, nhìn nhau một chút, sau đó buộc phát ra một trận cổ tiếu, tiểu tử, ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? A. Thẩm Tranh nghiền ngẫm cười nói, vậy thì mời chính các ngươi nói một chút, các ngươi rốt cuộc là ai a? Chúng ta là Âu Châu Hạ Phổ Tư Hiệp hội. Một cái người da trắng một mặt cuồng ngạo thân sắc, chúng ta Hạ Phổ Tư Hiệp hội chẳng những là Âu Châu siêu cấp thương nghiệp cự đầu, mà lại tại dị thuật phương diện cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Vậy thì thế nào đâu? Thẩm Tranh một mặt khinh thường nói, nơi này là Long Quốc, các ngươi chính là Âu Châu giáo hoàng, cũng đừng hòng ở chỗ này ngang ngược. Hai cái người da trắng nghe Thẩm Tranh nói như vậy, trên mặt lập tức xuất hiện một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, lập tức lại trở nên thẹn quá hóa giận, tiểu tử, ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa đi. Một cái người da trắng lập tức vung đầu nắm đấm hướng Thẩm Tranh đánh tới. Người da trắng này nhân cao mã đại, trọn vẹn so Thẩm Tranh cao hơn nửa cái đầu, hắn có chủ tâm muốn dạy dỗ một chút Thẩm Tranh, cho nên một quyền này đã dùng tới toàn lực. Thẩm Tranh lạnh lùng nở nụ cười, lập tức hứng hở vung ra một quyền, đón người nước ngoài kia nắm đấm đánh tới phanh một tiếng, hai người nắm đấm đối cùng một chỗ, cái kia người da trắng nắm đấm lập tức rụt trở về, trong miệng bộc phát ra một cốt như giết heo chu lên. Thẩm Tranh nhưng không có dừng tay, hắn thuận thế tiến lên, một phát bắt được hắn cánh tay trái, phát lực vặn một cái, chỉ nghe kéo kẹt mấy tiếng vang, người kia cánh tay trái lập tức bị vặn gân cốt đứt từng khúc, ga người kia lập tức bộc phát ra một cú kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lập tức chớp mắt, vậy mà đau ngất đi. Một cái khác người da trắng gặp Thẩm Tranh dễ dàng như thế liền đem đồng bạn của mình đánh thành tàn phế, dọa đến ngốc tại chỗ, bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Thẩm Tranh từ từ đi đến trước mặt hắn, hướng hắn hỏi, ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái là cùng ta giao thủ, nhìn xem hai ta ai lợi hại hơn một chút, một cái khác chính là lập tức cho ta lăn. Người kia giật mình nhìn xem Thẩm Tranh, tựa hồ không thể tin được hắn nói là sự thật, làm sao? Đến cùng là dự định cùng ta so chiêu một chút a? Vẫn là có ý định lăn a? Thẩm Tranh hơi không kiên nhẫn nói, ta lăn, ta hiện tại liền lăn. Người kia lập tức túi xuống dài rộng thân thể, lăn trên mặt đất. Đường Tương Tư nhìn xem người kia đã vụng về lại dáng vẻ chật vật, không thể nín được cười đứng lên. Thẩm Tranh vô ý lại để ý tới những người nước ngoài này, đối với Đường Tương Tư nói ra, chúng ta đi thôi. Thế nhưng là hai người đi chưa được mấy bước, liền nghe có người sau lưng quát lớn, dừng lại. Thẩm Tranh lạnh lùng quay đầu lại, gặp vừa rồi lăn đi người già trắng kia, dẫn cái kia gọi William người ngoại quốc còn có Tây Bắc Thương hội Trương hội phó bọn người xuất hiện ở sau lưng mình chính là hắn, vừa mới lăn đi người nước ngoài kia chỉ vào Thẩm Tranh kêu lên, chính là hắn sát hại Nghiêm hội trưởng. Vừa rồi ta cùng bị đặc bắt hắn lúc, hắn còn đem bị đặc đả thương. Thẩm Tranh chán ghét nhìn người già trắng kia một chút, lạnh lùng nói, xem ra ta lúc đầu liền không nên thả ngươi đi. Thẩm Tranh vừa mới dứt lời, thân hình cũng đã phát động, đám người chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, người nước ngoài kia cổ liền bị Thẩm Tranh nắm trong tay. Thẩm Tranh ngón tay có chút phát lực, kéo kẹt một tiếng, liền đem cổ của người nọ cắt đứt, sau đó giống ném một cái chó chết một dạng đem hắn ném xuống đất. Chương 328, Đường Tương Tư thi thố tài năng. Chương 328, Đường Tương Tư thi thố tài năng. William cùng Trương phó hội trưởng thấy thế, lập tức bị dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối ngươi. Ngươi Trương phó hội trưởng dùng tay run rẩy chỉ vào Thẩm Tranh, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. Mà William tại trải qua ngắn ngủi kinh hoàng đằng sau, lập tức khôi phục bình tĩnh, hắn len lén liếc qua Thẩm Tranh, sau đó đối với Trương phó hội trưởng nói ra, Trương tiên sinh ngươi không cần phải gấp, ta đã phái người đi mời chúng ta hiệp hội cao thủ đi. Thẩm Tranh nghe được câu này, có chút hăng hái xoay đầu lại hướng lấy William nói ra, các ngươi hiệp hội cao thủ, ta thật cảm thấy hứng thú, không biết lúc nào có thể đến a. William gặp Thẩm Tranh nhìn mình chằm chằm, trong lòng một trận run rẩy, hắn cường tự ổn định một chút cảm xúc đối với Thẩm Tranh nói ra, ngươi không cần phách lối, nhân mã của chúng ta bên trên liền đến. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau chỉ thấy mấy cái người ngoại quốc vây quanh một cái lão giả tóc trắng hướng bên này đi tới. Lão giả tóc trắng này sống mũi cao, mắt xanh, một bộ Europa người bộ dáng, hắn mặc một bộ trường bào rộng lớn, đỉnh lấy một đầu quyền quyền tóc trắng, cầm trong tay một cây quyền trượng màu vàng nóng Khang Nạp Lợi tiên sinh. William nhìn thấy lão giả này liền vội vàng hành lễ. Thế nhưng là cái kia gọi Khang Nạp Lợi lão nhân lại một mặt ngạo mạn bộ dáng, hắn nhìn cũng không nhìn William một chút, trực tiếp hỏi, ngươi đem ta gọi đến nơi đây, là có ý gì? Ta hiện tại ngay tại kỳ nghỉ ngơi ở giữa. Khang Nạp Lợi tiên sinh, mười phần có lỗi với quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. William như là đang định nói, nhưng là dưới mắt chúng ta hiệp hội tại Long Quốc đụng phải một kiện khó giải quyết vấn đề, cần ngài hỗ trợ giải quyết một cái. A. Khang Nạp Lợi con mắt đảo một vòng, kỳ quái hỏi, ngươi gặp được vấn đề gì? Người này. William chỉ vào Thẩm Tranh nói ra, hắn chẳng những phá hư chúng ta cùng Long Quốc Tây Bắc Thương hội hợp tác, hơn nữa còn đánh chết người của chúng ta. A. Khang Nạp Lợi xem xét Thẩm Tranh một chút, sau đó lại hướng William hỏi, William tiên sinh, ngươi dự định để cho ta đem người này thế nào? Tốt nhất là đánh gãy hai chân của hắn hai tay. William hung hăng nói, chỉ cần đánh không chết hắn, đánh thành cái dạng gì đều có thể đi, ta còn có lời muốn hỏi hắn. Khang Nạp Lợi nghe William lời nói, không nói gì, ngược lại là đi đến Thẩm Tranh cùng Đường Tương Tư trước mặt, huyên thuyên nói lao tiểu tử này đang nói cái gì. Thẩm Tranh một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt cái này ngoại quốc lao đầu lao tiểu tử này nói, chúng ta đánh chết đã thương người của bọn hắn, muốn để chúng ta cho bọn hắn bồi tội. Đường Tương Tư phiên dịch đạo nếu như không bồi thường tội, hắn liền đem chúng ta toàn bộ đánh chết ở chỗ này. Ta đi. Thẩm Tranh khí nói một câu thô tục, sau đó đối với Đường Tương Tư nói ra, ngươi nói cho lão tiểu tử này, nếu như hắn thật muốn động thủ lời nói, cũng đừng lằng nhà lằng nhằng. Đường Tương Tư xoay người sang chỗ khác, bô bô cùng cái kia Khang Nạp Lợi nói một trận, chỉ gặp Khang Nạp Lợi con mắt lập tức trừng lớn rất nhiều. Hắn gắt gao tiếp cận Đường Tương Tư, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Thẩm Tranh phát giác được có chút không đúng, hắn vội vàng túm một chút Đường Tương Tư ống tay áo, ngươi cùng hắn nói gì vậy? Ta nha, chính là cùng hắn nói, hắn bây giờ còn không có tư cách trực tiếp khiêu chiến ngươi. Đường Tương Tư vừa nói vừa hướng Thẩm Tranh nháy mắt, ai, ngươi cô gái nhỏ này làm sao lung tung xuyên tạc ý của ta đâu? Thẩm Tranh cười hỏi ai ra? Đường Tương Tư có chút nũng nịu nói ra, ta chính là muốn cùng cái này già cựu nhà so chiêu một chút, cũng tốt kiểm nghiệm một chút tu vi của ta bây giờ đến cảnh giới gì. Gặp Thẩm Tranh vẫn không có đồng ý, Đường Tương Tư lại làm nũng nói ra, Thẩm đại ca, ngươi liền để ta thử một chút sao? Chương 329, Đường Tương Tư đắc thủ. Chương 329, Đường Tương Tư đắc thủ tốt ta. Thẩm Tranh gặp Đường Tương Tư bộ dáng này, cũng cầm nàng không có cách nào, đành phải căn dặn nàng nói, những người này công pháp cùng chúng ta có khác biệt lớn, ngươi giao thủ với hắn nhất định phải coi chừng. Một khi phát giác không đúng, liền muốn lập tức rời khỏi, tuyệt đối không nên gặp trống. Thẩm đại ca ngươi yên tâm đi. Đường Tương Tư gặp Thẩm Tranh đáp ứng nàng, lập tức cao hứng giống con thỏ nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót đi vào Trương hội phó trước mặt, ta trước nói cho ngươi à, các ngươi kia cái gì hội trưởng chết, không phải ta làm. Nhưng là cái kia gọi Nghiêm Tiếu Khai ngu ngốc biến thành như bây giờ, đích thật là bị ta làm. Cho nên nói các ngươi nếu vì bọn hắn báo thủ, có thể tới tìm ta. Nói chuyện Đường Tương Tư lại đem đầu chuyển hướng Khang Nạp Lợi, nói cho hắn biết nếu như muốn tìm chính mình cùng Thẩm Tranh phiền toái, trước tiên có thể cùng mình động thủ thử một chút. Khang Nạp Lợi nghe thấy Đường Tương Tư nói như vậy, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn Đường Tương Tư, tựa hồ đang tìm tòi nghiên cứu Đường Tương Tư có phải hay không tại cùng hắn nói đùa thất thần làm gì. Đường Tương Tư gặp Khang Nạp Lợi vẻ mặt này, hơi không kiên nhẫn nói, "Động thủ đi. Các ngươi không phải muốn bắt hai người chúng ta sao?" Khang Nạp Lợi lắc đầu, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là tiếc hận thần sắc nhanh lên đi. Đường Tương Tư lần nữa thúc giục nói. Khang Nạp Lợi rốt cục kìm nén không được, hắn chậm rãi cởi áo khoác của mình, sau đó một tay nắm chặt thành kia quyển trượng màu vàng nóng, cao cao nâng qua đỉnh đầu, bày ra một cái quái dị tư thế làm cái gì vậy? Đường Tương Tư gặp hắn không có tiến công, trong lòng hết sức kỳ quái. Nhưng lại tại Đường Tương Tư trong lòng suy nghĩ Khang Nạp Lợi rốt cuộc muốn làm gì thời điểm, chợt nghe Khang Nạp Lợi hét lớn một tiếng, trong tay quyền trượng bỗng nhiên hung hăng hướng Đường Tương Tư vào đầu đánh tới coi chừng. Thẩm Tranh vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Đường Tương Tư, mà Đường Tương Tư cũng không có ngờ tới Khang Nạp Lợi sẽ bất ngờ lên nổi lên, đợi nàng lấy lại tinh thần, Khang Nạp Lợi quyền trượng đã đến trước mắt. Nguy nan thời khắc, Đường Tương Tư chẳng những không có tránh về phía sau, ngược lại bỗng nhiên hướng Khang Nạp Lợi bên người nhảy lên đi. Khang Nạp Lợi lúc đầu coi là Đường Tương Tư sẽ hướng sau có thể là hai bên trái phải trốn tránh, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ bước kế tiếp nên như thế nào xuất thủ. Nhưng không ngờ Đường Tương Tư hết lần này tới lần khác tránh hướng mình bên này, chỉ nghe chanh một tiếng, Khang Nạp Lợi trong tay quyền trượng hung hăng đập xuống đất, chỉ đập kia lửa tung tóe. Thẩm Tranh cũng không ngờ tới Đường Tương Tư đầu não như vậy rõ ràng, phản ứng nhạy cảm như thế, hắn gặp Đường Tương Tư lấy loại này xuất kỳ bất ý phương thức tránh qua, tránh né Khang Nạp Lợi tiến công, không khỏi hiểu ý cười. Đường Tương Tư mặc dù tránh qua, tránh né Khang Nạp Lợi công kích, nhưng là trong nội tâm cũng là sợ không thôi. Nàng lớn tiếng đối với Khang Nạp Lợi nói ra, tiếp tục đến a, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có thứ gì bản sự. Khang Nạp Lợi lúc này đã biết, đối diện cái này trẻ tuổi mỹ mạo tiểu cô nương võ đạo tu tập, đã đến một cái cực kỳ khả quan tình trạng. Nhưng là lúc này có nhiều người như vậy nhìn xem chính mình, nếu như mình biết khó mà lui, về sau chính mình đem như thế nào tại Hạ Phổ Tư hiệp hội bên trong tự xử. Cho nên Khang Nạp Lợi lần nữa huy động trong tay quyền trượng hướng Đường Tương Tư đánh tới, Đường Tương Tư lần này không dám khinh thường, nàng vội vàng hướng bên trái tránh ra, đã thấy Khang Nạp Lợi quyền trượng sát ra đầu của mình, từ đỉnh đầu của mình lướt qua đi. Đường Tương Tư thông qua đối phương cái này hai lần xuất thủ, đã nhìn ra công lực của đối phương hoàn toàn chính xác cao siêu rất, mình muốn thủ thắng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lúc này, Khang Nạp Lợi quyền trượng tại Đường Tương Tư đỉnh đầu vẽ một vòng, lần nữa hướng Đường Tương Tư đánh tới. Đường Tương Tư lúc này bén nhạy phát hiện, Khang Nạp Lợi lạc bộ xuất hiện một cái cự đại đứng không, nàng thân hình khẽ động, cũng đã tới gần Khang Nạp Lợi bên người, sau đó tay phải đẩy ra, chính giữa Khang Nạp Lợi sườn trái. Chương 330, một kích mà bại. Chương 330, một kích mà bại. Khang Nạp Lợi gặp Đường Tương Tư một trường đánh trúng sườn trái của chính mình, vốn cho rằng đối phương tất nhiên sẽ sử xuất toàn lực, thế là hắn vội vàng điều trị thể nội chân khí, muốn đón đỡ Đường Tương Tư một trường này. Nhưng điều hắn không có nghĩ tới là, Đường Tương Tư tay vẹn vẹn tại sườn trái của hắn nhẹ nhàng vẽ một chút, ha ha. Khang Nạp Lợi trong lòng cười nói, tiểu cô nương này mặc dù khinh thân công phu coi như không tệ, nhưng là dù sao công lực còn thấp, không cách nào đối với ta tạo thành tính thực chất uy hiếp. Nghĩ đến đây, Khang Nạp Lợi không chút kiêng kỵ bước về phía trước một bước, sau đó huy động trong tay quyền trượng, lần nữa hung hăng hướng Đường Tương Tư đập tới. Thế nhưng là hắn quyền trượng vừa mới vung ra một nửa, đột nhiên cảm giác được trong lòng tuôn ra một cỗ đặc thù lòng chua xót chi ý, cỗ này lòng chua xót chi ý mười phần mãnh liệt, đến mức Khang Nạp Lợi vung ra quyền trượng một chút liền dừng ở nửa đường. Khang Nạp Lợi đầu não rất rõ ràng, nhưng là như thế nào cũng ức chế không nổi loại này không hiểu cảm giác kỳ quái. Chỉ nghe len ken một tiếng, Khang Nạp Lợi trong tay quyền trượng rất xuống đất. Khang Nạp Lợi lập tức hai tay ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem đầu chôn ở hai gối ở giữa nhỏ giọng khóc ồ lên. Một màn này để mọi người chung quanh cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì Khang Nạp Lợi là Hạ Phổ Tư hiệp hội nguyên lão cấp nhân vật, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, càng thêm không có nhìn thấy Khang Nạp Lợi thế mà ngồi xổm ở đầu đường khóc không ngưng. Khang Nạp Lợi tiên sinh, Trương hội phó nhẹ nhàng kêu, ngài đây là thế nào? Thế nhưng là Khang Nạp Lợi căn bản không có trả lời, tiếp tục ngồi xổm ở ven đường khóc không ngưng. Trương hội phó thấy mình căn bản thuyết phục không được Khang Nạp Lợi, thế là hướng William nhìn thoáng qua, ra hiệu hắn đi quên một chút. William cùng Khang Nạp Lợi cộng sự nhiều năm, chưa từng có thấy hắn khóc qua. Hắn lặng lẽ đi đến Khang Nạp Lợi trước mặt, vang dội đánh một cái ngón tay hướng, sau đó đối với Khang Nạp Lợi nói ra, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không nghĩ tới, Khang Nạp Lợi nghe thấy William hỏi hắn, khóc càng hung. William một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, hướng Trương hội phó nhún vai một cái, ra hiệu chính mình cũng bất lực, các ngươi đừng phế kình. Lúc này Đường Tương Tư bỗng nhiên nói ra, hắn đây là chúng ta độc nhất vô nhị bí kỹ, đừng nói là các ngươi, liền xem như chính ta đều làm dịu không được hắn triệu chứng. Mà lại ta lặp lại lần nữa, các ngươi Tây Bắc Thương hội hội trưởng Nghiêm Đình Nhạc không phải ta giết, nhưng là con của hắn Nghiêm Tiếu Khai sở dĩ biến thành như bây giờ, hoàn toàn cũng là bởi vì ta. Trương hội phó bọn người nghe Đường Tương Tư nói như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Bọn hắn nhìn xem Đường Tương Tư, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bọn hắn không nghĩ tới, một cái còn trẻ như vậy nữ hài tử, lại có tu vi như thế. Thẩm Tranh lại vì Đường Tương Tư biểu hiện cảm thấy hết sức cao hứng. Hắn đi ra phía trước, đưa tay vô vô bờ vai của nàng. Đường Tương Tư quay đầu nhìn về phía Thẩm Tranh, chỉ gặp Thẩm Tranh đối diện hắn giơ ngón tay cái lên, Đường Tương Tư lập tức cao hứng nở nụ cười. Thẩm Tranh lại đi đến William trước mặt lạnh lùng nói, nếu như ngươi không muốn chết tại Long Quốc, liền lập tức cho ta lăn. Lúc này William đã bị dọa đến mặt như màu đất, hắn vội vàng chào hỏi đồng bạn đem Khang Nạp Lợi dựng lên đến bỏ trốn mất dạng. Mà Trương hội phó mấy người cũng muốn nhân cơ hội đào tẩu, lại bị Thẩm Tranh gọi lại, mấy người các ngươi Tây Bắc Thương hội người trước không muốn đi, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Trương hội phó bọn người lập tức ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chờ đợi Thẩm Tranh tra hỏi vị đại gia này, không biết ngươi muốn hỏi thứ gì. Trương hội phó ngượng ngùng nói ra, chúng ta nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Chương 331, báo ứng xác đáng. Chương 331, báo ứng xác đáng. Bọn này người ngoại quốc, tại sao phải giúp các ngươi báo thù? Thẩm Tranh lạnh lùng hỏi. A cái này Trương hội phó cùng mặt khác mấy cái Tây Bắc Thương hội người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, tại sao không nói chuyện. Thẩm Tranh lạnh lùng quét mắt một vòng những này Tây Bắc Thương hội người, các ngươi không muốn nói cũng được, thế nhưng là tốt nhất đừng chờ ta chính mình điều tra ra, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi những người này hạ chẳng liền không tốt lắm nói. Mấy cái Tây Bắc Thương hội người gặp Thẩm Tranh thần sắc trịnh trọng, không giống như là ăn nói lung tung, thế là lại nhìn nhau một chút, một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí hướng Thẩm Tranh hỏi, không biết vị tiên sinh này, ngài đến cùng là làm cái gì? Long tổ phá án, người sống chớ hỏi. Thẩm Tranh nhìn cũng không nhìn người kia một chút, lạnh lùng nói, Long tổ. Mấy cái Tây Bắc Thương hội người nghe thấy cái danh hiệu này, lập tức sợ ngây người. Bọn hắn đã sớm biết Long tổ tại toàn bộ Long quốc địa vị, mà lại cũng đã được nghe nói Long tổ từ khi đổi một cái gọi Thẩm Tranh người đảm nhiệm tổ trưởng đằng sau, liên tiếp phá được vài cái cọc chấn kinh Long quốc đại án. Hiện tại trên phố đã đem Long tổ chuyển vô cùng kỳ diệu, nguyên lai là Long tổ quý khách đến, thật sự là thất kính thất kính. Trương hội phó bồi cười đối với Thẩm Tranh nói ra, ta trước đó Tăng Khứ Long đều tham gia qua một trận từ thiện quyên tặng sẽ, may mắn gặp qua quý tổ Thẩm tổ trưởng một mặt, hiện tại hay là ký ức vẫn còn mới mẻ a, không biết Thẩm tổ trưởng lão nhân gia ông ta bây giờ tốt chứ?
Ta rất tốt.
Thẩm Tranh lạnh lùng nói, bất quá ngươi nói đã từng thấy qua ta tại sao không có ấn tượng?
Trương hội phó nghe nói như thế, kinh hai suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi chính là Thẩm tổ trưởng? Trương hội phó con mắt trợn lên, miệng chậm chạp không có khả năng khép lại.
Thẩm Tranh khinh thường lườm Trương hội phó một chút, sau đó nói, ta vừa rồi hỏi các ngươi lời nói, các ngươi muốn hay không trả lời?
Nếu như ngươi thật là Long tổ người, chúng ta đương nhiên có thể trả lời. Lúc này một người trung niên từ ngoài cửa đi tới, nhưng là như thế nào mới có thể chứng minh các ngươi chính là Long tổ người đâu?
Nghiêm lão đệ, không cần loạn nói chuyện a.
Trương hội phó vội vàng nhắc nhở người trung niên kia.
Sau đó lại xoay đầu lại hướng Thẩm Tranh nói ra, Thẩm tổ trưởng, vị này là chúng ta Nghiêm hội trưởng đệ đệ, Tây Bắc Thương hội đội hộ vệ đội trưởng Nghiêm Đình Sơn.
Không đợi Thẩm Tranh mở miệng, đã thấy Nghiêm Đình Sơn đối với Trương hội phó nói ra, lão Trương, các ngươi làm sao làm, đem Tây Bắc Thương hội lớn như vậy một cái khánh điển nghi thức khiến cho kêu loạn. Chẳng những ca ca ta không minh bạch chết, còn đắc tội William tiên sinh bọn hắn.
Nói chuyện Nghiêm Đình Sơn đưa tay chỉ Thẩm Tranh, hiện tại lại bị như thế một cái lai lịch không rõ người bị hù muốn chết.
Thẩm Tranh gặp Nghiêm Đình Sơn một bộ ngạo mạn vô lễ dáng vẻ, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đối với Nghiêm Đình Sơn nói ra, ngươi là Nghiêm Đình Nhạc đệ đệ. Vừa rồi ca của ngươi ngộ hại thời điểm ngươi ở đâu?
Ta một mực tại phụ trách toàn bộ khánh điển nghi thức bảo an. Nghiêm Đình Sơn ấp há ấp úng nói, sau đó bỗng nhiên lại lấy lại tinh thần, ngươi là ai a? Dựa vào cái gì đến chất vấn ta?
Hai người các ngươi lén lén lút lút, nhất là tiểu cô nương này, cố ý câu dẫn cháu ta để tiến vào hội trường.
Ca ca ta chết, cùng các ngươi thoát không được quan hệ.
Thẩm Tranh vô tâm cùng Nghiêm Đình Sơn rông dài, hắn vươn tay ra, hướng về Nghiêm Đình Sơn chiêu một chút, nguyên bản khoảng cách Thẩm Tranh 5-6 mét bên ngoài Nghiêm Đình Sơn, lập tức bị Thẩm Tranh hút đi qua.
Thẩm Tranh bắt lấy Nghiêm Đình Sơn cổ, lạnh lùng nói, ngươi nếu là nói thêm câu nào, ta lập tức liền đem cổ của ngươi bóp thành hai đoạn.
Nghiêm Đình Sơn bị Thẩm Tranh bóp lấy cổ, cơ hồ hít thở không thông, trong lòng càng là kinh hãi và phẫn. Hắn tự phó tu vi võ đạo của mình đã coi như không tệ, nguyên bản không có đem Thẩm Tranh để vào mắt, thế nhưng là không nghĩ tới, Thẩm Tranh thế mà giống như là có yêu pháp bình thường đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn mấy lần muốn ra sức tránh thoát Thẩm Tranh bàn tay, nhưng lại không thể động đậy chút nào.
Thẩm Tranh gặp Nghiêm Đình Sơn nghe mình thế mà không phản ứng chút nào, trên tay thoáng dùng sức, Nghiêm Đình Sơn lập tức con mắt trắng bệnh, lộ ra một bộ sắp chết bộ dáng. Lời nói của ta ngươi nghe rõ sao?
Thẩm Tranh lạnh lùng hỏi Nghiêm Đình Sơn.
Nghiêm Đình Sơn minh bạch, nếu như mình không đáp ứng Thẩm Tranh, hắn thật sự có khả năng một thanh bóp chết chính mình.
Thế là hắn liền vội vàng gật đầu, Thẩm Tranh lúc này mới buông tay ra, đem Nghiêm Đình Sơn thuận tay ném xuống đất. Thẩm tổ trưởng, là như thế này.
Trương hội phó gặp Thẩm Tranh ánh mắt nhìn về phía chính mình, vội vàng mở miệng đối với Thẩm Tranh nói ra, chúng ta phát hiện hội trưởng bị hại đằng sau, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt.
Vừa vặn lúc này từ trước đến nay chúng ta có sinh ý vãng lai Hạ Phổ Tư hiệp hội tìm tới chúng ta, nói bọn hắn nguyện ý giúp chúng ta tìm tới sát hại hội trưởng hung thủ. Điều kiện tiên quyết là chúng ta đem thương hội đặc cách quyền kinh doanh chuyển nhượng cho bọn hắn.
Các ngươi có cái gì đặc cách quyền kinh doanh để bọn hắn cảm thấy hứng thú như vậy?
Thẩm Tranh đánh gãy Trương hội phó lời nói là
Trương hội phó chần chờ một chút cuối cùng nói ra, là huyết dịch chế phẩm.
Huyết dịch chế phẩm?
Thẩm Tranh ngạc nhiên hỏi đối với.
Trương hội phó sợ hãi nói, chúng ta Tây Bắc Thương hội nắm trong tay mấy cái dưới mặt đất chảy máu, có thể đại lượng thu thập huyết dịch, hàng năm sinh sản hàng trăm triệu huyết dịch chế phẩm. Lại thêm chúng ta có hợp pháp tiêu thụ tư chất, cho nên hàng năm chúng ta thông qua con đường này có thể kiếm lấy mấy trăm triệu nguyên.
Huyết dịch chế phẩm?
Thẩm Tranh bỗng nhiên ẩn cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đối với. Hạ Phổ Tư hiệp hội đám kia người nước ngoài, chính là muốn chúng ta tại huyết dịch chế phẩm phương diện tiêu thụ tư chất, bọn hắn quanh năm hợp tác với chúng ta, biết lĩnh vực này có lợi nhuận to lớn.
Trương hội phó tiếp tục nói, Thẩm tổ trưởng còn muốn biết chút ít cái gì?
Trương hội phó lại hướng Thẩm Tranh hỏi, các ngươi biết hội trưởng của các ngươi là chết như thế nào sao?
Thẩm Tranh hướng Trương hội phó hỏi, chúng ta trước đó tra xét hội trưởng thi thể, phát giác hắn là bị người rút khô trên người huyết dịch mà chết.
Trương hội phó thấp giọng nói ra, các ngươi dựa vào huyết dịch sinh ý phát tài, có thể hội trưởng của các ngươi cuối cùng lại bị người rút khô huyết dịch.
Thẩm Tranh treo lên khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười, vậy cũng là báo ứng sắc đáng đi.
A, là.
Trương hội phó không dám phản bác Thẩm Tranh, chỉ là hung hăng nhận lời đạo còn có một việc.
Thẩm Tranh bỗng nhiên lại hướng Trương hội phó hỏi, các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi sẽ lớn lên cao như vậy tu vi võ đạo, làm sao lại không phản ứng chút nào bị người rút khô huyết dịch đâu? Như hại các ngươi sẽ dáng dấp người, có thể hay không chính là các ngươi trong thương hội nội bộ người?
Thẩm tổ trưởng, ta nghĩ ngươi là sai lầm đi.
Trương hội phó một mặt mộng hướng Thẩm Tranh nói ra, hội trưởng chúng ta căn bản không phải người trong võ đạo a.
Chương 332, Nghiêm Đình Nhạc là giả.
Chương 332, Nghiêm Đình Nhạc là giả cái gì?
Thẩm Tranh chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, ngươi nói các ngươi hội trưởng không phải người trong võ đạo.
Đúng a?
Trương hội phó gặp Thẩm Tranh loại biểu hiện này, cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, chúng ta Nghiêm hội trưởng tại võ đạo phương diện căn bản rốt đặc cán mai a.
Nghiêm lão đệ, ngươi hẳn là rõ ràng nhất a.
Trương hội phó lại hướng Nghiêm Đình Sơn nói ra.
Nghiêm Đình Sơn mới vừa rồi bị Thẩm Tranh bóp gần chết, hiện tại vừa mới thong thả lại sức, hắn gặp Trương hội phó hỏi hắn, vội vàng nói, đúng a, ca ca ta hắn căn bản không hiểu cái gì võ đạo sao?
Nghe hai người này lời nói, Thẩm Tranh lập tức rơi vào trầm tư.
Long tổ cung cấp trên tư liệu, rõ ràng ghi lại Nghiêm Đình Nhạc võ đạo tu vi đã đạt đến võ vương cao giai, thế nhưng là cái này Trương hội phó cùng Nghiêm Đình Sơn lại nói hắn căn bản không hiểu võ đạo, đến cùng là Long tổ hồ sơ có vấn đề, hay là hai người kia đang nói láo?
Thẩm Tranh lặng lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lại hướng Trương hội phó hỏi, hiện tại các ngươi sẽ giáng dấp thi thể ở nơi nào?
Ta muốn đi xem một chút. Bởi vì hôm nay sự tình tương đối nhiều, chúng ta còn chưa kịp xử lý, còn bị chúng ta phong tồn lúc trước cái kia khách quý trong phòng tiếp tân. Trương hội phó đáp mang ta đi nhìn xem. Thẩm Tranh ra lệnh. Trương hội phó vội vàng mang theo Thẩm Tranh lần nữa tiến vào gian kia khách quý phòng khách, các ngươi ra ngoài đi. Thẩm Tranh đối với Trương hội phó mấy người bọn hắn nói ra, ta không để cho các ngươi tiến đến, các ngươi ai cũng không cho phép vào đến. Đám người đều ra khỏi phòng đằng sau, Thẩm Tranh đi đến Nghiêm Đình Nhạc bên cạnh thi thể, cẩn thận tra xét thi thể của hắn. Thẩm đại ca, ngươi lại đang kiểm tra cái gì? Đường Tương Tư ở một bên hỏi. Thẩm Tranh không có trả lời, chỉ là xuất ra một cây ngân châm tại Nghiêm Đình Nhạc trên thi thể trái đâm mấy lần, phải đâm mấy lần. Qua một hồi lâu, Thẩm Tranh mới đứng dậy, tràn đầy nghi ngờ nói ra, từ nơi này người gân mạch đến xem, thật không phải một cái tu tập võ đạo người a. Đó là chuyện gì xảy ra nha? Đường Tương Tư kỳ quái hỏi, không phải nói cái này Nghiêm Đình Nhạc là cao thủ sao? Có phải hay không là tư liệu của chúng ta tính sai? Long tổ tư liệu hẳn là sẽ không sai. Thẩm Tranh nói chuyện lại lần nữa ngồi xổm xuống, cẩn thận tra xét Nghiêm Đình Nhạc thi thể. Qua một hồi thật lâu mà, Thẩm Tranh khẽ miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, tự nhủ, thật là cao minh thủ pháp Thẩm đại ca, ngươi phát hiện cái gì? Đường Tương Tư cũng liền bận bịu ngồi xổm người xuống hướng Thẩm Tranh hỏi, người này bị đã dịch dung. Thẩm Tranh dùng ngân châm gọi một chút thi thể tóc cùng da mặt tiếp tra địa phương, ngươi nhìn nơi này, có nhỏ xíu cắt đứt vết tích. Nói rõ người này bị người làm dịch dung giải phẫu, đời này kiếp này cũng sẽ là hiện tại bộ dáng này. Ý của ngươi là nói, người này căn bản không phải Nghiêm Đình Nhạc? Đường Tương Tư hướng Thẩm Tranh hỏi, rất có thể. Thẩm Tranh một bên suy tư vừa nói, bây giờ nhìn, Tây Bắc Thương hội bên này nước rất sâu a. Các ngươi vào đi. Thẩm Tranh Dương Thanh phòng đối diện người bên ngoài nói ra. Các loại Trương hội phó cùng Nghiêm Đình Sơn bọn người sau khi đi vào, Thẩm Tranh đối với những người này nói ra, từ hiện tại đến xem, Nghiêm Đình Nhạc cùng các ngươi Tây Bắc Thương hội đã bị liên lụy đến một cọc đại án bên trong. Các ngươi hiện tại liền đem các ngươi sẽ dáng dấp thi thể cất giữ đến nhà tang lễ bên trong đi thôi, nhưng là không có ta mệnh lệnh, không được làm tiến một bước xử lý. Trương hội phó bọn người liên tục xưng là. Thẩm Tranh cùng Đường Tương Tư đi ra Tần Hoàng đại tiểu điếm, sau đó cho Sở Cận Du gọi một cú điện thoại, để nàng mang theo Vân Tịch lập tức đuổi tới Trường An thành đến ngươi để Cận Du tỷ tỷ và Vân Tịch tỷ tỷ tới làm gì. Đường Tương Tư không hiểu hỏi, Tây Bắc Thương hội những năm này dựa vào làm huyết dịch chế phẩm sinh ý bộ lấy tiền tài bất nghĩa, hiện tại Nghiêm Đình Nhạc chết, vạn nhất Tây Bắc Thương hội đem cái này thanh âm chuyển cho người có dụng tâm khác, đôi kia chúng ta Long Quốc sẽ là một cái cự đại hai hoàng ẩm. Bởi vậy ta dự định để Cận Du Thăng Long tập đoàn tiếp nhận Tây Bắc Thương hội vụ buôn bán này. Mà nơi này chuyện phát sinh, cần một cái tinh thông y thuật người đến giúp đỡ ta, Vân Tịch phù hợp. Thẩm đại ca, có một việc, ta không biết nên không nên nói. Đường Tương Tư bỗng nhiên đối với Thẩm Tranh nói ra, chuyện gì? Thẩm Tranh nghi ngờ nhìn Đường Tương Tư một chút, nói thẳng là được. Ta cảm thấy đi, cái này chết mất Nghiêm Đình Nhạc nếu là cái giả, như vậy hắn phía sau màn nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Đường Tương Tư nói nghiêm túc, ta cảm thấy ngươi cứ như vậy đem cái này giả Nghiêm Đình Nhạc thi thể đặt ở nhà tang lễ hướng, giống như có chút không ổn. Ha ha. Thẩm Tranh nở nụ cười, đưa tay vô vô Đường Tương Tư đỉnh đầu, ngươi thật đúng là tên tiểu quỷ đầu, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Chuyện gì? Đường Tương Tư tò mò hỏi, ta cảm thấy cái này giả Nghiêm Đình Nhạc bất kể là ai giết, chắc chắn sẽ có người lại đi điều tra thi thể. Thẩm Tranh giải thích nói, nếu như là thần bí người trên đảo giết, thật Nghiêm Đình Nhạc liền có khả năng đi kiểm tra thực hư thi thể, trái lại nếu như là thật Nghiêm Đình Nhạc giết chết chính mình thế thân, thần bí người trên đảo cũng sẽ đi kiểm tra thực hư thân thể, cho nên ngươi liền để bọn hắn đem thi thể đặt ở nhà tang lễ bên trong, sau đó âm thầm nhìn xem là ai đến kiểm tra thực hư thi thể. Đường Tương Tư hỏi, đúng a? Thẩm Tranh nói ra, bất quá chuyện này ta tự mình tới là được, ngươi một nữ hài nhi nhà đừng đi nhà tang lễ. Không được, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Đường Tương Tư quệt mồm nói ra, ta thật vất vả cùng ngươi đi ra một chuyến, ngươi còn không cho ta đi. Tốt ta. Thẩm Tranh biết nếu là không nhường nữa Đường Tương Tư cùng đi, nàng liền sẽ nũng nịu chơi xỏ lá, cho nên đành phải đáp ứng nàng, bất quá ngươi đi, nhất định phải nghe ta chỉ huy, có nghe hay không? Thẩm Tranh nhắc nhở Đường Tương Tư, đạo yên tâm đi. Đường Tương Tư cười sầm sầm đáp, ta khẳng định thật tốt nghe lời ngươi. Bốn. Màn đêm buông xuống, Thẩm Tranh cùng Đường Tương Tư thừa dịp bóng đêm đi vào nhà tang lễ bên trong. Bọn hắn lặng lẽ mở ra giả Nghiêm Đình Nhạc chỗ phòng chứa thi thể, chỉ gặp có 7, 8 cỗ che kín mạch bố thi thể, thẳng tắp nằm tại băng lãnh trên giường sắt. Đường Tương Tư dùng mình một cái, nhỏ giọng hướng Thẩm Tranh hỏi, Thẩm đại ca, chúng ta giấu ở nơi nào? Thẩm Tranh không có trả lời, mà là lần lượt nhấc lên trên thi thể bạch bố dần dần xem xét, cuối cùng tìm được cái kia giả Nghiêm Đình Nhạc thi thể, ngươi đi bên ngoài tìm một chỗ giấu đi. Thẩm Tranh đối với Đường Tương Tư nói ra, ta phòng trốn ở chỗ này. Sau đó Thẩm Tranh nằm tại một cái trống không giường sắt phía trên đối với Đường Tương Tư nói, ngươi tìm bạch bố đem ta đắp lên. Ân. Đường Tương Tư lập tức tìm một cái bạch bố, đem Thẩm Tranh đóng đứng lên, sau đó tại Thẩm Tranh bên thai thấp giọng nói ra, ta liền giấu ở vừa vào cửa miệng trong hộp tủ kia, có việc ngươi đến đó tìm ta là được. Nói Đường Tương Tư rón rén đi ra. Thẩm Tranh tại giường sắt phía trên ẩn giấu một hồi lâu, chợt nghe mấy cái rất nhỏ tiếng bước chân từ bên ngoài trên hành lang truyền đến. Chương 333, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Chương 333, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Thẩm Tranh lập tức ngừng thở, nằm tại trên giường sắt không nhúc nhích. Sau đó chỉ nghe thấy phòng chứa thi thể cửa có chút phát ra kẹt kẹt một thanh âm vang lên, sau đó ước chừng có 4-5 người rón rén đi đến. Những người kia sau khi vào nhà, thoáng thương lượng một chút, lập tức liền dần dần đi mở nắp tại từng cái trên thi thể vải trắng. Rất nhanh, đám người này liền phát hiện Nghiêm Đình Nhạc thi thể đường chủ, ở chỗ này, một người thấp giọng hô. Mấy người lập tức hướng Nghiêm Đình Nhạc thi thể dựa sát vào tới. Lập tức liền nghe được một trận tất sột soạt tiếng vang, hiển nhiên đám người này cũng đang tra nghiệm cái kia giả Nghiêm Đình Nhạc thi thể kỳ quái. Qua một hồi lâu, một người từ từ nói, nhìn hắn kiểu chết, hẳn là chúng ta huyết sát cung huyết mã thủ. Thế nhưng là chúng ta không có độc thủ, thì là ai làm đâu? Thẩm Tranh tàng tại một tấm khác trên giường sắt, chỉ cảm thấy thanh âm này mười phần quen tai, hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ tới nói chuyện người này, chính là trước đó đi Thiên La Điện tổng bộ trộm lấy Cửu Thiên Huyền Ngọc cái kia gọi Đoan Mục Lôi người có phải hay không là cây môn đường Vạn Đường chủ bọn hắn làm, một người đối với Đoan Mục Lôi nói ra sẽ không. Đoan Mục Lôi chém đinh chặt sắt nói, Vạn Đường chủ đã bị cung chủ phái đến Trung Nguyên địa khu, đi tìm thích hợp làm phép địa điểm, tại sao lại tới nơi này? Vậy sẽ là ai làm? Một người khác nghi ngờ nói ra, chúng ta thật vất vả tra được hắn ở nơi nào, kết quả hắn nhưng đã chết, chúng ta làm sao trở về giao nộp a? Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Đoan Mục Lôi tức giận nói hỏi ta, bỗng nhiên từ phòng chứa thi thể mặt trong truyền tới một thanh âm băng lãnh, đám người kia hoàn toàn không ngờ rằng tại cái này băng lãnh đú tĩnh phòng chứa thi thể bên trong sẽ có người nói chuyện. Bọn hắn bị dọa đến một chút nhảy dựng lên, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, sau đó thấp giọng quát nói, người nào? Chỉ gặp Thẩm Tranh chậm rãi từ bóng đen chỗ đi ra, đứng tại đám người này trước mặt, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên mặt của hắn, tản mát ra một loại không nói ra được sát khí, quả thật để cho chúng ta đến các ngươi. Thẩm Tranh thản nhiên nói, các ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là phải làm phiền ta đạo thủ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi bất lo chuyện người. Đoan Mục Lôi một tên thủ hạ hung hãn nói, Triệu Tứ, Mã Lục, hai người các ngươi xử lý hắn. Đoan Mục Lôi thấp giọng phân phó nói, Trương Tam, Lý Cửu, các ngươi đeo cái này vào thi thể, chúng ta đi. Đoan Mục Lôi vừa dứt lời, lập tức có hai người đứng ở Thẩm Tranh trước mặt mà đổi thành bên ngoài mấy người thì nâng lên Nghiêm Đình Nhạc thi thể, đi theo Đoan Mục Lôi đi ra ngoài mấy vị, đừng có gấp đi à, đột nhiên nơi cửa chuyển tới một ngọt ngào giọng nữ. Chỉ gặp Đường Tương Tư chính đứng tại cửa, hai tay có chút chống lạnh, ngăn trở bọn hắn đường đi. Đoan Mục Lôi mắt thấy ngăn lại chính mình đường đi chính là một cái tuổi trẻ nữ hài tử, liền hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn vừa định đối với Đường Tương Tư động thủ, lại nghe phanh phanh hai tiếng, hai cái bóng người từ phía sau mình bay ra ngoài, đánh thẳng ở phía trước trên vách tường, nhất thời liền đã hôn mê. Đoan Mục Lôi định tỉnh xem xét, nguyên lai là chính mình an bài ngăn trở Thẩm Tranh Triệu Tứ cùng Mã Lục hai người, bị Thẩm Tranh đánh bay ra ngoài. Đoan Mục Lôi trong lòng không khỏi giận mình, hắn mặc dù biết Triệu Tứ cùng Mã Lục hai người không tính là cao thủ gì, nhưng là thực lực cũng không tính quá yếu, nhưng không ngờ tại Thẩm Tranh trước mặt ngay cả 10 giây đồng hồ đều không có chịu được. Ngay tại Đoan Mục Lôi giật mình thời điểm, Thẩm Tranh từ từ đi đến Đoan Mục Lôi trước mặt, trầm giọng nói ra, Đoan Mục đường chủ, hôm nay ngươi là trốn không thoát. Đoan Mục Lôi nghe Thẩm Tranh gọi ra danh hào của mình, lập tức như là bị ngũ lôi oanh đính bình thường, hắn không khỏi kinh hai hướng Thẩm Tranh nói ra, ngươi là ai, làm sao biết ta là? Thẩm Tranh lạnh lùng hừ một tiếng, hướng Đoan Mục Lôi đến gần một bước, sau đó nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngoan ngoãn nghe lời của ta là được. Cái gì? Đoan Mục Lôi khí cái mũi đều sai lệch, để cho ta nghe lời ngươi? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nói chuyện, Đoan Mục Lôi đột nhiên xuất thủ, cầm trong tay một thanh đầu lâu pháp trượng hướng Thẩm Tranh đánh tới. Thẩm Tranh trước đó gặp qua Đoan Mục Lôi xuất thủ, biết lấy hắn võ đạo tu vi cho mình không tạo được cái uy hiếp gì, cho nên căn bản không có đem Đoan Mục Lôi để ở trong lòng. Ngay tại Đoan Mục Lôi đầu lâu pháp trượng liền muốn đánh trúng Thẩm Tranh ngực thời điểm, Thẩm Tranh đột nhiên xuất thủ, một chút đem Đoan Mục Lôi khô lâu pháp trượng chộp trong tay. Đoan Mục Lôi thấy thế quá sợ hãi, hắn thanh này khô lâu pháp trượng do tình cương chế tạo mà ra, chẳng những phân lượng cực nặng, mà lại không thể phá vỡ, một khi thi triển ra, đừng nói huyết nục chi khu, liền xem như bình thường binh khí cũng khó có thể ngăn cản. Thế nhưng là dưới mắt Thẩm Tranh lại chỉ dựa vào một cái tay phải, liền dễ như trở bàn tay ngăn cản lại chính mình khô lâu pháp trượng. Hắn vội vàng hướng về túm động pháp trượng, định đem pháp trượng đoạt lại. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, pháp trượng tại Thẩm Tranh trong tay, giống như bị hàn chết bình thường, mặc cho hắn dùng lực như thế nào về đoạn, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Thẩm Tranh bắt lấy Đoan Mục Lôi pháp trượng, nhẹ nhàng kéo một cái, nguyên bản tại Đoan Mục Lôi trong tay pháp trượng, liền bị Thẩm Tranh dễ như trở bàn tay chiếm đi qua. Thẩm Tranh đem trong tay pháp trượng có chút vặn một cái, chỉ nghe lạch cạch vài tiếng vang, thanh kia do tinh cương chế khô lâu pháp trượng vặn thành một đống sắt vụn. Thẩm Tranh tiện tay đem bị vặn phế khô lâu quyền trượng ném xuống đất, sau đó giống như cười mà không phải cười đối với Đoan Mục Lôi nói, còn có cái gì bản sự, xử hết ra đi. Lúc này Đoan Mục Lôi đã bị dọa đến hồn bất phụ thể, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình cái này không thể phá vỡ pháp trượng, vậy mà lại bị người tay không vặn thành sắt vụn. Ngươi là Thẩm Tranh? Đoan Mục Lôi bỗng nhiên minh bạch đối thủ của mình là ai, nói lắp bắp. Đoan Mục Lôi trước đây liền từ tổ chức mình trong tình báo hiểu được Thẩm Tranh, biết Thẩm Tranh là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Lúc này hắn nhìn thấy mặt trước người trẻ tuổi này cường hãn như vậy, trong lòng rất rõ ràng, trẻ tuổi như vậy nhưng lại có cao thâm như vậy tu vi, toàn bộ Long Quốc chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Tranh một người mà thôi. Ngươi vẫn còn tính thông minh. Thẩm Tranh lạnh lùng nói, nếu biết là ta, vậy ngươi còn muốn làm vô vị chống cự sao? Đoan Mục Lôi trầm mặc, hắn biết Thẩm Tranh tu vi muốn vượt xa chính mình, hôm nay mình vô luận như thế nào cũng đào thoát không xong. Nhưng là hắn cũng biết nếu như mình đầu hàng, người nhà của mình liền sẽ nhận tàn khốc hình phạt. Suy đi nghĩ lại, Đoan Mục Lôi bỗng nhiên đau thương nở nụ cười, sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, cả người lập tức hướng về sau ngã xuống. Thẩm Tranh lập tức ý thức được Đoan Mục Lôi đây là cắn nát dấu giếm tại răng giả bên trong túi độc, hắn vội vàng đưa tay bóp lấy Đoan Mục Lôi hai má, chỉ gặp một tia máu đen đang từ Đoan Mục Lôi trong miệng chảy ra muốn chết. Thẩm Tranh lạnh lùng nở nụ cười, đáng tiếc là mớn, nếu như ta không để cho ngươi chết nói, chính là Diêm Vương đồng ý cũng vô dụng.